Lúc trước đối với Diệp Y Nhân ảo tưởng trôi qua nam tử đều đã lao, nhưng đối phương nhưng vẫn là dung mạo vẫn. Có thể nhường cho Đường Chấn nghi hoặc chính là, âm cốc người trong không phải không hỉ cùng nam tử tiếp xúc qua gần sao. Nàng cung Trần các chủ là chuyện gì xảy ra? Sau cơn mưa trời lại sáng. Phong Lâm thành thành đông bộ. Lâm gia quản lý hạt địa giới. Nơi này vốn là điều không quá náo nhiệt phố chợ, lúc này tất cả đều phong tỏa lên. Liền ngay cả chu vi đường phố, đều cho dỡ bỏ, dường như muốn một lần nữa kiến tạo món đồ gì. Một tòa đã sớm dựng thật là tốt trên đài cao, người mặc hắc bảo tuấn lãng thanh niên lăng nhiên mà đứng, khi hắn quanh người, lẩn quẩn rất nhiều mọi người không biết tên kim loại vật liệu. Đài cao bên dưới. Đường Chấn, Y Thanh Giao, Diệp Y Nhân, Lâm Thanh Trình đẳng nhân cách xa nhau hơn 10 mét, xa xa nhìn về phía trên đài cao Trần Mặc. Lúc này Lâm Thanh Trình đã trố mắt ngoát mồm, bởi vì ở đây có vẻ như trừ mình ra bên ngoài, đều lấy Trần Mặc làm đầu. Then chốt chính là, Lâm Thanh Trình chỉ biết là thanh niên áo bào đen họ Trần, cốc chủ xưng là Trần Các Chủ, ngoài hắn ra không biết gì cả, điều này làm cho Lâm Thanh Trình ba cũng không biết làm sao nịnh bợ. Đơn giản chính là, mấy người phảng phất đều đem Lâm Thanh Trình trở thành người ngoài cuộc giống như vậy, cũng không có người quan tâm hắn. Trần Mặc đánh giá thật bố trí truyền tống cấm chế phương hướng sau, nhắm mắt chìm thần lên. Cùng lúc đó, Thiên Mục Sơn, trước sau xếp bằng ở miệng núi lửa trên một tảng đá lớn vẫn không nhúc nhích Trần Mặc, lúc này từ đá tảng để nhảy xuống, quét mắt thức tỉnh Vân Vận đẳng nhân, nói: "Vân Vận tỷ, ta chính đang trung vực Phong Lâm thành vị trí bố trí truyền tống cấm chế, hiện nay chính đang xác định nơi này tọa độ, ngươi phụ trách báo cho một hồi, khoảng thời gian này không muốn sử dụng Thiên Mục Sơn đạo này truyền tống cấm chế." "Được." Vân Vận gật gật đầu. Nói, ngươi bên kia tất cả thuận lợi đi, Thanh Giao tìm được rồi không? Ngay ở bên cạnh ta. Trần Mặc gật gật đầu, chính là hướng về giữa sườn núi truyền tống cấm chế bay lượn mà đi, hắn báo cho trung vực Trần Mặc, nơi này truyền tống vị trí tọa độ. Trần Mặc đột nhiên mở hai mắt ra, tay áo bào vung lên, lại có rất nhiều quý giá không gian vật liệu, cuồn cuộn không ngừng từ trong nạp giới bay ra, chợt xoay quanh ở trên đài cao chu vi, nhìn rô nở dê như số lượng, e sợ ít nhất cũng có hơn 100 loại. Khi này chút vật liệu sau khi ra ngoài, một cổ cường đại linh hồn chi lực tự Trần Mặc mi tâm mãnh liệt mà ra, khống chế được một phần không gian vật liệu, hướng về đài cao đã sớm chỉ định cao vị trí bay đi. Từng đạo ánh bạc liên tiếp sáng lên. Đã bố trí hai nơi truyền tống cấm chế Trần Mặc, lúc này kiến thiết lên, tự nhiên là bắt vào tay, dựa theo bước đi, nhiều nhất vài canh giờ liền có thể bố trí kỹ càng. Đan vực. Diệp gia. Hân Lam, hắn chính là ngươi tìm người tới. Diệp Trọng nhìn đến trước mặt ngoại trừ khí chất phi phàm, còn lại đều là thường thường không có gì lạ ngân bảo thanh niên, cất giữ một tia thái độ hoài nghi. Mắt thấy đan hội sắp bắt đầu, đan tháp đối với ngũ đại gia tộc sát hoạch cũng sắp tiến hành, ngũ đại gia tộc nhất định phải phái ra một tên trẻ tuổi tiếp thu đan tháp kiểm tra. Diệp gia đã có hai lần kiểm tra không có thông qua, nếu như lần này sát hoạch còn không thông qua, Diệp gia không chỉ có sẽ triệt để thất lạc đi đan tháp trưởng lao tịch tư cách, hơn nữa còn sẽ gạt ra khỏi ngũ đại gia tộc. Ngũ đại gia tộc, đây chính là một tiến vào đan tháp cao tầng tiếp gần, cũng là một loại địa vị tượng trưng. Diệp Trọng đương nhiên sẽ không từ bỏ, bởi vậy ở mấy năm trước, chính là lén lút hỏi thăm có hay không tuổi trẻ cấp cao luyện đan sư, dùng gia cao mời tới, sau đó làm bộ thành Diệp gia con rể, đi vào tham gia kiểm tra. Nhưng là tuổi trẻ luyện đan đại sư, há có thể tốt như vậy tìm, mấu chốt là Diệp gia vẫn chưa thể quá lộ liễu. Bởi vậy Lặng Yên hiểu rõ bên dưới, chỉ có gần nhất mới cất Lăng Yên các tổng các chủ thỏa mãn cái điều kiện này. Thế nhưng căn cứ Hân Lam giảng giải, bây giờ Diệp gia nhất định là không cái điều kiện này có thể mời tới lớn như vậy nhân vật. Vì lẽ đó, Diệp Trọng có chút buông tha cho, đối với Hân Lam lúc này tìm được ngân bảo thanh niên, tự nhiên không có quá chú ý. Ra ra, ngươi cũng đừng coi thường hắn, hắn nhưng là một tên chân thật lục phẩm cao cấp luyện dược sư, mà linh hồn cảnh giới cũng sắp đột phá phàm cảnh rồi. Hân Lam kích động nói, đến lúc đó không hẳn không thể giúp ta Diệp gia thông qua lần này kiểm tra. Nha! Hắn gọi cái gì? Trịnh Thiên! Chương 211 Lôi Ngâm Thạch, Thông Hành. Trịnh Thiên. Hiển nhiên, danh tự này Diệp Trọng chưa từng nghe nói, như vậy tên điều chưa biết một người, sẽ là một tên lục phẩm cao giai luyện dược sư. Còn sắp đột phá phàm cảnh. Nói cách khác, đối phương còn có truy đuổi đan hội vô địch độ khả thi. Linh hồn cảnh giới đạt đến linh cảnh, đây chính là có thể luyện chế bát phẩm đan dược. Mấy tháng lâm trận mới mài gươm một hồi. Tuy rằng khả năng luyện chế không được bát phẩm, nhưng luyện chế thất phẩm đan dược đó là thỏa thỏa. Bởi vậy, Diệp Trọng biểu thị ngờ vực. Nghe vậy, Hân Lam ban cái nút, che miệng nở nụ cười, chợt đưa mắt nhìn về phía Trịnh Thiên. Cẩn thận rồi. Trịnh Thiên một bộ khuôn mặt lạnh nhạt dáng vẻ, thần sắc nghiêm lại, một cổ cường đại linh hồn chi lực hướng về Diệp Trọng xung phong mà đi. Sóng năng lượng vô hình, ở trong không khí mấy nhảy, chính là xuất hiện ở Diệp Trọng trước người. Diệp Trọng biến sắc, trong nháy mắt liền ý thức được đối phương khả năng đúng là chân tài thật học. Tay áo bào vung lên, một đạo phòng ngự thật dày lồng năng lượng trong nháy mắt bao phủ Diệp Trọng toàn thân. Vành! Một bóng người trà sát sượt lui về phía sau mấy chục bước, lồng năng lượng chỉ là chống lại mấy hơi thở, chính là bị vô hình gợn sóng đột phá, ở Diệp Trọng trước người nổ tung. Tốt xấu Trịnh Thiên chỉ là biểu diễn một hồi thực lực, không có xuất toàn lực, bằng không Diệp Trọng nhất định là bị thương. Diệp Trọng ăn quả đắng, không phải sáng không có tức giận, trái lại một mặt vẻ mừng rỡ như điên, có loại tuyệt sử phùng sinh, có đường sống trong chỗ chết, kích động cảm giác, vội vàng nói, là lão phu có mắt không nhìn được màu vàng nạm ngọc, mạo phạm tiểu huynh đệ rồi. Hân Lam hơi nhíu mày, nàng tuy rằng muốn Trịnh Thiên bày ra dưới thực lực, cũng không để hắn hướng ra tay a. Trịnh Thiên gật gật đầu, trầm ngâm nói, lão tiên sinh không cần khách khí, muốn ta thay Diệp gia tham gia đan hội, nhưng là có điều kiện. Diệp Trọng hơi sững sờ, tựa hồ là lần thứ nhất thấy trực tiếp mở miệng hỏi báo thủ, người bình thường đều là sẽ duy trì phong phạm cao thủ, cùng đợi nhóm người mình hỏi chuyện thù lao. Ngắn ngủi ngây người sau, Diệp Trọng mỉm cười nói, cái này đương nhiên, chỉ cần tiểu huynh đệ có thể làm cho Diệp gia thông qua lần khảo hạch này, có yêu cầu cứ việc nói, chỉ cần Diệp gia có, đều có thể đáp ứng. Nghe vậy, Chính Thiên lạnh nhạt sắc mặt lộ ra nụ cười nhạt, nói, ta nghe nói các ngươi Diệp gia có khối lôi ngâm thạch, ta liền muốn nó. Lời vừa nói ra, Diệp Trọng cùng Hân Lam sắc mặt đều là hơi đổi. Lôi ngâm thạch, đây chính là Diệp gia tổ tiên truyền xuống, cũng là Diệp gia chấn tộc chi bảo, có thể hấp thu cửu thiên hạ xuống lôi đỉnh. Ở Diệp gia ghi chép bên trong, lôi ngâm thạch đã từng giúp người hấp thu bát phẩm đan dược đan lôi, là khối kỳ bảo. Đồng thời, cái này cũng là Diệp gia bí mật bất truyền, ngoại giới hiếm có người biết, Chính Thiên là thế nào biết đến. Diệp Trọng không khỏi đưa mắt nhìn về phía Hân Lam. Hân Lam cũng là lắc lắc đầu, là Trịnh Thiên chủ động tìm tới nàng. Nhìn thấy sắc mặt của hai người, Trịnh Thiên liền biết lão già trước nói tới chính là thật. Lão già có vị bát phẩm luyện dược sư bằng hữu. Trịnh Thiên tiếp tục nói, không biết lão tiên sinh ý như thế nào. Diệp Trọng miễn cưỡng cười cợt, nói, việc này lớn, việc này lão phu muốn cùng trưởng lão hội thương lượng một chút. Trịnh Thiên gật gật đầu. Sau nửa canh giờ, Diệp Trọng từ phòng nghị sự đi tới. Trầm giọng nói, tiểu huynh đệ, lôi ngâm thạch có thể cho ngươi, nhưng phải là cho ngươi giúp Diệp gia thông qua sát hạch sau. Chính Thiên nhíu mày lại, nói, không được, ta hiện tại liền muốn. Trời mới biết đan hội sau khi kết thúc xảy ra cái gì yêu thiêu thân, Chính Thiên trước tiên yêu cầu thủ lao lại nói. Đến trước, hắn nhưng là mổ quá Diệp gia cảnh khốn khó. Có vẻ như trừ mình ra ở ngoài, Diệp gia rất khó lại tìm đến người thích hợp rồi. Cùng Diệp Trọng từ phòng nghị sự ra tới, còn có một gã khác Diệp gia trưởng lão. Nghe được Trịnh Thiên sau, lúc này cự tuyệt nói, cái này không thể nào, ai biết ngươi bắt được lôi ngâm thạch sau, có thể hay không lưu rồi. Trịnh Thiên bảo đảm nói, điểm ấy các vị có thể yên tâm, ta bắt được lôi ngâm thạch sau, có thể vẫn chờ ở các ngươi Diệp gia, mãi đến tận đan hội bắt đầu. Các vị tổng sẽ không lo lắng các ngươi nhiều người như vậy, xem không được ta một chứ. Diệp Trọng cùng người trưởng lão kia nhìn nhau một chút, trầm mặc sau một hồi, Diệp Trọng thở dài, hướng Trịnh Thiên nói rằng, tiểu huynh đệ, theo lão phu đến đây đi. Phong Lâm Thành. Theo trên đài cao ánh bạc tiếp tam liên ba sáng lên, bóng ánh ánh bạc, để tất cả mọi người là ngẩn ra. Chưa từng gặp thủ đoạn như thế. Cuối cùng chỉ thấy Trần Mặc đem một viên cấp cao nạp linh hung hăng án vào trận mắt, cũng chính là bóng ánh ánh bạc trung gian vị trí sau. Chỉ thấy ánh bạc đại thịnh. Chói mắt ánh bạc, làm cho mọi người không dám nhìn thẳng đài cao. Mấy tức sau, ánh bạc cảm đạm đi, trốn vào trong không khí, biến mất trong vô hình. Nếu như không phải trên đài cao có một truyền tống cấm chế cái giá, mọi người còn tưởng rằng trước chưa từng xảy ra chuyện gì như thế. Trần Mặc lần thứ hai nhắm mắt. Thiên Mục Sơn. Trần Mặc nói rằng, Vân Vận Tỷ, trung vực bên kia truyền tống cấm chế bố trí xong, đây là một viên dùng để thông báo ngọc bội. Ta sẽ đi vào trước nhìn xuống có thể hay không dùng, đặt đến bên kia xác nhận không có vấn đề sau, trong tay ngươi cái này ngọc bội thì sẽ phá vụn, đến lúc đó ngươi trực tiếp thông qua truyền tống cấm chế lại đây là được. Vân Vận đem chăm chú nắm ở lòng bàn tay, gật gật đầu. Trần Mặc đi vào truyền tống trong cấm chế. Theo Trần Mặc tiêu sái vào. Phong Lâm Thành bên này. Đài cao truyền tống cấm chế trên, sáng lên hơi yếu ánh bạc, điều này cũng làm cho đại diện cho, đã thông Thiên Mục Sơn bên kia đường hầm không gian. Chỉ cần chờ Trần Mặc từ bên kia lại đây sau, nơi này truyền tống cấm chế, liền có thể đưa vào sử dụng rồi. Trần Mặc thở phào nhẹ nhõm, xoay người lại đây đối với mọi người cười nói, có thể. Đường Trấn gật gật đầu, hướng về Lâm Thanh Trình nói rằng, có thể để cho người của ngươi động công. Căn cứ Trần Mặc kế hoạch, ở bố trí truyền tống cấm chế hoàn hậu, thì sẽ ở chỗ này thành lập một tòa khổng lồ cung điện, dùng để làm Lăng Yên Các ở Phong Lâm Thành cứ điểm, cũng là dùng để che lấp truyền tống cấm chế gợn sóng. Trần Mặc nhìn đến Lâm Thanh Trình gật đầu dặn dò người thủ hạ bận rộn thời điểm, con ngón tay búng một cái bình ngọc bay về phía Lâm Thanh Trình. Lấy hắn tam tinh đấu tông thực lực, tự nhiên có thể tiếp được. Đa tạ, đây là một viên đấu tông đan, xem như là ta một phần tâm ý. Nếu muốn con ngựa chạy trốn nhanh, phải muốn con ngựa ăn cỏ, Trần Mặc biết rõ đạo lý này. Tuy rằng Lâm Thanh Trình không dùng được, không cần đấu tông đan, nhưng hắn tộc nhân, có thật nhiều cần đấu tông đan. Nghe vậy, Lâm Thanh Trình tay đều là run lên, mặt lộ vẻ vẻ kích động, cho dù cách bình ngọc, hắn cũng có thể cảm nhận được trong bình vẻ này mùi thuốc nồng nặc. Lâm Thanh Trình đem bình ngọc nắm trong tay, ôn quyền nói, đa tạ Trần các chủ. Truyền tống cấm chế bố trí xong, Đường Chấn Thân là một cốc chi chủ, tự nhiên không thể tổng chờ ở Phong Lâm Thành, dặn dò Lâm Thanh Trình hảo hảo chiêu đãi Trần Mặc sau, Đường Chấn lại hướng về Trần Mặc nói rõ một hồi, chính là rời đi Phong Lâm Thành. Qua ba ngày, Trần Mặc đi tới Phong Lâm Thành, sáp nhập vào Trần Mặc trong cơ thể. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, Phong Lâm Thành tòa này truyền tống cấm chế, có thể đưa vào sử dụng rồi. Trần Mặc từ trong nạp giới lấy ra một khối Trần Mặc giao cho Vân Vận một khối giống nhau như lúc ngọc bội, đem bóp nát. Vân Vận nhìn thấy ngọc bội trong tay phá vụn, lạnh nhạt trên gương mặt hiện ra một vệt nụ cười, dường như này tháng 3 nắng ấm. Cùng Hải Ba Đông khai báo một câu nói, chính là đi vào truyền tống trong cấm chế. Chương 212, tiểu biệt thắng tân hôn. Truyền tống cấm chế bố trí xong sau, Trần Mặc thời gian không thể nghi ngờ là trở nên cấp bách hạ xuống, 100 ngày nhiều thời giờ, hắn cần làm hết sức luyện tập cùng nâng lên chính mình luyện đan thuật. Quay mắt về phía này từ đại lục các nơi mà đến ưu tú luyện dược sư, chỉ là thất phẩm đan dược, còn không điểm không đủ phân lượng, chỉ có bát phẩm, thậm chí bát phẩm cấp trung, mới có thể ngồi chắc người quán quân kia. Cho tới nâng lên luyện đan thuật, nói đơn giản chính là đốt tiền, từ thất phẩm lên cấp đến bát phẩm, đốt tiền đốt càng có thể nói là kinh người. Này rất nhiều dược liệu đắt giá, nếu như không điểm của cải, luyện mấy lò liền không chống đỡ nổi rồi. Nhưng Trần Mặc không sợ, lấy trước mắt hắn tài nguyên, các loại từ tôn giả, thánh giả này cướp đoạt tới nạp giới, cho dù không cần Lăng Yên các chống đỡ, quang Trần Mặc cá nhân số lượng dự trữ, liền đầy đủ chống đỡ hắn lên tới bát phẩm luyện dược sư. Trần Mặc dự định qua mấy ngày, chờ Vân Vận cùng Mỹ Đô Toa bọn họ sau khi đến, đang tiến hành đóng kín huấn luyện. Bởi vậy, tại đây mấy ngày, ban ngày rồi cùng Diệp Y Nhân học tập đàn tranh, tranh thủ sớm ngày đêm này hoa tưởng dung cho học được. Buổi tối rồi cùng Y Thanh giao thao luyện này các kiểu kỹ năng, có thể làm cho thân thể càng linh hoạt. Nhưng là kiểu sinh hoạt này mãi đến tận Đường Hỏa Nhi đến, Trần Mặc trở nên hơi lén lén lút lút lên, hai cái buổi tối cũng không quá tận hứng. Ngày thứ ba, Vân Vận đi tới, kiểu sinh hoạt này, trái lại trở nên càng thêm quái dị lên. Buổi tối, Vân Vận vừa đóng cửa phòng, chính là bị Trần Mặc ôm lấy, hai tay cũng là không thành thật lên, nàng kinh sợ đến mức vội vã xoay người, miệng lại là bị ngăn chặn. A, Vân Vận nhiều hơn là xấu hổ, dù sao cũng là ở người khác, bên cạnh còn ở ngày hôm nay mới quen, còn không thuộc Diệp Y Nhân, Đường Hỏa Nhi. Dù sao Trần Mặc cùng Vân Vận bên ngoài quan hệ vẫn là thầy trò, tuy rằng Vân Vận đối với quan hệ thầy trò có chút thả ra, nhưng bị người ta biết, đều là có chút thẹn thùng. Lão sư, đừng sợ, ta bố trí cách âm cấm chế cùng cấm chế phòng ngự, tối nay cho dù là đấu thánh, cũng đừng hòng đi vào. Trần Mặc biết Vân Vận bận tâm, ôn nhu cười, ôm nàng xoay người lại đến trước cái ghế, để Vân Vận hai tay chống ghế tựa. Ngươi làm gì thế bỗng nhiên gõ ý nhân ra lão sư? Vân Vận khuôn mặt hồng nổi trên mặt nước, vốn là không buông ra tính tình, nhìn Trần Mặc muốn ở trên ghế liền sang bậy, không khỏi đè lên làn váy khép lại chân, nói cái gì cũng không chịu mở ra. Lão sư, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được như vậy càng kích thích sao? Trần Mặc mò lên làn váy, không nói lời gì chính là trấn áp thôi Vân Vận tất cả phản kháng. Câu cửa miệng nói tiểu biệt thắng tân hôn, lão sư ngươi và ta đều gần phân nửa tháng không gặp, ngươi không muốn ta sao? Vân Vận nằm nhòi trên ghế, cảm thụ lấy sau lưng lạnh lẽo, gò má hồng nóng lên, phỏng chừng thả cái trứng gà đều có thể gián thủ. Vân Vận ấp úng đáp lại, âm thanh càng ngày càng mơ hồ không rõ. Này Diệp Y Nhân, lại là xảy ra chuyện gì? Chịu đựng ngủ ở Trần Mặc mãnh liệt công kích sau, Vân Vận mơ hồ không rõ nói. Nhân ra là âm cốc cấp chủ, vẫn là nhị tinh đấu thánh, suýt chút nữa bị hồn điện mang đi, là ta cứu nàng Trần Mặc biết gì nói nấy, đem hiện nay cùng Diệp Y Nhân quan hệ, còn có cùng với nàng học đàn chuyện. Tất cả đều nói cho Vân Vận. Ngươi suy nghĩ một chút cùng với nàng kết minh sao? Nàng tựa hồ vẫn cùng đan tháp cao tầng có quan hệ, nếu là cùng này hai phe đều liên lụy quan hệ, đối phó hồn điện cùng cổ tộc sẽ không như vậy cố hết sức. Trần Mặc đã sớm đem Lăng Yên các lớn nhất hai phe kẻ địch, nói cho Vân Vận. Chân chỉ là cùng với nàng kết minh, nàng xinh đẹp như vậy, ngươi không thèm nàng thân thể. Vân Vận tỷ ngươi đùa gì thế, ta hiện tại nhất thèm chính là ngươi, hơn nữa nàng xinh đẹp nữa. nào có Vân Vận tỷ ngươi đẹp đẽ, ở trong lòng ta, ngươi là đẹp nhất. Thời điểm như thế này, ngu xuẩn nhất, chính là ở một cái trước mặt nữ nhân đàm luận một người phụ nữ khác, ăn qua Hàn Tuyết thiệt thòi sau, để Trần Mặc rõ ràng, ở một cái trước mặt nữ nhân, ngươi chỉ có thể nói nàng lơ y hay. Yên tâm, ngươi hãy thành thật nói với ta, ta sẽ không tức giận. Vân Vận một mặt hào phóng nói rằng, ta cùng nàng thật không có cái gì. Trần Mặc trong lòng bỏ thêm cái tạm thời. Thấy không có dụ ra Trần Mặc sau, Vân Vận lại thay đổi cái vấn đề, này Đường Hỏa Nhi lại là xảy ra chuyện gì? Đường Hỏa Nhi là Phần Viêm Cốc cốc chủ Thiên Kim, ta đây không phải muốn cùng Phần Viêm Cốc kết minh sao, vì lẽ đó liền giúp Đường Trấn luyện chế viên hỏa bổ đan. Không nghĩ tới cô gái nhỏ này liền quấn lấy ta. Trần Mặc động tác tăng nhanh hơn rất nhiều. A nàng đẹp không? Ngươi không phải từng thấy chưa? Ta hỏi ngươi. Vân Vận đống nhiên gian nan nghiêng đầu chừng Trần Mặc một chút. Trần Mặc thừa cơ hôn nàng một hồi, thấp giọng nói, ừ, bình thường thôi đi. Nói không đẹp đẽ, rõ ràng cho thấy trận tròn mắt nói mỏ. Này! Vân Vận tỷ, ngươi nên mệt không, chúng ta chuyển sang nơi khác. Thấy Vân Vận còn muốn hỏi, Trần Mặc vội vã đổi chủ đề, ôm nàng hướng giường đi đến. Không muốn Vân Vận rụt rè rô nở dê như phản kháng một hồi. Màn buông xuống, ánh đến tắt. Bóng đêm, là như vậy mỹ lệ. Cổ tộc. Cổ giới. Toàn bộ cổ tộc, lúc này tất cả đều đề phòng rồi lên, có một loại bất cứ lúc nào muốn chuẩn bị chiến trở phân phó cảm giác. Cổ Nguyên, cổ tộc tộc trưởng, cũng là cổ tộc tối cường giả, lúc này sắc mặt ngưng trọng nhìn cấm địa phương hướng. Huân Nhi đấu đế huyết mạch dung hợp, tiền kỳ so với hắn tưởng tượng còn muốn thuận lợi, đến cuối cùng, tốc độ chậm lại đi, nhưng vẫn vững vàng. Cổ Nguyên sở dĩ sắc mặt nghiêm nghị, nguyên nhân ở chỗ lúc này chính là huyết mạch dung hợp thời điểm mấu chốt nhất, một khi bước quá, Huân Nhi tu vi sẽ tăng lên trên diện rộng. Vì lẽ đó ở nơi này thời khắc mấu chốt, Cổ Nguyên kết thúc trường kỳ bế quan, tự mình tọa trấn cổ giới, để ngừa hồn tộc cùng với cái khác lo nở dê mang ý đồ xấu thế lực tập kích. Ở cổ giới chỗ sâu trong cấm địa, xây dựng một tòa khổng lồ bệ đá, ở đây bệ đá mặt ngoài có rất nhiều dấu vết cổ xưa, tựa hồ thượng cổ thời kỳ lợi dụng tồn tại, có vẻ thần bí mà mênh mông. Ở bệ đá trung ương, che kín kim quang óng ánh, trên người mặc màu tím quần dài khuôn mặt đẹp nữ tử, xếp bằng ở kim quang này bên trong. Hai con mắt đóng chặt, hai tay nhanh chóng biến ảo các loại phức tạp dấu tay, chật từng sợi kim quang không ngừng tràn vào cô gái trong cơ thể. Nữ tử thân thể tản ra khí thế, cũng là càng ngày càng mạnh, thậm chí ngay cả thiên địa cũng phải tránh né mũi nhọn. Đan vực. Tào gia. Tào Đan thiếu gia, nhận được tin tức, Diệp gia thật giống mời cái mạnh mẽ ngoại viện, làm như muốn vào lần này sát hoạch bên trong tranh một vị trí. Một chỗ trong nhà, một tên lão buộc ở Tào Đan trước mặt nói rằng. Nha. Là ai? Hình như là gọi Trịnh Thiên, hiện tại toàn bộ Diệp gia đều cực kỳ coi trọng, cụ thể là mấy phẩm, còn không biết hiểu. Lão buộc trầm giọng nói. Trịnh Thiên. Ha ha, Tào Đan nghe tên là cái tên điều chưa biết người, không có để ở trong lòng, cười lạnh nói, có ta cùng tỷ tỷ ở, này Diệp gia liền ngoan ngoãn lui ra ngũ đại gia tộc đi. Diệp gia chờ cũng đủ lâu, nên do mới gia tộc tiếp quản rồi. Lại qua mấy ngày, chờ Mỹ Đỗ Toa đến sau. Trần Mặc dặn Vân Vận tiếp ứng mặt sau tới Lang Yên các thành viên sau, chính là tiến hành rồi bế quan. Sau 100 ngày trong nhiều thời gian, Trần Mặc phải đem to lớn tâm thần, tập trung ở luyện đan trên. Để cầu ở đan hội bắt đầu trước, làm cho chính mình luyện đan thuật, đạt đến một cái cảnh giới mới. Chương 213, không sinh được hải tử vấn đề. Rộng rãi bên trong mật thất, nhiệt độ nóng bỏng tràn ngập mà mở, lệnh mật thất liền như một lò nướng giống như vậy, nóng hổi. Người bình thường, hoặc là không phải hỏa thuộc tính tu luyện giả, ở nơi này cái mấy phút, chính là không chịu được chạy đi. Mật thất xây dựng ở Phong Lâm Thành không xa một dãy núi bên trong, ở bố trí xong truyền tống cấm chế sau, chính là xây dựng lên. Xây dựng mấy ngày, rốt cục dựng hoàn thành. Mật thất toàn thân từ kháng nhiệt độ cao đá tảng đúc xây mà thành, chỉ có không phải cố ý dùng dị hỏa thiêu đốt, dị hỏa sinh ra nhiệt độ cao, vẫn có thể kháng chịu nổi. Mật thất phía trên xây dựng một từ cơ quan mở ra cửa sổ ở mái nhà, đến lúc đó nếu là có đan lôi hình thành, Trần Mặc thật thả ra thiên yêu khôi cùng linh tiến hành chống đối. Này mới không gian, cũng là bị Trần Mặc bố trí ngăn cách hơi thở cấm chế, để tránh khỏi tạo thành ngoại giới náo loạn. Bên trong mật thất, dược liệu phân loại thành đống chồng chất ở xung quanh, tản ra cực kỳ mùi thuốc nồng nặc. Ở mật thất ngay chính giữa, chứa đựng một vị khổng lồ màu đen lò thuốc. Ở màu đen lò thuốc ngay phía trước, trên người mặc hắc bảo Trần Mặc ngồi xếp bằng. Mỗi theo Trần Mặc ý nghĩ hơi động, liền có một cây dược liệu tự chủ bay vào trong dược đỉnh, bị trong dược đỉnh ngọn lửa màu đỏ thắm thiêu đốt sau, phát sinh một trận nhẹ nhàng tiếng vang. Trần Mặc trước tiên từ quen thuộc lục phẩm đan dược phá tông đan bắt đầu luyện chế, sau đó tiến lên dần dần, mãi đến tận bát phẩm đan dược. Bản vương. Một chỗ xếp đầy các loại dược liệu, còn có các loại độc vật khắp nơi lẩn trốn trong phòng. Mỹ Đỗ Toa không có một chút nào chuẩn bị, vừa tiến vào trong phòng, chính là chúng chiêu, khí tức có chút bất ổn. Xếp bằng ở các loại độc vật trong gói hàng tu luyện Y Thanh Giao, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lặng yên không một tiếng động đi vào nhưng chúng chiêu Mỹ Đỗ Toa, liếc nàng một cái sau. Con ngón tay búng một cái, một viên đỏ bừng đan dược bay về phía Mỹ Đỗ Toa. Người chúng dô y độc khí, đây là giải độc đan, nhanh nuốt nó. Nói qua, Y Thanh Giao xua tan gian phòng độc vật, làm cho chúng nó phòng nghỉ cùng lúc một bố lung tuôn tới. Ngươi làm nhiều như vậy độc vật ở gian phòng làm gì? Mỹ Đỗ Toa dùng điều dưỡng phiên, lần sau, hơi nhữ mày nói. Tu luyện A. Vậy cũng không cần làm nhiều như vậy độc vật ở gian phòng tu luyện A. Mỹ Đỗ Toa biết Y Thanh Giao là ách nan độc thể chuyện, nhưng hoàn toàn có thể đi mất thất, ở trong phòng nhiều làm người ta sợ hãi. Mỹ Đỗ Toa bỗng nhiên nói, mấy ngày trước ngươi với hắn cái kia thời điểm, sẽ không phải cũng thả ra những này độc vật đến rồi chứ? Y Thanh Giao mặt đỏ lên, chật lắc lắc đầu, nàng cùng Mỹ Đỗ Toa quan hệ tốt hơn, bởi vậy mở lên chuyện cười, nói, ngươi tới làm gì? Mỹ Đỗ Toa đương nhiên sẽ không nói thẳng bởi vì ngày ấy chuyện, ôm hổ thẹn đến chịu nhận lỗi, mà là mỉm cười nói, thẻ nhạt, tìm ngươi no ý trùy hệ nở phi hệ mở. Y Thanh Giao ồ một tiếng, để Mỹ Đỗ Toa tìm ghế tựa ngồi xuống, chính mình thì lại xoay người lại ở giường dựa nở dê ngồi xuống, nói, tán gẫu cái gì? Này Diệp Y Nhân là cái gì lai lịch? Mỹ Đỗ Toa tùy ý tìm cái đề tài, lần đầu gặp gỡ đến Diệp Y Nhân nào sẽ, cũng là bị vẻ đẹp của nàng mạo kinh diễm đến. Trần Mặc mang về, nói là Âm Cốc Cốc chủ Y Thanh Giao không phải tính tình lãnh đạm, thấy đề tài bị Mỹ Đỗ Toa tán gẫu lên sau, chính là nói, nàng đàn tranh đạn rất tô tờ, quang thời gian trước còn mỗi ngày dạy hắn đạn đàn tranh. Bản vương liền nào biết là này mầu tiểu tử mang về. Mỹ Đỗ Toa phượng lông mày một xúc, có chút giận dữ, chợt nhẹ giọng lại nói, vậy bọn họ có hay không cái kia? Cao y nào? Y Thanh Giao trong mắt chứa nghi hoặc. Mỹ Đỗ Toa phượng lông mày dựng đứng, hẹp dài con mắt nhìn chằm chằm vào Y Thanh Giao, chính là ngươi cùng Trần Mặc này mầu tiểu tử buổi tối làm cái kia. Y Thanh Giao khuôn mặt một đỏ, chật lắc lắc đầu, nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Mỹ Đỗ Toa tự nhiên không thể nói rõ minh là bản vương tới trước, kết quả trước sau trở thành Trần Mặc nữ nhân ngoại trừ Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên ở ngoài, có Y Thanh Giao, Mộ Thiên Thiên. Nếu như án Lâm Hạnh đến đứng hàng tỷ muội lớn nhỏ nói, Mỹ Đỗ Toa đến đứng hàng lao yêu rồi. Không, nghiêm chỉnh mà nói, Mỹ Đỗ Toa vẫn không tính là Trần Mặc nữ nhân. Không được, không thể lại treo tiểu tử kia khẩu vị, bản vương phải chủ động xuất kích. Mỹ Đỗ Toa quyết định chủ ý sau, chợt nói rằng, không có gì, sẽ theo liền hỏi hỏi. Y Dĩ Thanh Giao tuy rằng không biết Mỹ Đỗ Toa trong hồ lô chuẩn xác muốn làm cái gì, nhưng biết nàng cũng là yêu thích Trần Mặc. Nghĩ chờ sau này Trần Mặc hậu cung đoàn không ngừng lớn mạnh, chính mình phải kéo một người thành lập chung một chiến tuyến. Chính mình dù sao không phải Vân Vận, là chính cung nương nương, Trần Mặc mê muốn chết. Bởi vậy Y Thanh Giao chủ động đi tới Mỹ Đỗ Toa bên cạnh, cơ hồ là cắn Mỹ Đỗ Toa vành hai, thanh như mũi rồi nói. Mỹ Đỗ Toa đỏ mặt đẩy ra cơ hồ đặt ở trên người mình Y Thanh Giao, chần chờ một chút sau, hàm răng khẽ cắn lấy môi đỏ, thấp giọng nói, như vậy có thể được không? Đương nhiên có thể được, hắn nhất dính chiêu này Y Thanh Giao tuy rằng sắc mặt chính kinh, nhưng nội tâm hận không thể đem đầu chôn ở trong đất bùn, nhớ tới mấy ngày trước nhân vật đóng vai. Nàng thì có điểm thẹn không dám gặp người. Mỹ Đỗ Toa chớp chớp hai con mắt, trong lúc nhất thời có chút nhăn nhó. Để bản vương ngẫm lại. Này có Cao Y Di rất nhớ, ngươi ngược lại muốn trở thành người đàn bà của hắn, chút chuyện này sớm muộn cần trải qua Y Thanh Giao muốn kéo Mỹ Đỗ Toa hạ thủy. Mỹ Đỗ Toa nghĩ sâu xa biết, chợt đỏ mặt bám một hồi đứng dậy, lắc đầu, không được, không được. Y Di Thanh Giao nhẹ nhàng nhíu mày, cũng không có nói nữa, ngược lại tán gẫu nổi lên những khác đề tài. Đầu tiên là tán gẫu xà nhân tộc. Sau đó là Lang Yên các phát triển, cuối cùng trò chuyện một chút, dĩ nhiên cho tới hải tử vấn đề trên A. Ồ, không đúng rồi, ngươi cùng Trần Mặc được rồi cũng có 2-3 năm, làm sao sẽ không thấy ngươi từng có hải tử? Mỹ Đỗ Toa có chút lạ quái nói. Ta đây sao lại biết, Vân Vận tỷ cùng Yên Nhiên tỷ, không giống nhau không có sao. Nói đến, Y Thanh Giao có chút cúng lên, hiển nhiên cực lực đang giải thích không phải là mình không thể sinh dưỡng, Vân Vận các nàng cũng giống vậy. Nha nói như vậy. Đó chính là hắn không được Mỹ Đỗ Toa ngón tay ngọc đâm đôi môi nói. Cách xa ở ngoài trăm dặm Trần Mặc đống nhiên hắt hơi một cái. Nên, khả năng, không phải chứ, hắn phương diện kia rất mạnh a trải qua Mỹ Đỗ Toa vừa nói như thế, Y Thanh Giao sắc mặt cũng biến thành quái dị lên. Mỹ Đỗ Toa sắc mặt khẽ thay đổi, còn chưa trở thành Trần Mặc nữ nhân, chính là lo lắng cho Trần Mặc, ngươi nói thực lực của hắn nâng lên nhanh như vậy, sẽ không theo phương diện này có quan hệ chứ. Cha cha, nhanh cha cha. Liền. Y Thanh Giao lấy ra thất thải độc kinh cùng một đống lớn sách thuốc, hai người bắt đầu lật xem lên. Diệp ra một chỗ có rừng trúc sân, tiếng đàn du dương ở mảnh này sân lượn lờ lên, làm người mê muội. Đồng nhiên, tiếng đàn ở mau vào đỉnh cao nhất thời điểm, không tên ngừng lại. Bên dưới đỉnh đài, Diệp Y Nhân thon dài 10 ngón đặt ở băng ngọc đàn tranh trên, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh người một không ghế đá, lại có chút thất thần. Diệp Y Nhân nga mi cau lại, lắc lắc đầu sau, 10 ngón kích thích dây đàn lần thứ 2 biểu diễn lên. Lần này, không có dừng lại. Nhưng là không biết tại sao, biểu diễn không có gì vãng như vậy êm tai. Chương 214, Thập toàn đại bổ hoàn. Trần Mặc bế quan trong khoảng thời gian này. Nạp Lan Yên Nhiên cùng Mộ Thiên Thiên, Yêu Dạ ba người, đã tới Thiên Bắc Thành. Ở Hải Lao báo cho Trần Mặc hiện nay vị trí sau, ba người không có dừng lại lâu, chính là lên tàu chuyển tống cấm chế, chạy tới Phong Lâm Thành. Ba người này bên trong, nhất là muốn gặp đến Trần Mặc, kỳ thực chính là Yêu Dạ. Từ khi hơn một năm trước cùng Trần Mặc phát sinh quan hệ, thực sự trở thành Trần Mặc nữ nhân sau, vẫn một mình trong phòng. Mộ Thiên Thiên ít nhất vẫn cùng Trần Mặc ôn tồn một quãng thời gian. Mới này ở ngoài, Yêu Dạ trong lòng còn có một chút bất an. Sở dĩ sẽ như vậy, mà là ngày ấy đem thân thể cho Trần Mặc sau, cũng không được đến Trần Mặc mạnh mẽ bảo đảm cùng lễ vật. Trải qua bên gõ chắc nghe, Mộ Thiên Thiên cùng Nạp Lan Yên Nhiên trên người, đều có một cái Trần Mặc đưa cho lễ vật. Nữ nhân sợ nhất chính là khá là, biết được chuyện này tin tức sau, Yêu Dạ mỗi đêm đều có chút ngủ không được, sợ sệt Trần Mặc không cần nàng nữa. Cũng lạ không được nàng sẽ như vậy nghĩ, ở phía sau vẫn thu được Trần Mặc không ngừng trở nên mạnh mẽ tin tức, Mỹ Đỗ Toa, vân vân, Ý Thanh Giao mấy người cũng có thể trợ giúp Trần Mặc. Chỉ có chính mình, cùng Trần Mặc chênh lệch càng kéo càng mở, nhưng hiện nay mới thôi, chính mình cũng vẫn không có thăng cấp đến đấu vương. Theo Yêu Dạ hiểu rõ, Trần Mặc đã biết những nữ nhân này ở trong, không có đạt đến đấu vương, cũng chỉ có mình một người. Bởi vậy, vì không cho Trần Mặc quên chính mình, Yêu Dạ không ngừng mà ở Nạp Lan Yên Nhiên cùng Mộ Thiên Thiên trước mặt tăng độ yêu thích, vì là chính là tăng cường cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Biết được Nạp Lan Yên Nhiên muốn đi tìm Trần Mặc sau, mình cũng là theo lại đây. Ba ngày không tới, mấy người đạt tới Phong Lâm Thành. Nhưng mà lấy được nhưng là Trần Mặc đã bế quan tin tức. Ba nữ hai mặt nhìn nhau, Yêu Dạ biểu hiện có chút cô đơn. Lâm Thanh trình đầu cũng là lớn, không cần phải nói, lại là đến rồi ba vị cô nãi nãi. Ở Lang Yên các cung điện còn không có dựng thành trước, Lâm Thanh Trình tự nhiên là muốn an bài một cái tốt nhất sân cho ba nữ ngủ ở. Có thể then chốt chính là, tốt nhất sân đều an bài xong xuôi, liền ngay cả chính mình, cũng không ở tại Diệp Phủ. Cũng may lúc này Vân Vận lấy ra chính cung nương nương tư thế, không nói lời gì chính là mua Phong Lâm Thành một tòa quy mô trọng đại phủ huyện. Sau đó bao quát Vân Vận chính mình, cùng tiến vào phủ huyện. Đường Hỏa Nhi bối rối, nàng thật giống bị tính bài ngoại rồi. Tuy rằng Vân Vận cũng không nói gì không cho nàng vào ở đến, nhưng Vân Vận, Ý Thanh Giao trở nữ trên mặt, đều là viết đến không hoan nên ba chữ. Dù sao ở phương diện này đều là ích kỷ, có thể không đa phần một phần, sẽ không đa phần một phần. Lúc này tự nhiên nhất trí đối ngoại. Đường Hỏa Nhi nếu như vào ở đi, chỉ do là ở tự tìm phiền phức. Cuối cùng, Đường Hỏa Nhi chỉ có thể ở Diệp gia để ở, còn sẽ ngủ ở Diệp Y Nhân căn phòng cách vách. Diệp Y Nhân cũng không cảm thấy cái gì, nàng bản thân cũng không có ý định đi. Chờ Trần Mặc kết thúc bế quan, cùng đi tới đan vực sau, e sợ Thơ Y Gian sau này, mãi mãi cũng sẽ không cùng Lang Yên Các có dình dáng. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Liên quan với Lang Yên Các tin tức, tại Trung vực cũng là càng ngày càng nhiều. Một ít trên phố đồn đại, cũng bị một nhóm người làm thật. Lam Đương Trấn, Diệp Y Nhân, Đường Hỏa Nhi, Lâm Thanh Trình đẳng nhân biết một ít tương quan tin tức sau. Đều cũng có chút khó mà tin nổi. Liền ngay cả bất luận xảy ra chuyện gì, tâm tình cũng sẽ không có quá to lớn gợn sóng. Diệp Y Nhân, lúc này cũng lộ ra một bộ không thể tin vẻ mặt. Đó chính là Trần Mặc Niên Kỳ Linh. 21. Cái tuổi này là có thể cùng Tam Tinh đấu Thánh Hồn Cương chống lại, đây cũng quá khoa trương chút đi. Coi như ở trước đây cái kia đấu đế liên tiếp ra Niên Kỳ Đại Y, cũng không có một đấu đế, ở 21 tuổi, có thực lực này. Bởi vậy, liên quan với Trần Mặc tuổi tin tức này, Diệp Y Nhân vẫn là cất giữ thái độ hoài nghi. Đúng là Đường Hỏa Nhi mặt lộ vẻ vui thích. Nàng cũng không biết Trần Mặc có thể cùng Tam Tinh đấu thánh chống lại chuyện. Thấy đối phương không khác mình là mấy niên kỷ, như vậy phụ thân cũng không có lý do lại ngăn cản chính mình đi tìm Trần Mặc rồi. Một bên khác, gần một tháng điên cuồng luyện đan, Trần Mặc thi thường thanh sở cảm giác được chính mình luyện đan thuật nhanh chóng tăng trưởng. Có khổng lồ linh hồn chi lực, vạn độc thánh giả luyện đan kỹ xảo, ngũ luân ly hỏa pháp khống hỏa thủ đoạn, Trần Mặc ở luyện đan một đường, có thể nói là hết sức bằng phẳng. Tiếp đó, nên luyện chế bát phẩm đan dược. Trần Mặc trước luyện chế thất phẩm đỉnh cấp đan dược Âm Dương Long Huyền Đan Đan Lôi, để linh suýt chút nữa là có thể thăng cấp Hắc Kim, Thiên Yêu Khôi màu vàng cũng là trở nên càng chói mắt chút. Tin tưởng, nếu là bát phẩm đan dược luyện chế thành công, bằng bát phẩm đan dược đan lôi, tin tưởng là đủ để linh lên cấp hắc kim. Thiên yêu khôi lên cấp vàng thẫm, cũng có khả năng. Trần Mặc chuẩn bị luyện chế là bát phẩm sơ cấp đan dược, tên là thần lực đan. Cũng có thể nói là long huyền đan tiến giai bản. Có thể làm cho đến người dùng trong khoảng thời gian ngắn, nắm giữ sức mạnh cực kỳ cường hãn, có thể làm cho dùng đấu khí, thể lực, tốc độ đều chiếm được tăng lên trên diện rộng, mà tác dụng phụ cực nhỏ. Làm một ví dụ, ở công pháp đấu kỹ phương đi hệ n đều tình huống giống nhau dưới, đấu tôn nhất tinh nuốt thần lực đan, có thể cùng đấu tôn 2 sao một trận chiến, mà có thủ thắng hy vọng. Bát phẩm đan dược luyện chế, không thể nghi ngờ so với trước Trần Mặc luyện chế hỏa bồ đan bước đi còn muốn rườm rà, chỉ là muốn sử dụng dược liệu, liền có hơn 500 loại, tinh luyện dược liệu cũng phải hơn 20 bước. Tinh luyện dược liệu tốc độ, cũng theo đó càng chậm hơn. Trần Mặc dù sao mới luyện bát phẩm đan dược, cần thiết thời gian không biết dài bao nhiêu, nhưng Trần Mặc dựa vào tinh luyện dược liệu tốc độ đến đánh giá, đến vượt qua một tháng. Người mân mê đã khỏi chưa? Từ khi Mỹ Đô Toa ngày ấy ở Y Thanh Giao gian phòng lật xem đại lượng sách thuốc, nhưng đều không có quá tốt giải quyết hiệu quả, đại thể đều là nói muốn ngủ. Bởi vậy, mỗi một quãng thời gian, Mỹ Đô Toa đều sẽ tới Y Thanh Giao gian phòng đến điều tra một hồi. Ta đã luyện chế 2 viên, nhưng ta sợ không đủ, muốn lại luyện chế mấy viên. Y Thanh Giao đưa qua một cái bình ngọc cho Mỹ Đô Toa. Y Thanh Giao luyện đan không có Trần Mặc phức tạp như thế, chính là đem dược liệu nghiền nát sau, lắc qua lắc lại thuốc pha chế sắn hoàn ở tinh luyện một hồi thì xong rồi. Đan dược này tên gì? Mỹ Đô Toa đổ ra một viên ngửi một cái, mùi thuốc rất nặng, cũng không quá dễ ngửi. Tự chế, còn không có đặt tên. Nhất định phải gọi, liền gọi thập toàn đại bổ hoàn đi. Thập toàn đại bổ hoàn. Này 2 viên đan dược ta chọn dùng nhung hiệu, thủ ô, lục giai ma thú hổ tiên, đương quy, bạch thược các loại, nói thập toàn không quá đáng. Này cũng không phải tráng dương sao. Cùng sinh con nào có quan. Mỹ Đỗ Toa trừng mắt nhìn, có chút lạ quái. Trong sách thuốc không phải đã nói rồi sao, dương khí đại lượng trôi đi, cũng là không sinh được hài tử then chốt một trong những nguyên nhân. Y Thanh Giao phủi nàng một chút, thấp giọng nói lầm bầm. Rất nhớ là rất có đạo lý. Mỹ Đỗ Toa suy nghĩ một chút, tên kia nhiều như vậy nữ nhân, mỗi đêm cũng phải thay phiên cái kia, không dẫn đến dương khí trôi đi mới là lạ chứ. Đến thời điểm, ngươi liền hầu hạ hắn ăn vào đi. Y Thanh Giao nói rằng. Tại sao là ta? Ngươi không phải nói muốn làm hắn nữ nhân sao? Nam nhân tại phương diện này chắc chắn sẽ không nói mình có vấn đề, chỉ có thể ngươi thần không biết quỷ không hay để hắn ăn vào. Này này! Chương 215, thăng cấp, Hắc Kim Thiên Yêu Khôi. Này cái gì này? Y Thanh Giao đông nhiên hơi hít mắt, nhỏ giọng nói, tiện nghi ngươi. Mỹ Đỗ Toa phượng lông mày một xúc, cái gì gọi là tiện nghi ta? Y Thanh Giao đỏ mặt ghé vào Mỹ Đỗ Toa bên hai, thanh như mỗi rồi giảng thuật. A. Mỹ Đỗ Toa sau khi nghe xong đột nhiên thẳng băng thân thể, phát hiện chính mình âm thanh quá lớn, lại vội vã che miệng lại, trước người hai đám chập trùng quá to lớn. Cái gì càng ma nhở, thoải mái loại hình, nghe được quái mắc cỡ trên người. Có điều, nữ nhân nói đến cái đề tài này, ngoài miệng nói quá thẹn, trên mặt nhưng là vui chết không mỏi mệt, mà thảo luận đề càng ngày càng nghiêng. Nói đến phần sau, Mỹ Đỗ Toa thậm chí thấp giọng nói đến trước thấy cảnh tượng. Làm sao có khả năng Vân Vận tỷ ra mặt như vậy mỏng? Vân Vận ra mặt mỏng. Nhưng Trần Mặc tiểu tử kia ra mặt dày a, liền cứng ngắc đến. Ngươi đây đều là gì đó hổ lang chi tử? Ai u? Mỹ Đỗ Toa đột nhiên trà trà miệng, hẹp dài con mắt liếc Y Thanh Giao một chút, nói, ngươi sẽ không phải cũng. Không có, đừng đoán. Y Thanh Giao bật thốt lên, hoảng loạn phủ nhận. Còn kéo ra cùng Mỹ Đỗ Toa cự ly. Này có đau hay không? Mỹ Đỗ Toa để sát vào mấy phần, nhỏ giọng nói. Y Thanh Giao ngẩn ra, trên đầu đờ ơ ý ba cái dấu chấm hỏi. Phảng phất đang nói ngươi nói cao y gì. Chính là lột xác thành nữ nhân một khắc đó. Mỹ Đỗ Toa bất cứ giá nào, một bộ thảo luận nhân sinh triết lý dáng vẻ. Nghe vậy, Y Thanh Giao khuôn mặt hồng hận không thể đem đầu co vào cổ của chính mình bên trong, trầm mặc thật dài sau một thời gian ngắn, mới nhẹ nhàng ừ một tiếng. Tiếp đó, chính là hai nữ núp ở đóng kín trong phòng, quay chung quanh loại chuyện đó, làm các loại tỉ mỉ thảo luận. Phong Lâm thành phía đông. Lang Yên các cung điện từ lâu làm xong. Bên trong trang trí cũng căn cứ Vân Vận chờ nữ ý nguyện, bố trí hoàn thành. Liền, mấy nữ lại từ mua phủ huyện bên trong, đem đến trong cung điện. Lần này, Đường Hỏa Nhi cũng là ở đi vào, còn kéo lên Diệp Ý Nhân. Trong cung điện, chính thức chia làm bô nở cái đoàn thể nhỏ. Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên. Yêu Dạ cùng Mộ Thiên Thiên. Ý Dĩ Thanh Giao cùng Mỹ Đỗ Toa. Đường Hỏa Nhi cùng Diệp Ý Nhân. Thành Đông Bộ đột nhiên xây dựng lên một khổng lồ cung điện tin tức, tự nhiên bị mọi người rộng rãi mà báo cho. Đặc biệt là trước phủ đệ còn đứng sừng sững một Lăng Yên Các to lớn bia đá. Lần này càng thêm, ngăn ngắn nửa ngày thời gian, chính là chuyển khắp toàn bộ Phong Lâm Thành. Lâm Diệp Vương Tam gia tộc lớn gia chủ lại là ghé vào lên uống trà. Hơn 40 ngày, thoáng một cái đã qua. Phong Lâm Thành ở ngoài một dãy núi bầu trời. Ẩm. Ở đây nóng rực trong thiên địa, một đạo trầm thấp tiếng sấm rền, đột nhiên ở trong thiên địa vang vọng. Mây mù đột ngột hiện lên, ở sơn mạch bầu trời cấp tốc hội tụ, ngăn ngắn mấy hơi thở, chính là ngưng tụ thành một sắp tới 100 meter khổng lồ lôi vân. Loại này kịch liệt thiên địa biến hóa, cho dù Trần Mặc bố trí ngăn cách cấm chế, nhưng vẫn như cũ đưa tới đại thể người chú ý, từng đạo ánh mắt kinh ngạc hướng về bên kia sơn mạch nhìn tới. Đan Lôi có luyện dược sư kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Bởi vì có ngăn cách cấm chế tồn tại, mọi người cũng không thể phán đoán chuẩn xác là mấy phẩm đan dược đan lôi. Nhưng có thể gây nên đan lôi, chỉ có thể là thất phẩm trung cấp trở lên đan dược. Bởi vậy, ở trong dãy núi, có một tên thất phẩm luyện dược sư, đang luyện chế thất phẩm đan dược. Có mấy người trong lòng một trận hứng hực, vì vậy thời gian, luyện dược sư muốn chống đối đan lôi, rất khó phòng ngự ngoại giới tập kích. Có rất lớn độ khả thi, từ nơi này tên thất phẩm luyện dược sư trong tay, cướp giật thất phẩm đan dược. Nhưng đại đa số người đầu góc đều là tỉnh táo, chỉ cần không phải kẻ liều mạng, cũng không sao người đồng ý đi trêu chọc thất phẩm luyện dược sư. Cuối cùng, có vài tên đấu tông, hướng về sơn mạch phương hướng lục lọi đi qua. Sư đệ hiện tại đã có thể luyện chế thất phẩm đan dược sao? Cung điện phía trên cung điện, một bộ nguyệt sắc trường bào, eo không đủ một nắm, dáng ngọc yêu kiều nữ tử nghiêng đầu hỏi hướng về bên cạnh Vân Vận. Vân Vận gật đầu vi điểm, quang thời gian trước, hắn còn giúp Phần Viêm cốc cốc chủ luyện chế một viên thất phẩm đỉnh cấp hỏa bồ đan, lần này bế quan, tiểu Mặc muốn tăng lên đến bát phẩm luyện dược sư. Nơi này, liền nàng cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai người, Vân Vận cũng không phương đem Trần Mặc tự nói với mình chuyện, nói cho Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên cả người chấn động, khoảng thời gian này nàng đều bỏ lỡ cái gì, sư đệ đều phải thành bát phẩm luyện dược sư rồi. Bát phẩm luyện dược sư. Đây chính là có thể tại đại lục hô phong hoán vũ tồn tại. Dư quang quét đến Nạp Lan Yên Nhiên chấn động ánh mắt, Vân Vận hơi chạm đích vuốt ve dưới nàng này mềm nhắn tóc đen, chợt ôn thanh nói, trước tiên không nói ngươi sư đệ, ngươi cắn nuốt vẫn lạc tâm viêm, bây giờ làm sao? Nghe nói như thế, Nạp Lan Yên Nhiên nhếch miệng lên một vệt nụ cười, vỗ tay cái độp, một tia thật nhỏ ngọn lửa màu đỏ thám tự đầu ngón tay bốc lên. Nạp Lan Yên Nhiên mỉm cười nói, đoạn thời gian đó, ta luyện hóa đóa hoa này hấu niên vẫn lạc tâm viêm sau, lại cắn nuốt mấy đóa thú hỏa đến cung vẫn lạc tâm viêm trưởng thành, tuy rằng không sánh được sư đệ, nhưng là không khác biệt dị hỏa rồi. Nạp Lan Yên Nhiên trong giọng nói mang theo một tia tiểu kiêu ngạo. Tu vi đây. Vân Vận ánh mắt bình tĩnh, bởi Nạp Lan Yên Nhiên thi triển liễm khí thuật, vừa không có bại lộ khí tức, Vân Vận không nhìn ra Nạp Lan Yên Nhiên hiện nay tu vi. Nạp Lan Yên Nhiên hiển lộ ra một tia khí tức, cười nói, lão sư, đến Trung Châu trước, ta vừa vận thăng cấp đấu hoàng. Ừ, không sai. Người lão sư kia người sao? Nạp Lan Yên Nhiên nhìn về phía Vân Vận, cảm giác nàng có một loại cảm giác sâu không lường được. Bát tinh đấu tông. Vân Vận lạnh nhạt nói, bàn về thực lực nói, nàng đã có thể cùng đấu tôn một trận chiến rồi. Khí Nạp Lan Yên Nhiên hút ngụm khí lạnh, nàng làm sao cảm giác lão sư tốc độ tu luyện, ở hướng về sư đệ dựa vào đủ. Khoảnh khắc. Ngay ở hai người nói chuyện. Một cái ngân màu xanh hai màu lôi trụ mang theo mênh mông lôi uy, ầm ầm hạ xuống. Ở ngăn cách cấm chế ảnh hưởng, mọi người thấy không tới bên trong xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là này cường hãn khí tức, khiến cho mọi người run rẩy. Tiến lên. Trần Mặc chỉ huy linh hướng về hai màu đan lôi cứng ngắt tiếp mà đi, để nó chịu đựng đan lôi lễ rửa tội, triệt để tiến hóa thành hắc kim. Đông nhiên, Trần Mặc nhíu mày lại, linh hồn nhận biết bên dưới, hóa ra là có hai con nhất tinh đấu tông con rùi, chết ở ngăn cách cấm chế bên trong sát phạt cấm chế trên. Mấy vạn khí vận điểm vào sổ. Hai màu đan lôi mang theo không gì địch nổi khí thế, tầng tầng phát tiết ở linh trên người. Vành! Một đạo to lớn tiếng oanh kích vang vọng mà lên, linh ở trên trời bóng người bị đánh lui mấy chục mét. Trên cánh tay còn hiện ra một tia màu tím vị trí, lúc này triệt để chuyển hóa thành màu đen. Hắc Kim Thiên yêu khôi phương pháp ghi lại yêu khôi đẳng cấp cao nhất, có thể cùng đấu thánh chống lại. Hai màu đan lôi tiếp tục hạ xuống, linh thì lại tiếp tục mạnh mẽ chống đỡ hấp thu, mặt ngoài thân thể hắc kim ánh sáng lộng lẫy càng ngày càng sâu. Lại hấp thu hai đòn hai màu đan lôi sau, Trần Mặc thu hồi linh, ngược lại đổi Thiên yêu khôi trên. Rầm rầm. Hai màu đan lôi không cam lòng ngoanh gần 10 phút, cùng ngày yêu khôi nửa người biến thành vàng thấm vẻ sau. Đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, trên dãy núi khoảng không này gần 100 mét, dày ép tầng mây từ từ tản đi. Thành công sao? Vân Vận cảm thụ lấy này tản đi mạnh mẽ cảm giác ngột ngạt, lẩm bẩm nói. Chương 216, buổi tối lại đi tìm ngươi. Nương theo lấy lôi vân tản đi, thân thể một nửa vàng thấm, một nửa hoàng kim thiên yêu khôi bản chân đạp xuống, không gian vặn mẹo, chính là xì một tiếng. Xuất hiện ở Trần Mặc trước mặt. Trần Mặc ở tại cánh tay vị trí nặn nặn, xem ra tràn ngập cơ nhục, bắp thịt cảm giác nổ tung cảm giác, cứng rắn cực kỳ, kỳ thực nắm đi tới như người thường da re như thế mềm mại. Đến, ném ta một quyền. Ẩm. Trần Mặc dứt lời, Thiên Yêu Khôi chính là đấm ra một quyền, Trần Mặc ngẩng đầu chống đối, phát sinh một đạo nặng nề tiếng vang, Thiên Yêu Khôi sau này rút lui mấy bước. Căn cứ Thiên Yêu Khôi cú đấm này thực lực, Trần Mặc phán định vì là đấu tôn lục tinh. Thứ nay về sau, ngươi liền gọi Nhất rồi. Trần Mặc cho mệnh danh. Nhất có chút phản ứng quá độ gật gật đầu. Đem Nhất thu nhập nạp giới, Trần Mặc càng làm linh tung ra ngoài. Hướng ta ném một quyền. Vành. Vừa dứt lời, Trần Mặc bóng người liền thẳng tắp bay ngược ra ngoài, hung hăng nện ở mật thất trên tảng đá lớn. Đá tảng trực tiếp sản sinh lít nha lít nhít vết rạn nước, chợt phá vụn, sụp đổ, đem Trần Mặc cho vùi lấp tiến vào. Ẩm. Khoảnh khắc. Một luồng to lớn khí thế tự phế trong đống đá buộc phát ra, sau đó phế thạch toàn cũng không phải là cách đi ra ngoài, người mặc màu đen chiến giáp Trần Mặc sắc mặt khó coi từ dưới đất đứng lên đến. Linh thực lực vượt quá dự liệu của hắn, mà ra quyền tốc độ, cũng so với trong tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều. Phủi một cái áo bào trên đá vụn, Trần Mặc đem Linh thu nhập trong nạp giới. Linh thực lực, ở nhất tinh đấu thánh sơ kỳ. Ở mật thất luyện đan mấy ngày này, Trần Mặc là có toán quá hạn, vẽ đi đi qua tháng ngày, cự ly đan hội bắt đầu. Còn lại 35 ngày. Lại luyện chế bát phẩm luyện dược thử nghiệm nhất định là không còn kịp. Bởi vậy Trần Mặc dừng lại luyện chế. Còn sót lại thời gian Trần Mặc có nghĩ tới Thanh Kiếm Tôn giả bọn họ luyện chế thành Thiên Yêu Khôi. Nhưng Trần Mặc trong tay vừa không có dư thừa ma hạch cấp 8. Dùng cấp 3 y hoặc là cấp sa u thay thế, nhất định sẽ ảnh hưởng yêu khôi phẩm chất. Thời gian còn lại, hãy tìm ý nhân nhiều học một ít hoa tưởng dung đi. Trần Mặc thu thập xong, kết thúc bế quan. Cho tới tăng cao tu vi, tạm thời cũng không cần nghĩ đến, thần tượng chấn ngục kình tựu như cùng một khổng lồ hắc động giống như vậy, không có lượng NG lớn năng lượng, căn bản là đột phá không được. Xuất quan sau, Trần Mặc linh hồn chi lực quét khắp cả Phong Lâm Thành, chính là biết được Vân Vận đẳng nhân vị trí. Để Trần Mặc không nghĩ tới chính là, Yêu Dạ cũng tới. Nhìn thấy Yêu Dạ, Trần Mặc chợt phát hiện có chút có lỗi với nàng. Hắn thật giống lạnh nhạt Yêu Dạ quá lâu, tuy rằng không phải cố ý, nhưng đối với lúc trước một có thể vứt bỏ hoàng thất, gia nhập Lăng Yên các nữ nhân, vẫn là tràn đầy thương tiếc. Ở Trần Mặc linh hồn chi lực nhận biết bên dưới, hắn phát hiện Yêu Dạ tu vi khoảng chừng 8 sao đấu linh. Trần Mặc lông mày cau lại, dừng lại đi hướng về cung điện bước chân, mà là tìm nơi không ai địa phương hạ xuống sau, mở ra hệ thống. Ngày ấy hao tốn mấy trăm ngàn khí vận điểm khuy đoạt tương hoàng sau, Trần Mặc bây giờ khí vận điểm còn lại 11 vạn. Từ hệ thống trong thương thành tìm kiếm kiếm, tìm đều là một ít nữ tính độ dùng để tìm nữ hài tử thích. Tiêu tốn 6000 đổi một khối linh ngọc để dùng cho Yêu Dạ tăng cao tu vi, nhưng chỉ đối với đều đấu linh tu vi hữu hiệu. Lại tiêu tốn 7000 đổi một thanh tinh mỹ dao găm, đến lúc đó hãy cùng Yêu Dạ nói đây là chính mình thiếp thân, Vân Vận cũng không cho, nhất định có thể cảm động một làn sóng. Thải Lân cũng chỉ đưa xong giày cao gót. Trần Mặc lại từ hệ thống hao tốn 1000 khí vận điểm, đổi một thân cùng giày cao gót đồng bộ màu đỏ giữ mình quần dài. Cho tới tất sợi tơ tầm cao easy, chỉ do Trần Mặc viết nhầm hối đoái, bản thân của hắn thật không nghĩ. Thật sự còn có Mộ Thiên Thiên, ngày đó cũng là tùy ý tìm nhanh ngọc bội đưa cho nàng, Trần Mặc còn nói là hắn nương để cho chính mình. Cho mấy nữ tuyển sau lễ vật sau, Trần Mặc liền nghĩ tới Diệp Y Nhân. Lại từ hệ thống bên trong đổi một quyển Phượng Hoàng Vũ Thường Vũ Cầm Phổ. Lẻ 7 lẻ 8 lại đổi một đống chuẩn bị sau này bất cứ tình huống nào sau, Trần Mặc thối lui ra khỏi hệ thống. Đổi một đống lớn đồ vật, hao tốn Trần Mặc hơn 5 vạn khí vận điểm. Xác nhận không có vấn đề sau, Trần Mặc mới chạy tới Phong Lâm thành phía Đông cung điện. Cung điện chiếm diện tích khá là khổng lồ, không giống như là loại kia trong tông môn cung điện, chỉ phân chủ điện, bên cạnh điện cùng phòng khách. Lăng Yên các tòa cung điện này, bên trong phân chia hơn 10 phòng nhỏ, chia trong ngoài. Vân Vận đẳng nhân tự nhiên ở tại bên trong. Trần Mặc đi trước tìm Vân Vận. Ánh nắng tươi sáng, chính trực buổi trưa. Bên trong cung điện lớn nhất trong một cái phòng, Vân Vận tựa ở giường êm bên trên, trong tay cầm tự mình cho Trần Mặc làm áo bào đen, châm tuyến pha cờ hoa tinh mỹ hoa văn. Vân Vận một châm một đường vá trước. Chờ mong chờ Trần Mặc xuất quan sau, cho hắn một niềm vui bất ngờ. Cách giường êm cách đó không xa trên ghế, một thân con gái giả bộ Yêu Dạ, trong tay cầm một rõ ràng cho thấy nam nhân xuyên ủng, ở mặt giày và trước hoa văn. Cùng Vân Vận như thế, Yêu Dạ một chân một đường, vô cùng chăm chú. Khoảng thời gian này, Yêu Dạ từ trước đến nay Vân Vận chờ cùng nhau, cũng đề nghị cho Trần Mặc và trước xuyên gì đó loại hình. Hai nữ tuy rằng một là công chúa, một là tông chủ, nhưng theo thừa bắt tay vào làm, không một chút nào hàm hồ. Cái gọi là đại gia khuê tú, cũng bất quá như thế. Vân Vận tỷ, ngươi vậy như thế nào rồi hả? Ủng so với không được áo choàng, bước đi đơn giản, yêu dạ vá trước gần nửa canh giờ, ủng trên hoa văn chính là vá trước được rồi. Cũng nhanh được rồi. Vân vận trong tay châm tuyến từ áo choàng trên xuyên qua, nhẹ nhàng đánh cái kết sau, đầu ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, này hắc tuyến chính là Lặng Yên mà đứt. Lật bàn tay một cái, châm tuyến thu nhập trong nạp giới, Vân vận từ trên giường mềm đứng dậy, run lên hiện đã vá trước tốt áo choàng, mỉm cười nói, mau nhìn xem thế nào. Lớn hơn vẫn là nhỏ ta thật đuổi. Vân vận tỉ ánh mắt của ngươi thật tốt, này áo choàng nên chính hợp hắn thân. Yêu dạ căn cứ trong ký ức Trần Mặc hình thể, lại so sánh cái này áo choàng, cảm giác thật vừa người. Vân vận nghe thấy lời này, trong lòng vui vẻ, nhưng không có hiển lộ ra, liếc mắt yêu dạ trong tay ủng, cũng là nói, ngươi này dày số đo, cũng rất hợp chân hắn. Thật sao? Yêu dạ kinh hỉ nở nụ cười, nay ủng số đo là nàng đại thể lường được, không nghĩ tới đúng. Thùng thùng. Ngay ở hai người thảo luận đang hăng say thời điểm, ở ngoài cửa phòng nghe xong có một trận Trần Mặc sao hưởng liễu cửa phòng. Vân vận tỷ, là ta. Nghe thế thanh âm quen thuộc, trong lòng hai cô gái tất cả giật mình, hoảng loạn cầm trong tay đồ vật cho thu nhập nạp giới, làm là làm tốt, hiển nhiên là muốn được hai người một chỗ thời điểm lại cho. Cố ý cho hai người một đoạn chuẩn bị thời gian sau, Trần Mặc đẩy cửa mà vào, nhìn thấy yêu dạ lúc, kinh ngạc nói, yêu dạ công chúa, ngươi làm sao cũng ở đây. Yêu dạ thấy không có bị Trần Mặc phát hiện sau, che miệng vội ho một tiếng, chợt dịu dàng cười một tiếng nói, làm sao? Ta không thể tại đây sao? Đương nhiên không phải, ta nghĩ ngươi chết bẩm. Cũng không cố Vân vận ở nơi này, Trần Mặc tiến lên một cái liền ôm lấy yêu dạ. Mượn thân thể che chắn, ở yêu dạ trên mông ngắt một hồi, chợt ghé vào bên thai nhỏ giọng nói, buổi tối ta lại đi tìm ngươi. Chương 217, Vân vận đối với Trần Mặc yêu say đắm. Ngươi ngươi! Yêu dạ khi nào gặp loại chiến trận này? Một đôi ánh mắt như nước long lanh tựa như muốn chảy ra nước, đôi lông mày khỏe mắt, đều là ý xuân. Bị Trần Mặc ôm một hồi lâu, phản ứng lại phát hiện là ở Vân vận gian phòng sau, vội vã hoảng loạn đẩy ra Trần Mặc. Đồng thời trong lòng một trận vui ngầm, xem ra hắn vẫn là mê luyến chính mình. Nghĩ Trần Mặc vừa nãy ghé vào bên thai nói câu nói kia, yêu dạ thẹn ở Trần Mặc thả xuống chính mình sau, chính là hoảng loạn thoát đi nơi đây. Trần Mặc không có đi xem. Vân vận nhìn ghen, nhưng không hề nói gì, mím mím miệng, nhẹ giọng nói. Thế nào rồi? Trần Mặc biết Vân Vận hỏi chính là cái gì, nói, tuy rằng không đạt đến mục tiêu dự chủ, nhưng cũng không tệ lắm. Vân Vận nhìn trước mắt Trần Mặc. Một bộ đồ đen, thân hình kiên cường, bay xéo anh tuấn mày kiếm, dài nhỏ ẩn chứa sắc bén con ngươi đen, hắn cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi này, nhưng mơ hồ tản ra một luồng khinh thường thiên địa hung hăng. Vân Vận đi lên phía trước, chợt ở Trần Mặc có chút sững sờ trong ánh mắt, thay Trần Mặc sửa sang một chút áo bào sau, chào vào Trần Mặc trong lòng, hai tay ôm Trần Mặc eo. Tâm tư tung bay thật xa. Vân Vận nghĩ lần thứ nhất nhìn thấy Trần Mặc thời điểm, đó là một nhỏ hẹp sân động. Ánh mắt của hắn rất khiết đảm, lại cất giấu từng tia một xấu xa ý đồ. Hắn coi chính mình không biết, chỉ là chính mình lúc trước nhìn hắn non nớt không muốn vạch Trần mà thôi. Sau khi sơn động ở chung, che chở chính mình rời đi, tỉ mỉ chu đáo chăm sóc, săn sóc quan tâm, để Vân Vận trong lòng, như gió xuân thổi qua. Một tia gọi là ái tình gì đó, từ bắt đầu từ thời khắc đó. Lặng yên không tiếng động xông vào trái tim của chính mình. Tiếp đó, vì trợ giúp chính mình thu được tử linh tinh, bị thương nặng. Vì chăm sóc mình ở trưởng lão hội trên tử, cùng yên nhiên khuynh lực một trận chiến. Từ vào lúc ấy bắt đầu, toàn bộ thế giới đều giống như thay đổi. Trước đây chưa bao giờ có, cũng chưa từng nghĩ tới, chính mình sẽ cùng chính mình nhỏ sắp tới 10 tuổi Nam Hải, phát sinh cái gì. Nghe hắn đi tới đại sa mạc tháp qua nhĩ, chính mình rất tức giận, nghe hắn bị bát đại bộ lạc thủ lĩnh vây quanh rất phẫn nộ. Nghe hắn muốn ở Mạc Thành lưu lại, mình cũng thoái thác sự viện trong tông phái lưu lại, tâm tình của chính mình, vào thời khắc ấy sau, mỗi giờ mỗi khắc không bị hắn ảnh hưởng. Hắn nói chuyện cũng sẽ hướng về chính mình, trong ngày thường cũng sẽ cưng chịu nàng, chính mình bạn thân tỉ khí thời điểm, hắn sẽ theo chính mình. Vân Vận tỉ Trần Mặc nhỏ giọng kêu, có chút một bước, đây cũng là đến loại nào. Trần Mặc, đem Vân Vận tung bay thật xa tâm tư, lập tức kéo trở lại, chợt hơi ngẩng đầu, mang theo bất mãn chừng Trần Mặc một chút. Trần Mặc không rõ vì sao. Cảm giác rất toán, biết mà còn hỏi, vừa nãy ngươi cùng yêu dạ công chúa ở trong phòng tán gẫu gì đó. Không có gì, liền hàn huyên dưới nữ nhân chuyện. Vân Vận cảm thấy đến tìm tới khá một chút thời gian, đem áo choàng giao cho Trần Mặc. Trần Mặc cũng không có chọc thủng nàng, đem một bình ngọc nhỏ từ trong nạp giới lấy ra, đưa cho Vân Vận, ta đây là luyện chế viên thứ nhất bát phẩm đan dược, rất có kỷ niệm ý nghĩa, đưa cho ngươi. Sau đó, Trần Mặc đem đan dược tên gọi cùng hiệu quả nói ra. Vân Vận sững sờ. Sau đó không có chối từ chính là nhận lấy, bát phẩm đan dược tuy rằng quý trọng, nhưng con nở xa không có Trần Mặc trước đưa cho chính mình chuôi này âm cản kiếm quý trọng. Nghe còn có kỷ niệm ý nghĩa, Vân Vận cẩn thận mở ra nắp bình, liếc nhìn trong bình tròn trịa màu vàng nhạt đan dược sau, Vân Vận khinh ngửi một cái, chính là khỏe mạnh để vào trong nạp giới. Sau khi Vân Vận nhìn Trần Mặc một chút, khẽ cắn dưới môi đỏ, Trần Chớ biết, bỗng nhiên nói, ngươi xoay người. Trần Mặc mang trong lo nở dê nghi hoặc, nhưng vẫn là nghe lời xoay người. Không cho ngươi dùng linh hồn nhận biết. Ngay ở Trần Mặc vừa mới chuẩn bị vận dụng linh hồn chi lúc, một tiếng khẽ kêu chính là chuyển đến. Tất tiếng sột soạt tốt. Một trận thanh âm rất nhỏ vang lên, Trần Mặc có chút quen thuộc. Chờ đợi phiến sẽ sau, một đạo mang theo ý xấu hổ lành lạnh tiếng vang lên, có thể quay lại. Trần Mặc xoay người, thấy Vân Vận mặc hoàn hảo, cùng mình trong tưởng tượng cũng không như thế. Cho. Vân Vận đỏ mặt, nghiêng đầu đem đồ vật đưa tới. Lúc này, Trần Mặc mới phát hiện, Vân Vận vừa nãy là đem thiếp thân xuyên nội giáp giải hạ xuống. Trần Mặc tiếp nhận, mặt trên còn có một tia ấm áp, mặt trên để lại Vân Vận độc hữu một vệt nhàn nhạt vị thơm. Trần Mặc cũng không khách khí, cởi xuống áo bào đen coi như Vân Vận mặc lên. Ngươi làm gì thế? Vân Vận thẹn không mặt mũi gặp người, vội vã dùng tay che khuất hai con mắt. Đều lao phu lao thê, còn thẹn thùng cái ca y gì? Trần Mặc mặc thật sau xoay người nói, Vân Vận tỷ, như thế nào, còn vừa vặn không? Hải chi tâm giáp xem ra không lớn, nhưng có rút lại cảm giác cùng tính mềm dẻo mười phần, Trần Mặc xuyên thủng sau cũng không có một loại rất căng thẳng cảm giác. Vân Vận nhìn mình mũi chân, nhẹ nhàng ngừ một tiếng, trên gương mặt có một loại cảm giác tê dại. Chính mình mới vừa cởi xuống đến, hắn liền mặc vào. Đông nhiên, Vân Vận thật giống nhớ ra cái gì đó, thấy Trần Mặc đem áo bào đen mặc sau, vội vã đem hắn đờ ơ y ra gian phòng của mình, chỉ lo đối phương ban ngày cái kia cao y gì. Trần Mặc trở lại cung điện, cũng không có phát sinh động tĩnh gì. Bởi vậy, ngoại trừ Vân Vận cùng yêu dạ ở ngoài, những người còn lại cũng không biết Trần Mặc trở về. Ngay ở Trần Mặc chuẩn bị đi tìm Mỹ Đô Toa, kể ra tâm sự thời điểm, một trận tiếng đàn truyền đến, hấp dẫn Trần Mặc đi qua. Hoa tưởng dung nữ tử thiên. Cung điện bên trong cung điện. Diệp Y Nhân một bộ bạch y liễu, hai con mắt như nước, nhưng mang theo nhàn nhạt lạnh lẽo, da như mỡ đông, trắng như tuyết bên trong lộ ra phấn hồng, mười ngón nhỏ và dài không ngừng kích thích dây đàn. Tiếng đàn ở đại điện lượn lờ, khiến người ta không tên cảm thấy thả lỏng. Diệp Y Nhân tự tại cung điện ở lại sau, mỗi ngày đều sẽ ở thời gian nhất định đến lớn điện đến gảy một khúc, ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Chen. Tiếng đàn tự nhiên mà đứt, Diệp Y Nhân kích thích mười ngón dừng lại, hơi ngước mắt, nhìn về phía đại điện một góc. Xuất quan. Diệp Y Nhân tuy rằng tu vi không còn nữa trạng thái đỉnh cao, nhưng đấu thánh nhận biết vẫn phải có. Thêm vào hoa tưởng dung có một đặc điểm. Tiếng đàn đến mức chỗ đó đến cùng có chút cái gì, Diệp Ý Nhân đều biết. Bành Bạch Trần Mặc vỗ trưởng từ đại điện một bên đi ra, gật gật đầu sau tán dương, tiếng đàn này thật làm cho người như mộng như say. Đối với Trần Mặc khen, Diệp Ý Nhân vẻ mặt không có quá to lớn biến hóa, lạnh nhạt nói, có muốn tới hay không gậy một khúc. Tốt. Trần Mặc ý nghĩ hơi động, theo không gian một trận rung động, Trần Mặc bóng người trong nháy mắt tiểu ra hiện tại Diệp Ý Nhân bên cạnh. Diệp Ý Nhân lông mi thật dài chớp động một hồi, chợt đứng dậy, cho Trần Mặc nhường ra vị trí. Trần Mặc vẫn chưa thể làm được như Diệp Ý Nhân như vậy huyền tùy tâm động, mà là muốn xem đàn tranh dây đàn, sẽ đem hai tay đặt ở đối ứng vị trí sau, mới có thể đối lập linh hoạt biểu diễn lên. Dây đàn kích thích, tiếng đàn vang lên. Trần Mặc biểu diễn chính là hoa tưởng dung nam tử thiên. Diệp Ý Nhân đứng ở một bên cẩn thận lắng nghe. Một khúc tất, Diệp Ý Nhân chậm rãi vạch ra Trần Mặc biểu diễn là phạm sai lầm. Lời bình lên. Chương 218, đêm dài từ từ. Tỷ như chỗ nào âm cao, chỗ nào âm thấp. Còn có nơi nào đạn sai rồi. Mất một lúc, Diệp Y Nhân đưa hết cho chỉ đi ra, không hổ là phương diện này đại sư, chính là chuyên nghiệp. Đến, ngươi trở lại đạn một lần. Diệp Y Nhân nói. Trần Mặc nắm giữ trình độ cùng trí nhớ rất mạnh, nàng nói những kia điểm, Trần Mặc lại gảy một lần sau, tất cả đều chú ý tới, không có tái phạm. Diệp Y Nhân khá là hài lòng gật gật đầu. Trần Mặc hơi ngẩng đầu, từ nơi này tầm mắt tốt nhất xem, lạnh như băng Diệp Y Nhân thêm vào một tia thật lòng thần thái. Có vẻ càng long lanh cảm động. Trần Mặc từ hệ thống bên trong lấy ra hối đoái tốt Phượng Hoàng Vũ Thường Vũ Cầm Phổ, khẽ mỉm cười, đem đưa cho Diệp Y Nhân. Đây là ta nương khi còn sống để lại cho ta cầm phổ, ta để lại thật nhiều năm, nghĩ, đây là nữ tử biểu diễn, ta giữ lại cũng vô dụng, hôm nay sẽ đưa cho người đi. Diệp Y Nhân ngẩn ra, khi còn sống, nàng đã rời đi. Diệp Y Nhân lần thứ hai ngẩn ra, trong con ngươi lộ ra một tia mặc niệm cảm xúc, không có đi tiếp cầm phổ, mà chỉ nói, đây là ngươi nương để lại cho ngươi di vật, ta làm sao có thể muốn. Diệp Y Nhân cự tuyệt. Cái gọi là mỹ cảnh xứng giai nhân, ngựa tốt phối tốt an, đàn này phổ tuy là mẹ ta để lại cho ta, nhưng ta vẫn giữ lại cũng vô dụng, rất như cho nó xứng cái thích hợp chủ nhân. Diệp Y Nhân lắc lắc đầu, vẫn từ chối, này quá mức quý trọng, mà ý nghĩa trọng đại. Trần Mặc đem cầm phổ để lại ở băng ngọc đàn tranh trên, y y nhân ngươi nếu như cảm thấy thật không tiện, ta vừa vặn không có đàn tranh, ngươi có thể đưa giá đàn tranh cho ta. Diệp y nhân nghe nói như thế, cho là hắn muốn đánh chính mình băng ngọc đàn tranh chủ ý, cấp tốc đem băng ngọc đàn tranh cầm lên, ôm vào trong ngực, không được, đây là sư tôn đưa cho ta, không thể đưa cho nam nhân. Diệp y nhân còn có một câu nói chưa nói, này đàn tranh hay là dùng đi tới đan tháp tìm người tín vật. Ta chưa nói muốn ngươi này băng ngọc đàn tranh, ta là nói, ngươi có thể đưa giá những khác đàn tranh cho ta. Trần Mặc tự nhiên không đánh Diệp y nhân băng ngọc đàn tranh chủ ý. Nghe thế, Diệp y nhân vẻ mặt chậm chút, nói, trong tay ta hiện tại ngoại trừ này Hàn Minh, sẽ không có những khác đàn tranh rồi. Hàn Minh, băng ngọc đàn tranh tên. Cái này không quan trọng, cầm phổ ngươi trước tiên thu, chờ tương lai tìm được rồi một chiếc tốt đàn tranh, nhớ tới đưa ta. Trần Mặc bảo là muốn đàn tranh, bất quá là để Diệp y nhân nhận lấy cầm phổ cớ mà thôi. Nghe vậy, Diệp y nhân lúc này mới đem Hàn Minh thả xuống, nhặt lên trên bàn phượng hoàng vũ thường vũ, lật xem lên. Càng lộn, Diệp y nhân trong lòng liền càng trở nên kinh ngạc, có loại kinh động như gặp thiên nhân cảm giác. Diệp y nhân ở khúc đàn phương đi hệ n có cực cao trình độ, cho dù không có biểu diễn, nàng cũng có thể một chút phán đoán ra quyển này cầm phổ trình độ. So với thanh tử điều còn muốn hơi cao hơn một bậc. Phu nhân khi còn sống nói vậy cũng là một đời khúc đàn đại sư. Diệp y nhân có loại tỉnh táo nhung nhớ tiết hận cảm giác, nếu là Trần Mặc Nương ở trước mặt nàng, Diệp y nhân tuyệt đối có thể hưng phấn cùng với nàng tán gẫu vài ca y buổi tối. Là đúng vậy a. Trần Mặc có thể thấy, Diệp y nhân đây là thích. Diệp y nhân tiếp nhận rồi Trần Mặc đưa cho chính mình quyển này cầm phổ. Nàng cũng không biết, ở nàng tiếp thu cầm phổ thời khắc này, một cái vô hình tuyến, đem hai người nối liền với nhau. Trần Mặc đại ca, ngươi trở về. Đường Hỏa Nhi vốn là muốn đi Diệp y nhân gian phòng tìm nàng, kết quả gặp từ đại điện ra tới Trần Mặc. A Hỏa Nhi a. Ở đại điện cùng Diệp y nhân học tập khúc đàn một buổi chiều. Mắt thấy sắc trời lại ám, Trần Mặc dự định trở lại tắm rửa một phen liền đi tìm yêu dạng, không nghĩ tới mới vừa ra tới lại đụng phải Đường Hỏa Nhi. Đường Hỏa Nhi cắn môi dưới, cũng không biết lúc này gọi Trần Mặc danh xưng này có thích hợp hay không, nhìn Trần Mặc tới phương hướng, hầu nghi nói, ngươi mới vừa phải đi tìm y nhân thì sao? Trần Mặc cừ một tiếng, gậy sẽ từ khúc. Đường Hỏa Nhi gật gật đầu, nàng biết Trần Mặc cùng Diệp y nhân học đánh đàn chuyện. Hỏi xong sau, Đường Hỏa Nhi trầm mặc lại, bởi vì nàng thực sự không nghĩ tới nên tìm cái ra sao để tài tiếp tục tán gẫu xuống. Trần Mặc nhìn trước mặt một bộ quần đỏ, quyến rũ mê người Đường Hỏa Nhi, đừng xem nàng lúc này ngại ngùng, trong con ngươi lại cất giấu một vệt nóng bỏng. Trần Mặc cũng từ hệ thống bên trong đổi cho Đường Hỏa Nhi lễ vật, nhưng lúc này Trần Mặc tâm tư tạm thời không ở nàng, hiện tại đưa không phát huy ra hiệu quả. Bởi vậy, Trần Mặc tùy ý tìm cái cơ sau, chính là cùng Đường Hỏa Nhi tách ra. Đêm trường vắng vẻ, yêu dạ trong phòng ánh nến từ lâu tắt. Yêu dạ cố ý rửa mặt một phen sau, hợp quần áo nằm ở trên dựa nờ dê nho, làm thế nào cũng ngủ không được. Có thấp thỏm, có kích động, còn có thẹn thùng. Yêu dạ hai tay nắm chặt làn váy, trong đầu nghĩ tới đều là Trần Mặc buổi trưa lúc nói tới câu nói kia. Ta buổi tối tới tìm ngươi. Yêu dạ gò má nóng hừng hực, khẽ cắn lấy môi đỏ, trong tròng mắt tràn đầy phức tạp. Thậm chí nàng còn đang trong đầu đảo tưởng mấy chục lần Trần Mặc sau khi đến, chính mình nên ứng đối như thế nào cảnh tượng. Từ chối, vạn nhất hắn tức rồi trách bạn. Không cự tuyệt tuyệt, hắn có thể hay không cảm giác mình không rụt rè. Ơ ở. Yêu dạ thở dài, đống nhiên hơi sợ lên. Nàng nhớ tới đêm đó đích tình cảnh, tuy rằng mặt sau như nhân gian như tiên cảnh, nhưng phía trước, thật sự. Yêu dạ tâm loạn như ma nghĩ, mu bàn chân cũng không từ tự chủ cong lên. Mắt thấy sắc trời càng ngày càng muộn. Yêu dạ hô hấp đều thoáng trở nên hơi trở nên dồn dập. Đại khái lại qua nửa canh giờ. Làm trong phòng nguyệt quang đều biến mất không gặp lúc. Thùng thùng. Cửa phòng bị sao hưởng liếu lên. Yêu dạ mau mau dùng chăn che lại đầu. Yêu dạ công chúa, ngươi đã ngủ chưa? Cửa phòng mở ra, một bóng người đóng cửa lại sau đi vào. Yêu dạ sững sờ, vội vàng từ trong đệm chăn chui ra đầu đến, kinh ngạc nói, thiên thiên tỷ, sao ngươi lại tới đây? Đến yêu dạ gian phòng, chính là mộ thiên thiên. Mộ thiên thiên cũng là ngẩn ra, nghi ngờ nói, ta thường ngày cũng không phải cái này điểm tới sao. Nghe vậy, yêu dạ biến sắc, xác thực, thật dài một quãng thời gian, các nàng là cùng nhau. Đêm nay không được yêu dạ đỏ mặt, có chút vội la lên. Làm sao vậy? Ngươi tới cao y nào rồi hả? Mộ thiên thiên đầy mặt nghi hoặc. Yêu dạ lông mi run rẩy, khuôn mặt hồng nổi trên mặt nước, vội vã từ trên giường đi xuống, nói, ừ, vì lẽ đó ngươi vẫn là mau rời đi đi. Coi như ngươi tới cao y nào, cũng không cần gấp đuổi ta đi chứ. Mộ thiên thiên cảm giác mình đến lấy ra làm uy nghiêm của tỷ tỷ rồi. Không phải cái này, thiên thiên tỷ, ta cầu xin ngươi rời đi trước, ngày mai ta lại với ngươi hảo hảo giải thích, được không? Yêu Dạ nhanh gấp khóc, Mộ Thiên Thiên nếu như tại đây, chờ Trần Mặc vừa đến, này tất cả đều là xảy ra chuyện gì? Yêu Dạ, ngươi sẽ không phải Mộ Thiên Thiên con ngươi híp lại lên, nhìn chằm chằm vào Yêu Dạ. Nghe được lời này, Yêu Dạ thân thể mềm mại chấn động, cho rằng bị Mộ Thiên Thiên nhìn ra cái gì đến rồi, thử dò xét nói, nên sẽ không phải làm sao vậy? Thùng thùng. Ngay ở Mộ Thiên Thiên chuẩn bị nói ra trong lòng nghi hoặc thời điểm, cửa phòng lần thứ hai bị văng lên. Là ta. Trần Mặc thanh âm của ở cửa văng lên. Chương 219, Mỹ Đỗ Toa quyết định. Nam canh, rốt cục có niềm tin cầu xin đặt mua rồi. Ta, Quất Miêu, đánh cướp. Thùng thùng. Trần Mặc thấy bên trong không có trả lời, lại sao hưởng liễu một lần. Yêu Dạ đều sắp gấp khóc, lúc này duy nhất ý nghĩ chính là tìm mà đem Mộ Thiên Thiên ẩn đi. Có thể gian phòng lại lớn như vậy, căn bản là không nơi có thể ẩn nấp, giấu trong chăn, chỉ do cho không. Mộ Thiên Thiên che miệng nhỏ, khuôn mặt hồng phát phát, hẹp dài lông mi rung động cái liên tục. Đêm nay không tiện, hóa ra là đang đợi Trần Mặc. Mộ Thiên Thiên đôi mắt đẹp cũng xuất hiện một vẻ hoảng loạn, nhìn Yêu Dạ, phảng phất lại nói, làm sao bây giờ? Yêu Dạ nào có biết làm sao bây giờ, sớm biết sớm liền thông báo nàng. Có kẹt. Ngay ở hai nữ hoảng loạn không biết làm sao bây giờ thời điểm, ngoài cửa Trần Mặc linh hồn chi lực quét qua, khóe miệng không khỏi làm nổi lên, đẩy cửa phòng ra đi vào. Ôi chao! Nhìn thấy Trần Mặc đi vào, Mộ Thiên Thiên cùng Yêu Dạ đều cũng có chút sợ sệt kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Yêu Dạ hai cái tay nhăn nhó cũng không biết để vào đâu. Đúng là Mộ Thiên Thiên phản ứng lại, xấu hổ nhìn Trần Mặc một chút, liền dự định từ bên cạnh hắn lẻn quá thoát đi. Đến đều đến rồi, liền đồng thời đi. Trần Mặc cười xấu xa một tiếng, vỗ tay cái độn, cửa phòng chính là tự chủ đóng, một cái ôm chầm bên cạnh muốn chạy trốn Mộ Thiên Thiên liền hướng về giường đi đến. Người người nghĩ làm gì? Yêu Dạ còn đang này. Mộ Thiên Thiên liều mạng dãy rủa, trong giọng nói hơi mang theo tiếng rung, nàng phảng phất ý thức được sau đó phải phát sinh cái gì. Yêu Dạ nhìn thấy này mà cũng là sợ hết hồn, nhìn Trần Mặc một cái tay khác hướng về chính mình ôm đến, Yêu Dạ vội vã hướng về một bên tránh né, trong ánh mắt tràn đầy chống cự. Hắn dĩ nhiên nghĩ, muốn. Yêu Dạ hô hấp phập phồng bất định, nàng xuất thân hoàng thất, thân phận cao quý, sao có thể tiếp thu chuyện như vậy. Nàng nghĩ, không chỉ có là chính mình, dù cho coi như một loại nữ tử, gặp phải chuyện như vậy phản ứng đầu tiên cũng là chống cự đi. Nhưng lúc này Yêu Dạ, tựu như cùng dính bản trên đợi làm thịt cừu con, Trần Mặc rõ ràng sẽ không bỏ qua nàng. Lần thứ hai hướng về nàng ôm đi. Không muốn. Yêu Dạ sợ hãi đến run lên, thấy né tránh không được, mau mau hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống, thân thể núp ở một góc. Trần Mặc ngược lại cũng không đổi, trước tiên đem Mộ Thiên Thiên phóng tới trên giường sau, thấy nàng thành thật hạ xuống, mới đi qua không người ôm lấy Yêu Dạ. Nhìn nàng khủng hoảng dáng dấp, Trần Mặc ở môi nàng hôn một hồi, đợi nàng phản kháng ý đồ không mãnh liệt như vậy sau, hướng giường đi đến. Vừa mới thả xuống, Yêu Dạ liền hướng về một góc thẳng đi, hai tay còn lôi kéo đệm chăn ôm vào trong ngực, Trần Mặc ánh mắt xem ra lúc, nàng ánh mắt còn không đoạn né tránh. Mộ Thiên Thiên từng có một lần kinh nghiệm, chống cự tâm lý không có mãnh liệt như vậy, nhưng cũng không đại biểu nàng có thể tiếp thu như vậy, chớp hai mắt, điềm đạm đáng yêu ánh mắt như là khẩn cầu Trần Mặc buông tha chính mình. Trần Mặc vẻ mặt bình tĩnh, hai tay bấm ấn cấp tốc biến ảo. Trong chốc lát, một vô hình lồng năng lượng, liền đem cả phòng đều cho bao phủ lại. Trần Mặc cởi xuống áo bào đen, thổi tắt ánh nến. Đều đâu vào đấy, không nói một lời. Yêu Dạ tay nắm thật chặt, nắm lấy đệm chăn bọc lại thân thể của chính mình, phảng phất không nhìn là không sao rồi. Mộ Thiên Thiên môi đỏ đều sắp muốn cắn phá, thấy Trần Mặc bò lên giường dựa nờ dê, nhẹ giọng nói, không muốn có được hay không. Trần Mặc khẽ mỉm cười, không nói gì, nắm chặt rồi Mộ Thiên Thiên làn váy dưới chân. Mộ Thiên Thiên thân thể run lên. Cho dù gian phòng hắc ám, Trần Mặc vẫn có thể nhìn thấy dương chi loại ngọc trên má nhiễm phải một chút từng đỏ, hai con mắt mặc dù không có mỹ đỗ toa như vậy trời sinh hồ mị, nhưng có một phen khác phong tình. Màu xanh nhạt quần dài bao bọc lấy uyển chuyển thân đoạn nhi, này pha cờ hoa mà ra mê người đường cong, có loại không nói ra được cảm động. Trần Mặc cởi xuống giường khoảng chừng phía trên hai giáp màn, khiến cho buông xuống. Vốn đang có thể mượn phía ngoài ánh sáng thấy rõ một, hai, lúc này triệt để tối lại. Yêu Dạ xem bên ngoài chậm chạp không có động tĩnh, từ trong đệm chăn chui ra đầu đến, vừa lúc bị Trần Mặc tóm gọn. Trần Mặc kéo đệm chăn, che ở trên người của hai người, chợt mình mới từ từ nằm đi vào. Hoa nở hoa tàn. Bên trong phong tình, không đủ vì là người ngoài đòi ổ. Phong Lâm Thành lâm vào đêm khuya yên tĩnh. Thành Đông bên trong cung điện, linh hồn khế ước nhận biết được Trần Mặc đã trở về Mỹ Đô Toa, nhân màn đêm màu đã sâu, mọi người hầu như đều đã ngủ đi, thổi tắt trong phòng ánh nến, lặng yên từ trước cửa sổ nhảy ra. To lớn bên trong cung điện, ngoại trừ đại điện cùng vài đạo hành lang có ánh sáng, tất cả xung quanh, đều là lâm vào hắc ám. Mỹ Đỗ Toa tuy rằng không biết Trần Mặc ở tại gian phòng kia, nhưng bên trong cung điện gian phòng cứ như vậy nhiều, vừa không có ngủ ở hầu gái thuộc hạ loại hình. Bài trừ đi Vân Vận đẳng nhân ngủ ở gian phòng. Còn lại không có ai ngủ ở gian phòng, từng cái điều tra là được. Có điều mới vừa tra xét đệ nhất gian phòng, thấy bên trong không ai sau, Mỹ Đỗ Toa chính là nhẹ nhàng nhíu lên lông mày, yêu diễm khuôn mặt trên mang theo vài phần quái lạ. Bản vương cứ như vậy không công đưa lên, có thể hay không có vẻ quá mức trực tiếp chút, Trần Mặc này mầu tiểu tử sẽ không đem bản vương xem là cái gì phóng đãng nữ nhân chứ. Lúc mấu chốt, Mỹ Đỗ Toa lại do dự hạ xuống, nàng đống nhiên đang nghĩ, bản vương lúc nào cứ như vậy muốn làm Trần Mặc nữ nhân. Diệp Ý Nhân mang đến nguy cơ ý thức. Mỹ Đỗ Toa suy đi nghĩ lại, trở nên hơi buồn bực mất tập trung lên. Mỹ Đỗ Toa chợt dùng sức lắc lắc đầu, đem trong đầu phức tạp tâm tình đuổi ra ngoài, quyết định chủ ý, trước tiên trở thành Trần Mặc nữ nhân lại nói, chuyện tiếp theo, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Cho tới nàng tìm tới Trần Mặc, có thể thành hay không vì hắn nữ nhân, Mỹ Đỗ Toa không một chút nào lo lắng. Mỹ Đỗ Toa cúi đầu liếc mắt nhìn, khoe miệng liền hơi vung lên, tư thái cao gầy, tứ chi thon dài, tiền vốn càng là mười phần. Nay mầu tiểu tử đã sớm trông mà thèm được bản thân rất, bản vương cứ như vậy đưa lên, Mỹ Đỗ Toa không lý do hoài nghi Trần Mặc sẽ từ chối. Mỹ Đỗ Toa bước chân mềm mại không hề có một tiếng động, từng cái gian phòng dò xét lên, tuy rằng đen kịt một màu, nhưng đối với nàng hiện nay tu vi tới nói, này cũng không tính là chuyện này. Cửa phòng vừa mở, bên trong có chút cái gì, Mỹ Đỗ Toa phiêu một chút liền biết rõ rõ ràng ràng. Sau 5 phút, Mỹ Đỗ Toa phượng lông mày chăm chú xúc cùng nhau, mặt lộ vẻ nghi hoặc, dò xét hơn 10 phòng trống, cũng không có phát hiện Trần Mặc bóng người. Lẽ nào hắn Mỹ Đỗ Toa nghĩ đến một khả năng, lông mày lúc này dựng đứng. Mỹ Đỗ Toa lúc này chạm đích, đi tới cái thứ nhất chính là Vân Vận gian phòng. Liễm khí thuật triển khai, toàn thân khí tức che giấu lên, Mỹ Đỗ Toa trộm đạo lẹn đi qua. Khoảnh khắc, Mỹ Đỗ Toa đâm thủng giấy cửa sổ, đầu đưa tới, đôi mắt đẹp vừa vặn cùng Vân Vận đến rồi cái đối diện. Mỹ Đỗ Toa sợ hãi đến run lên. Có chuyện gì sao? Vân Vận thanh âm của từ trong phòng truyền ra. Đối với cái này tu vi Vân Vận tới nói, mấy đêm không ngủ căn bản không tính là gì. Vân Vận đang xếp bằng ở trên giường tìm hiểu âm dương càn khôn quyết, tiến vào thiên nhân hợp nhất cha nở dê thà y. Mỹ Đỗ Toa nhòm nó, tự nhiên là bị Vân Vận đã nhận ra. Vốn là Mỹ Đỗ Toa phải không sợ hãi Vân Vận, có thể từ khi trong lòng quyết định muốn trở thành Trần Mặc nữ nhân sau, Mỹ Đỗ Toa cũng có chút sợ Vân Vận rồi. Trong ngày thường nhìn thấy Vân Vận, đều có một loại kém người một bậc cảm giác. Để Mỹ Đỗ Toa trong lòng là lạ. Chương 220, là ta nương khi còn sống để lại cho ta. Mỹ Đỗ Toa vội ho một tiếng, nghiêm mặt nói, không có chuyện gì, bản vương liền đến nơi đi một chút. Đi một chút ngươi cho cờ thu nở dê ta giấy cửa sổ. Vân Vận lông mày một xúc, hiển nhiên không tin Mỹ Đỗ Toa. Thuận tiện nhìn ngươi đang ở đây làm gì. Mỹ Đỗ Toa có một câu không một câu đáp, chợt nói rằng, bản vương còn có việc, trước hết đi rồi. Vân Vận con ngươi nhất chuyển, nhẹ giọng nói, ngươi tìm Tiểu Mặc chứ. Nhận biết được ngoài phòng bước chân dừng lại, Vân Vận khỏe miệng hơi dương lên. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì, bản vương sẽ tìm này sắc tiểu tử. Mỹ Đỗ Toa miệng không khỏi thầm nghĩ. Thật sao? Vân Vận từ trên giường hạ xuống, mở cửa phòng, bình tĩnh nói, ta nguyên bản còn dự định nói cho ngươi biết Tiểu Mặc ở đâu. Nhà Mỹ Đỗ Toa ngoắc ngoắc bên thai sợi tóc, giả vờ nghiêm trang nói, cùng bản vương có quan hệ gì? Đi vào ngồi một chút. Vân Vận không có chọc thủng nàng, trái lại chủ động mời nàng đi vào ngồi. Không cần, bản vương Mỹ Đỗ Toa vốn muốn nói có việc rời đi, nhưng này sao nói chuyện không phải chủ động ở Vân Vận trước mặt yếu thế sao? Bởi vậy Mỹ Đỗ Toa lắc ngông chi đi vào Vân Vận gian phòng. Tốt. Mỹ Đỗ Toa cười cười rất quyến rũ. Mời Mỹ Đỗ Toa đi vào ngồi sau, Vân Vận tùy ý nói một tiếng tự mình rót, sau đó liền tìm rõ ràng có vẻ thân phận càng tôn quý châu ngồi xuống. Mỹ Đỗ Toa liếc nhìn bên cạnh người trên bàn dụng cụ uống trà, ngược lại nhìn về phía Vân Vận, không nói gì. Không cần câu nệ, coi như gian phòng của mình như thế. Vân Vận dồn khí đan điền, làm cho chính mình khá đủ nghiêm túc, chợt cười nói, ta sau đó là xưng hâu ngươi nữ vương bệ hạ, vẫn là thải lân muội muội đây. Vân Vận câu nói này rơi, Mỹ Đỗ Toa phượng lông mày dựng thẳng, ánh mắt đối diện, trong không khí tràn ngập khói thuốc súng khí tức. Vân Vận hiện tại cũng không quản Trần Mặc có bao nhiêu nữ tử, nàng hiện tại mục đích chính là bãi chính mình thân phận, lấy ra chính cung nương nương khí thế, lấy ra đại tỷ đại khí thế. Nàng muốn làm đám nữ nhân này bên trong đại tỷ. Yêu Dạ, Mộ Thiên Thiên, Ý Thanh Giao đã bị nàng ép gắt gao, Vân Vận không sợ. Yên Nhiên là của nàng đệ tử, tuy rằng thân phận có chút đặc thù, nhưng lấy nàng đối với Yên Nhiên hiểu rõ, người sau nhất định là sẽ không cùng nàng tranh. Đường Hòa Nhi, Tiểu Nha đầu quận phi một. Diệp Y Nhân. Trước tiên không nói bát tự còn không có cong lên, lấy những ngày qua Vân Vận đối với nàng hiểu rõ, Diệp Y Nhân loại kia có chút thoát tục khí chất, hiển nhiên là sẽ không quan tâm những thứ này. Chỉ có Mỹ Đô Toa Nữ Vương, là Vân Vận duy nhất có thể cảm thấy uy hiếp, đối phương quang thời gian trước cũng thời khắc đang gây hấn với chính mình. Hơn nữa bằng Mỹ Đô Toa yêu mị dáng vẻ, cùng nàng hoàn toàn không phải một loại hình, cũng thật sâu bắt được Tiểu Mặc trái tim. Đây là cho lựa chọn à? Mỹ Đô Toa trong lòng đo lường được, tuyển nữ vương bệ hạ, mang ý nghĩa tự mình nghĩ cùng nàng tranh địa vị. Tuyển cái kia Thải Lân muội muội, chính là thừa nhận nàng chính cung thân phận. Ồ, không đúng, Thải Lân muội muội. Mỹ Đô Toa con ngươi lập tức híp lại lên, chính mình lúc trước thật giống đã nói với hắn, danh tự này chỉ có thể một mình hắn biết được. Đây cũng chính là nói, Trần Mặc yêu nhất người chính là Vân Vận đi, bằng không liền như thế chuyện bí ẩn, nàng là sao lại biết? Nàng đây còn sao tranh? Bản vương còn có việc, hôm nào sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Mỹ Đỗ Toa cảm thấy không thể sẽ ở gian phòng nghỉ ngơi đi xuống, bằng không rất nhanh sẽ đến tức vũ khí đầu hàng, gọi nàng một tiếng tỉ tỉ. Mỹ Đỗ Toa giơ bàn tay lên, cánh tay thon dài chỉ ở trước mặt nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo đen kịt vết nước không gian chính là xuất hiện ở trước mặt, chợt cũng không quay đầu lại rời đi nơi đây. Vân Vận không có ngăn cản, trái lại màu đỏ nhạt môi đỏ mân mê một vệt nụ cười. Nghĩ, lại từ trong nạp giới lấy ra vì là Trần Mặc vá trước thật là tốt áo choàng đến, liếc mắt nhìn chằm chằm, nhớ kỹ áo choàng nhỏ bé, muốn lại vá trước một cái đến. Như vậy cũng tốt luân hồi đổi. Trong phòng, lại bỏ thêm một chiếc chân nến. Ánh nến lượn lờ bay lên, mờ nhạt dưới ánh nến, một màu xanh váy mỹ nhân tay cầm châm tuyến ở trên tường chiếu ra hốn lượn bóng dáng. Yêu dạ trong phòng. Trong phòng đen ngòm, chỗ ở thời gian không lâu, bên trong ngoại trừ cái bàn liền chính là bên trong giường chiếu. Giường chiếu hai rắc màn đã thả xuống, che chăm chú, trên đất tán lạc các loại y vật cùng đông một con tây một con dày. Giường chiếu cọt kẹt lung lay, còn phát sinh các loại thanh âm cổ quái. Sau một hồi lâu, thanh âm bên trong trở nên buồn ngủ mà hề bài. Tây châm, hai cái kim tệ. Bánh bao, mua một tặng một. Ánh nắng ban mai xẹt qua phía chân trời, phong lâm thành dân chúng trở nên bận rộn, phố lớn ngõ nhỏ, đầy dây tiểu phiến chúng thét to thanh. Tới gần đan hội, càng ngày càng nhiều người tràn vào phong lâm thành, muốn lên tàu trong thành đường hầm không gian, đi tới đan vực. Diệp Vương hai nhà nhìn lâm ra một ngày thu đâu vàng, chỉ có ước ao phần. Cốc chủ đại nhân cùng Hỏa Nhi cũng đều ở lâm ra ở qua, ai biết nói rồi gì đó, bởi vậy ở trên lần ba nhà uống trà mật đàm thời điểm, lâm thanh trình cho dù vẫn là bán cái nút, hai nhà cũng không dám nói cái gì. Trong cung điện vô cùng yên tĩnh. Trong phòng, Mộ Thiên Thiên kéo dài màn, ở không thức tỉnh hai người đích tình hung dưới, điên tay điên chân nhặt lên trên đất ý vật, Mặc Hoàn Hậu liền muốn trốn khỏi nơi đây. Tối hôm qua thật sự là mắc cỡ chết người. Vâng. Mộ Thiên Thiên va đầu vào một mặt vô hình năng lượng trên tường, đầu đều là ong ong. Trên giường, Trần Mặc tỉnh lại, nghiêng thân nhìn không xa xoa đầu, trên gương mặt còn lưu lại mấy phần đỏ ửng. Mộ Thiên Thiên, ôn nhu cười, thể lực còn mười phần mà, căn phòng này tối hôm qua ta bày ra thủ đoạn, không giải trừ, ngươi là không ra được. Trần Mặc vây vây tay, để Mộ Thiên Thiên lại đây. Nhìn thấy tỉnh lại Trần Mặc, Mộ Thiên Thiên như thu thủy rô nở dê như trong con ngươi tràn đầy ý xấu hổ, tối hôm qua chua xót vẫn còn. Có chút sợ sệt đi qua. Nhưng sợ Trần Mặc sinh khí, vẫn là như yểu điệu tiểu nương tử giống như vậy, đi tới. Trần Mặc cười khẽ dưới, trong ánh mắt tất cả đều là sủng lịch, nặn nặn Mộ Thiên Thiên mềm mại mặt, nhẹ giọng nói, đi vội vã như vậy làm gì, ta còn có lễ vật không đưa người sao. Mộ Thiên Thiên tinh mỹ khuôn mặt hiện ra mấy phần nụ cười mừng rỡ, môi đỏ khẽ nhếch, rất là hài lòng. Trần Mặc cho nàng chính là một chuôi treo rơi, có nâng lên tỉnh não, ôn dưỡng tu vi công hiệu. Trần Mặc tự mình cho Mộ Thiên Thiên mang tới. Treo rơi kề sát tới da thịt một khắc đó, Mộ Thiên Thiên liền cảm giác có cô ấm áp cảm giác chuyển đến, ấm áp. Nhìn đến yêu dạ không tỉnh, Mộ Thiên Thiên chủ động ở Trần Mặc trên môi hôn dưới. Trần Mặc không có nhân cơ hội sàm sờ nàng, giải trừ vô hình năng lượng tường sau, chính là thả nàng rời đi. Mộ Thiên Thiên vừa rời đi một hồi, yêu dạ giả vờ giả vịt tỉnh lại. Kỳ thực nàng ở Mộ Thiên Thiên đứng dậy lúc, chính là rất sớm tỉnh rồi, thấy Trần Mặc lại đưa cho Mộ Thiên Thiên lễ vật, miệng đều là đô lên, rất là đáng yêu. Tỉnh rồi. Trần Mặc không có vạch trần nàng, muốn cho nàng đến Tào An vẫn, có điều bị yêu dạ né ra, trên người ghen tuông, cách thật xa Trần Mặc đều có thể nghe thấy được. Trần Mặc ngồi thẳng người, một cái ôm chầm nàng, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói, nghĩ gì thế? Cũng có phần của ngươi. Trần Mặc lật bàn tay một cái, một viên to bằng trứng nồng quả tranh hoàng linh thạch cùng một thanh tinh mỹ nạm ngọc dao găm, xuất hiện tại trong tay hắn. Cái này ngọc thạch, là ta nương khi còn sống. Chương 221, Thử Nghiên. Trần Mặc đem yêu dạ kéo vào trong lòng, đem dao găm đặt ở bên gối trước tiên không quản, cầm lấy từ hệ thống hối đoái to bằng trứng ngỗng, quả tranh màu vàng ngọc thạch ở yêu dạ trước mắt, trong miệng mang theo một tia nhớ nhung nói. Nghe vậy, yêu dạ trong mắt hiện lên một vệt vui sướng vẻ mặt, nhưng rất nhanh liền chuyển đổi thành nghi hoặc, khi còn sống. Phu nhân, ở ta lúc còn rất nhỏ rồi rời đi. Điểm ấy Trần Mặc không có lừa nàng, kiếp trước làm cô nhi, một mực viện mồ côi lớn lên. Nghe nói như thế, yêu dạ vậy còn lưu lại xuân sau mặt đỏ thắm trên má, lập tức hiện ra thương cảm, càng chủ động ôm Trần Mặc, đầu tựa ở lồng ngực của hắn, hai tay ở Trần Mặc phía sau lưng tinh tế mài xa. Yêu dạ muốn dùng phương thức này để an ủi Trần Mặc. Ngươi đã trở thành người đàn bà của ta, mẹ ta con dâu, như vậy hôm nay liền đem mẹ ta để lại cho ta linh thạch giao do ngươi, nói vậy nàng lão nhân gia cũng không có ý kiến. Trần Mặc tận dụng mọi thời cơ. Yêu dạ trong con ngươi tràn đầy cảm động, hắn đem phu nhân để cho di vật của hắn đưa cho chính mình, chẳng phải là nói mình khi hắn trong lòng địa vị rất nặng. Yêu dạ vội vã ngồi dậy, tiếp nhận Trần Mặc đưa tới linh thạch, chợt nâng ở trong lòng, nghiêm mặt nói, ta sẽ dùng sinh mệnh đi thủ hộ nó. Trần Mặc khỏe miệng khó mà nhận ra giật giật, có phải là nói quá mức chút, mỉm cười với thử khai đạo, quá mức nghiêm trọng, chính là khối ngọc thạch mà thôi. Không, nó đối với ta mà nói ý nghĩa trọng đại. Yêu dạ vẻ mặt vô cùng kiên định lắc lắc đầu, này không chỉ có là Trần Mặc đưa cho chính mình cái thứ nhất lễ vật, cũng là một loại địa vị chứng minh. Đến lúc đó ở Trần Mặc hậu cung phân biệt đối xử thời điểm, yêu dạ cầm trong tay ngọc thạch sáng ngời, sẽ đem phu nhân mang ra đến, địa vị ổn thỏa thỏa. Dù sao, Trần Mặc đem hắn mẹ đồ vật đưa cho chính mình, cũng không nói đúng là, hắn yêu thích chính mình, so với những nữ nhân khác nhiều một chút. Yêu dạ trong lòng nghĩ như vậy, dư quang lại quét đến Trần Mặc đặt ở bên gối dao găm, nói, đây là ta thiếp thân một cây truy thủ, hôm nay cùng nhau đưa cho ngươi. Trần Mặc lấy thêm lên bên gối dao găm, đưa cho yêu dạ. Yêu dạ tạm thời không có nhận, mà là từ trong nạp giới lấy ra một trống không hộp ngọc, tựa hồ là muốn đem linh thạch để vào trong hộp ngọc cất giấu tốt. Thấy thế, Trần Mặc vội vã ngăn cản, nói, ngươi thu lại, liền không phát huy ra ngọc thạch này hiệu quả. Yêu dạ sững sờ. Ngươi thử vận chuyển công pháp, hấp thu ngọc thạch bên trong năng lượng nhìn. Yêu dạ dựa theo Trần Mặc nói phương pháp, thử một hồi, đem linh thạch nắm trong tay, mới vừa vận chuyển công pháp, liền cảm giác một luồng tinh khiết năng lượng từ linh thạch bên trong truyền ra, tràn vào trong cơ thể chính mình. Yêu dạ trong lòng cả kinh, năng lượng thật là mạnh mẽ. Linh thạch này có thể giúp ngươi sớm ngày đột phá đấu linh. Đợi ngươi sau khi đột phá, ngươi sẽ đem nó hảo hảo thu lại là được rồi. Yêu dạ mặt lộ vẻ nghi hoặc. Trần Mặc giải thích nghi hoặc nói, bởi vì nó chỉ đối với đấu linh tu vi hữu hiệu, vượt qua sẽ không hiệu quả. Vì không cho yêu dạ lo lắng linh thạch, Trần Mặc còn cố ý giải thích, nhưng linh thạch bản thân sẽ không có bất kỳ biến hóa nào, ngươi yên tâm đi. Yêu dạ thở phào nhẹ nhõm, nếu như hấp thu nó làm cho đến linh thạch tạo thành hư hao, nàng kia khác cũng không phải đột phá. Cẩn thận thu cẩn thận linh thạch sau. Yêu dạ lúc này mới tiếp nhận Trần Mặc chủy thủ trong tay. Bạch. Dao găm bị yêu dạ từ trong vỏ đao kéo lên, một vệt cực hạn hàn quang từ trước mắt của hai người lẹ qua. Chỉ là liếc mắt nhìn, yêu dạ liền đã biết chuôi này dao găm sắc bén. Đưa cho ngươi phòng thân. Nhìn yêu dạ trong mắt hài lòng vẻ mặt, Trần Mặc cười nói. Cảm tạ sau khi nói xong, yêu dạ hối hận rồi, hai người đều cái này quan hệ, nói cái này không phải xa lạ sao, liền vội vã đổi giọng, ghé vào Trần Mặc bên thai nói thầm mấy câu. Sau khi nghe xong, nơi nào đó trong nháy mắt đứng lên, Trần Mặc hô hấp cũng không khỏi thay đổi dồn dập chút. Đùng Trần Mặc ở yêu dạ trên mông nặng nề vỗ xuống. Yêu dạ bị đau, vội vã ngước mắt nhìn Trần Mặc, hai mắt nước long lanh, có chút không rõ vì sao. Nhưng này lúc Trần Mặc sao quan tâm những này, trầm giọng nói, xoay người. Màn buông xuống, lại lên chinh chiến. Làm Trần Mặc trở lại vân vận cho hắn chuẩn bị tốt gian phòng lúc, đã là mặt trời lên cao. Liên tục tiêu hao, coi như là cái người sát, cũng khiêng không được. Vừa tiến vào gian phòng sau, liền vội vàng ngồi xếp bằng điều trị lên. Các loại bù dương đan dược nuốt vào bụng. Điều dưỡng một phen sau. Trần Mặc quay về gương đồng sửa sang lại một phen, như thường lệ đi đại điện tìm Diệp Y Nhân học tập đàn tranh. Trung vực nơi nào đó. Ôi, tiểu cô nãi nãi, ngươi không cố gắng tại không đào đợi, chạy tới đan vực làm gì. Đan hội nhanh bắt đầu rồi, hiện tại đan vực rất loạn. Một đạo bất đắc dĩ lại dẫn một chút cương triều thô lô thanh, ở mảnh này không gian vang lên. Dứt tiếng lúc. Một đạo mặc áo tím, giống như bút bê sứ một loại kiểu tiểu nữ hài từ một viên cổ thụ trên cây khô nhảy xuống. Nhìn phía sau hình thể cường tráng đại hán, cố ý dùng tay mở to con mắt, sau đó phun nổ ra cái lưỡi thơm tho, đẹp đẽ nói, ở trong đó kẻ nhạt chết rồi, không một chút nào vui sướng, thật không biết đám kia lão gia hỏa là thế nào có thể tại bên trong chờ lâu như vậy. Ho khan một cái ở tử y nữ hài nói qua lúc, một bộ màu đen trang phục, có hai màu trắng đen tóc, nghiêm túc thận trọng ông lão. Đột ngột xuất hiện ở tử y nữ hải phía sau. Kỳ ú ra ra, ta không phải đang nói ngươi, hì hì. Nhìn ông lão xuất hiện, Tử Y nữ hài hơi sợ hết hồn. Kỳ U trưởng lão. Hình thể cường tráng đại hán ôm quyền kính cẩn nói. Bị kêu là Kỳ U ông lão gật gật đầu, chợt nhìn về phía Tử Y nữ hài, hòa ái nói, Tử Nghiên, đừng quên lời của ngươi nói, lần này đan hội sau khi kết thúc, trở về Long Đảo tu luyện. Kỳ U ra ra, ta chưa quên, lúc trước lúc rời đi, ta còn không cùng Hân Lam tỷ chào hỏi đây, vừa bế quan cứ như vậy trưởng, nói không chắc Hân Lam tỷ lo lắng gần chết. Tử Nghiên nói rằng, cùng Hân Lam tỷ lên tiếng cáo biệt, sau đó xem xong đan hội ta liền trở lại. Kỳ U gật gật đầu, không có lên tiếng, chỉ là một từng bước đi theo Tử Nghiên phía sau. Tử Nghiên hỏi, Kỳ U ra ra, ngươi cũng muốn đi sao? Đại trưởng lão muốn ta đến bảo vệ ngươi. Không phải có to con sao? Tử Nghiên chỉ cường tráng đại hán. Người sau lập tức nặng nề vô vô bộ ngực, bảo đảm nói, Kỳ U trưởng lão ngươi yên tâm, có ta hùng chiến ở, định không cho tiểu thư được một tia thương tổn. Nghe vậy, Kỳ U nhưng là lắc lắc đầu, gần nhất trung vực không yên ổn, thật nhiều thế lực đều ở dục già dục dịch, hùng chiến một người, đại trưởng lão cùng ta đều không yên lòng. Được rồi. Tử Nghiên thất lạc gật gật đầu, có Kỳ U ở, nàng thật nhiều địa phương cũng không thể đi tới. Nàng còn muốn chờ đan hội kết thúc, về già Nam học viện nhìn đây. Diệp Y Nhân không hổ ở khúc đàn phương đỉ hệ N có rất cao trình độ, chỉ là một ngày, liền có thể đem Phượng Hoàng Vũ Thường Vũ thành thục biểu diễn ra. Tiếng đàn ở đại điện lượn lờ, nếu như không phải Trần Mặc linh hồn chi lực mạnh mẽ, e sợ lúc này sẽ không tự chủ được theo tiếng đàn múa lên. Khúc đàn rất tốt, cũng không có vũ nữ theo tiếng đàn múa lên, tóm lại là chênh lệch chút. Một khúc tất, Diệp Y Nhân nhíu lại mày liêu nói rằng. Chương 222, chủ động Mỹ Đỗ Toa. Nha Trần Mặc sáng mắt lên, bình thản nói, Y Nhân, ngươi sẽ tải múa không? Đây là âm cốc tất học sở kỳ hiệu một trong, tự nhiên là biết. Diệp Y Nhân lành lạnh nói. Đã như vậy, chờ ta học xong, ngươi tới nhảy làm sao? Diệp Y Nhân cũng không biết Trần Mặc cất giấu khác tâm tư, khiêu vũ trước đây nàng ở âm cốc thời điểm cũng thường xuyên nhảy, cũng không có cảm thấy cái gì, bởi vậy nhàn nhạt gật gật đầu. Tiếp đó, chính là Trần Mặc tiếp tục học tập hoa tưởng dung rồi. Hai ngày nay hạ xuống, Trần Mặc tiến bộ có thể nói là thần tốc, lệnh không có chút rung động nào Diệp Y Nhân đều là cảm thấy kinh ngạc. Nếu như Trần Mặc không phải có lao sư, Diệp Y Nhân đều muốn thu hắn làm đồ, hắn ở khúc đàn phương đỉ hệ nở nhưng là mầm mống tốt. Biểu diễn mấy lần hoa tưởng dung sau. Liên đến phiên Diệp Y Nhân cho Trần Mặc đạn thanh từ điều, cùng Trần Mặc lĩnh ngộ. Đây là quang thời gian trước Trần Mặc cùng Diệp Y Nhân hai người bồi dưỡng được hiểu ngầm. Hai người cũng không lên tiếng, liền biết bước kế tiếp nên làm cái gì. Thanh tử pha 13 thiên, Trần Mặc đều đã nghe qua, bây giờ bất quá là tuần hoàn tiếp tục nghe một lần thôi. Theo dây đàn kích thích, tiếng đàn vang lên, Trần Mặc bắt đầu say mê với tiếng đàn này ý cảnh bên trong, chậm rãi nhắm mắt. Nhưng là nghiêm chỉnh thiên nghe xong, Trần Mặc cũng không có tiến vào ngày đó cha nở dê tha y. Trần Mặc thở dài. Diệp Y Nhân nói, vẫn không có sao. Trần Mặc gật gật đầu, chợt chắp tay, hướng Diệp Y Nhân cáo tử. Cùng thường ngày, nghe xong thanh từ điều sau, Trần Mặc liền rời đi đại điện. Có điều, Diệp Y Nhân nhưng là giữ lại, có muốn hay không tiếp tục nghe một phần. Sẽ không phiền phức ngươi. Diệp Y Nhân liếc nhìn đại điện ở ngoài sắc trời, nhẹ giọng nói, sắc trời còn sớm, không quan trọng. Lại là một khúc đàn xong, sắc trời đã là tối sầm xuống. Mắt thấy Diệp Y Nhân kích thích dây đàn muốn lại bắn một khúc, Trần Mặc lấy tay đặt ở Hàn Minh trên muốn nói hôm nay tới đây thôi rồi. Cũng không phải đã làm sao, nhưng lấy tay đặt ở Diệp Y Nhân trên mu bàn tay. Trong lúc nhất thời, bầu không khí phảng phất động lại hạ xuống. Một giây. Hai giây. Ba giây. Thập giây. Diệp Y Nhân đầu tiên là có động tĩnh, im lặng không lên tiếng lấy tay hút ra. Trần Mặc mặc dù có vẻ lúng túng, nhưng hắn ra mặt dày, cười hát hát nói, tay ngươi thật bằng, giúp ngươi ấm áp. Ngày hôm nay cứ như vậy, ngày mai lại tiếp tục. Nói xong, Trần Mặc liền đứng dậy từng bước một rời đi đại điện, đi ra ngoài đại điện sau, khoe miệng lúc này làm nổi lên, hiệu quả cũng không tệ lắm, ngày mai tiếp tục. Chờ Trần Mặc đi rồi một lúc lâu, Diệp Y Nhân này lạnh nhạt trong con ngươi bỗng nhiên hiện ra một vẻ phức tạp tâm tình. Quỷ thần xui khiến đem Trần Mặc đụng vào qua tay ngo cờ đặt ở trên gương mặt, chợt lạnh nhạt nói, thật đúng là một tên lừa gạt, nơi nào băng rồi. Sắc trời dần tối. Mới vừa cùng Vân Vận cùng ăn xong bữa tối Trần Mặc, về tới gian phòng của mình. Gian phòng này là Vân Vận tự mình làm Trần Mặc chọn bố trí, ở cung điện lầu 2, mà độ cao thích hợp, thông qua trước cửa sổ, có thể nhìn thấy Phong Lâm thành tảng lớn cảnh đêm. Bên trong gian phòng bố trí, ngoại trừ không gian, hoàn toàn so sánh một lễ tạ thần lúc trước Trần Mặc ở Vân Lam Tông lúc, ở tại Vân Vận cung điện bên cạnh điện cảnh tượng. Trên bàn màu xanh đèn một chiếc, Trần Mặc từ trong nạp giới lấy ra cấm chế chi sách, từng tờ lật xem lên, xem có thể hay không từ trong đó tìm tới cái gì thú vị cấm chế. Đêm nay, Trần Mặc dự định một người ngủ. Dù sao tối hôm qua ba người chăn lớn cùng ngủ, sáng nay lại tới nữa rồi một lần, đúng là đến cách mấy ngày chậm rãi rồi. Nhưng mà, Trần Mặc là như vậy nghĩ, có người cũng không giống nhau. Trần Mặc lật xem cấm chế chi sách nửa canh giờ chưa tới, ngoài cửa vang lên thùng thùng tiếng bước chân. Cho dù là nghe thanh âm, Trần Mặc liền biết là ai. Tiện tay vung lên, dưới ánh nến bên dưới, cửa phòng đóng chặt cọt kẹt một tiếng mở ra. Khiến cho trong lòng vốn là ý xấu hổ mười phần Mỹ Đỗ Toa, khẽ run lên. Thải Lân, sao ngươi lại tới đây? Trần Mặc tiện tay đem cấm chế chi sách đặt lên bàn, đứng dậy đi nghênh đón. Tối nay Mỹ Đỗ Toa, phá lệ cảm động. Mỹ Ngậm Xuân Thủy sắc mặt như mỡ đông, một bộ vốn lượn màu đỏ kéo địa cắt khéo léo tươi đẹp quần dài, bờ vai như được gọn thành thắt lưng thon thon, cho màu chiếu người. Ở mờ nhạt ánh đến chiếu ánh dưới, vốn là trời sinh một luồng xa mị hơi thở Mỹ Đỗ Toa. Lúc này càng lộ vẻ tiểu mị không xương, vào tươi đẹp ba phần. Một đôi hẹp dài đôi mắt đẹp, giống như sẽ nói giống như vậy, nhìn Trần Mặc tâm đều là tê dại tê dại. Mấu chốt nhất, Mỹ Đỗ Toa dưới chân ăn mặc, là lúc trước Trần Mặc đưa cho nàng màu đỏ giày cao gót. Mỹ Đỗ Toa như vậy tỉ mỉ trang phục, lại buổi tối tới đến Trần Mặc gian phòng, ý tứ không cần nói cũng biết. Cửa phòng vừa đóng, Trần Mặc liền cực kỳ bá đạo rất đúng Mỹ Đỗ Toa bở môi hôn lên. Người sau vừa vội vừa thẹn, trong lòng còn có một tia vui ngầm. Tuy rằng như chính mình ý, tuy nhiên quá nhanh trực tiếp chúc chứ. Chính mình còn cái gì nói cũng không nói sao. Chúc chắc đáp lại hai lần sau, Mỹ Đỗ Toa liền đem Trần Mặc đẩy ra, cáu giận nói, ngươi trước tiên thả ra bản vương. Trần Mặc rất nghe lời buông ra nàng, cũng không gấp, ngược lại đêm nay nàng đến rồi cũng đừng nghĩ đi rồi. Đối với Trần Mặc không chỉ có bây giờ lưu luyến chính mình, còn nghe lời của mình, Mỹ Đỗ Toa vẫn có chút hài lòng. Đêm nay nàng có hai cái mục đích. Một chính là đem thân phận xác định được. Còn có một chính là thăm dò dưới Trần Mặc ý tứ. Nàng cũng không tin, thật sự cùng Vân Vận tranh không được. Mỹ Đỗ Toa từng bước một đi tới Trần Mặc trước chỗ ngồi ngồi xuống, nhìn thấy trên bàn cấm chế chi sách, vốn cũng không biết tìm cái gì để tài mở miệng nàng, nói rằng, này sách gì tịch. Cấm chế chi sách, hắc giác vực trung thượng cổ di chỉ bên trong chiếm được, ngươi từ Thiên Mục Sơn lại đây Phong Lâm Thành truyền tông cấm chế, bắt đầu từ trong sách này học được. Trần Mặc đi tới, ở Mỹ Đỗ Toa vị trí đối diện ngồi xuống. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa hứng thú tăng nhiều, cùng Trần Mặc trước như thế, mượn này ánh nến, một tờ trang lật xem lên. Có thể là muốn một thích hứng thời gian, Mỹ Đỗ Toa sau khi ngồi xuống, liền hung hăng lật xem cấm chế chi sách, cũng không nói tới mục đích. Mắt ở trong sách, lòng đang đường địa. Trần Mặc khẽ cười cười, từ trong nạp giới lấy ra một bình rượu ngon cùng hai cái bát ngọc. Mỹ Đỗ Toa dư quang phiêu đến này mạc, tâm phốc đông nhảy, vẻ mặt nhưng cực kỳ bình tĩnh nói, bản vương không uống rượu. Trần Mặc cho hai cái bát ngọc đổ đầy. Đem một người trong bát ngọc đưa tới Mỹ Đỗ Toa trước mặt, nói, đến, làm một bát. Bản vương sẽ không uống rượu. Liền uống một chén. Nã nã liền uống một chén, là ngươi cầu xin bản vương uống, không phải bản vương muốn uống ơ. Ừ. Trần Mặc gật gật đầu. Hai bát va chạm, tùy theo uống cạn. Trần Mặc cho Mỹ Đỗ Toa đổ đầy. Người sau nói rằng, không phải chỉ uống một chén sao. Uống nữa một bát cũng không kém chuyện, đến, tiếp tục. Theo bầu rượu thấy đáy. Trần Mặc lại từ trong nạp giới lấy ra một bình đến. Một bình lại một ấm. Uống nhiều hơn nữa, đối với Trần Mặc cùng Mỹ Đỗ Toa hai người tới nói, cũng không thể sẽ say. Có thể mặt của hai người bảng trên đều hiện ra men say. Trần Mặc tùy theo từ trong nạp giới lấy ra hối đoái kèm cho Mỹ Đỗ Toa, nói rằng, Thải Lân, đây là ta đưa cho ngươi lễ vật. Sau khi, tất cả nước chảy thành sông. Chương 223, Chính Cung Nương Nương Chi Tranh. Đông Phương nổi lên ngân bạch sắc. Gian phòng màn bên trong, Mỹ Đỗ Toa thức dậy rất sớm, trên gương mặt lưu lại chỉ có mới vì là nữ nhân mới có thể lưu lại dư vị. Quét dưới cổ tay phải đã biến mất không gặp thủ cung xa, hồ mị trong tròng mắt tâm tình không tên. Nhìn chằm chằm ngay ở bên cạnh người ngủ say nam tử, Mỹ Đỗ Toa hơi nhíu nhíu mày lại, kỳ lạ đau đớn vẫn còn, kỳ chủ động đem đầu kề sát ở lồng ngực của hắn, cánh tay thon dài chỉ ở trên người hắn vẽ ra quyển quyển, bản vương nhưng là đem cái gì đều cho ngươi, ngươi nếu như phụ bản vương, hừ. A Trần Mặc ngộng lầm bầm thanh, ngủ hắn lúc này đều cảm giác dưới thân một mảnh cảm giác mát mẻ. Trần Mặc nằm ở một nửa mê nửa tỉnh cha nở dê thà y, muốn tỉnh, trận cái mắt chuyện, có điều chính là cho Mỹ Đỗ Toa sau khi tỉnh lại một thích ứng thời gian. Mỹ Đỗ Toa thân là xà nhân bộ tộc nữ vương, tính cách là khá là thận trọng, thế nhưng nội tâm nhưng ẩn giấu đi một luồng cuồng dã hào hiệp tính cách, khát vọng thoát ly lễ giáo ràng buộc. Bởi vậy, Mỹ Đỗ Toa ở Trần Mặc trên người chậm một hồi, nhớ tới đêm nay phát sinh chuyện. Trên mặt liền một trận xấu hổ, đối mặt ngủ say Trần Mặc, cũng không có làm ngoan người vợ giác ngộ, một cái vô vào Trần Mặc ngực, phát sinh bành bạch tiếng vang. Gọi ngươi tối hôm qua đánh bản vương, rất thoải mái phải không? Kim bản vương cũng phải ngươi nếm thử ra sao tư vị. Hí! Mỹ Đỗ Toa không có nương tay, bị đau, Trần Mặc giả bộ không được nữa, một phát bắt được Mỹ Đỗ Toa thu đoan ở, một cái tay khác trà sát Mỹ Đỗ Toa sống mũi một hồi, làm sao, muốn mưu sát chồng nhỉ? Sách vợ vương chồng ngươi đại đầu quỷ Mỹ Đỗ Toa bây giờ làm thực Trần Mặc nữ nhân thân phận, Liên Vân Vận đều có chút không sợ, còn sợ Trần Mặc, nhất thời quay về Trần Mặc một trận đấm đá. Tối hôm qua bản vương nói rồi ngươi trả lại. Bản vương gọi ngươi nhẹ một chút không nghe. Hiện tại thư thái đi, đủ hài lòng đi, còn không mau lên. Mỹ Đỗ Toa lúc này hóa thân một dã man người vợ giống như vậy, lấy ra trên giường giải rắc kỳ kỳ quái quái y vật, liền lắc tại Trần Mặc trên người. Trần Mặc đống nhiên trở mình. Cư Cao Lâm Hạ nhìn Mỹ Đỗ Toa. Nương tử không ngoan làm sao bây giờ? Đánh một châm là tốt rồi. Một lúc lâu. Trần Mặc cười khẽ thanh, ngồi dậy, nương tử, còn na ho không? Ừ, bản vương không chỉ có muốn ồn ào, còn muốn lớn hơn na ho rất na ho, muốn cho ngươi toàn bộ hậu cung cũng không an bình. Mỹ Đỗ Toa hung ba ba nói qua, hoàn toàn là con vịt chết mạnh miệng, dùng để che giấu trong lòng ý xấu hổ thôi. Trần Mặc mặc quần áo tử tế, liếc nhìn mắt phá vụn, khẳng định không thể mặc nữa ý vật, mặt da đỏ ửng nói, làm hư, hôm nào cho ngươi thêm một bộ. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa trong lòng xấu hổ cũng lại nhịn không nổi, một cước liền đem Trần Mặc đạp xuống giường. Ngươi này chết không biết xấu hổ. Mỹ Đỗ Toa một mặt ngạo kiều nói. Từ Trần Mặc gian phòng sau khi ra ngoài, Mỹ Đỗ Toa thoáng sửa sang lại một phen, liền một bộ vênh váo tự đắc dáng vẻ đi trước Vân Vận gian phòng. Xác lập thân phận sau, Mỹ Đỗ Toa tiếng gõ cửa đều trở nên càng lớn. Vân Vận, bản vương có việc muốn thương lượng với ngươi một hồi. Trong phòng Vân Vận vừa vặn rửa mặt xong, đứng trên Trần Mặc đưa cho chính mình màu xanh sợi vàng đường viền bát bảo châu ngọc sái, vẻ mặt quái dị nhìn ngoài phòng truyền tới âm thanh. Thiện tay nhẹ nhàng vung lên, cửa phòng chính là tự chủ mở ra. Chuyện gì? Vân Vận ngước mắt, nhìn về phía đi tới Mỹ Đỗ Toa, nga mi cau lại, thân là người từng trải, tự nhiên có thể nhìn ra, lúc này Mỹ Đỗ Toa đã không còn là xử nữ rồi. Còn không chờ Mỹ Đỗ Toa trả lời, Vân Vận liền tiếp tục nói, ngươi đi tìm Tiểu Mặc rồi hả? Phi, ai đi tìm hắn, rõ ràng là hắn tìm bản vương. Đưa lên cho không loại này hạ thấp sĩ khí, Mỹ Đỗ Toa nhất định là sẽ không thừa nhận. Ha ha, ngươi đang ở đây nói dối, ánh mắt của ngươi đang nhảy nhảy. Tu luyện âm dương càn khôn quyết sau, Vân Vận cảm giác mình khắp mọi mặt, đều có tăng lên trên diện rộng. Có điều này không trọng yếu, vì lẽ đó ngươi tìm đến ta có chuyện gì. Vân Vận một vạch trần, trong nháy mắt liền đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay chính mình. Mới lạc hạ phong sau, Mỹ Đỗ Toa cắn răng, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, chúng ta đi tâm sự ngươi lần trước nói chuyện. Nha! Vân Vận con ngươi buông xuống lại, đi tới mềm mặt trước nghiêng người dựa vào ngồi xuống, nói, vì lẽ đó sự lựa chọn của ngươi là. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi phải gọi ta Thải Lân tỷ tỷ. Mỹ Đỗ Toa khí chàng không chút nào hư tìm địa ngồi xuống, lẽ thẳng khí hùng nói. Vân Vận nhíu mày, đối với Mỹ Đỗ Toa gửi tới chiến thư, không có một chút nào khách khí, trầm giọng nói, ngươi là còn chưa tỉnh ngủ sao? Hừ, Mỹ Đỗ Toa hừ lạnh một tiếng, ngươi Vân Vận không phải là đi tới như vậy một hồi sao? Dựa vào cái gì ngươi tới làm đại tỷ, chỉ bằng ngươi là giáo viên của hắn? Mỹ Đỗ Toa quyết định nắm sư sinh quan hệ, làm chèn ép Vân Vận thủ đoạn. Vân Vận mày liễu dựng đứng, hiển nhiên nắm chiêu này tới đối phó nàng rất hữu hiệu. Ta không thể, ngươi là có thể sao? Đương nhiên. Mày xứng à? Vân Vận chiến ý mười phần. Mỹ Đỗ Toa biến sắc. Nói cho cùng, ngươi cuối cùng bất quá là điều xà mà thôi, ngươi cũng xứng. Nếu đối phương nắm quan hệ thầy trò tới đối phó chính mình, Vân Vận cũng không cần thiết lưu thủ, lấy ra xà nhân bộ tộc cái này đại sát chiêu. Từ cấp độ mà nói, hai phương diện này, cũng không quá vì là thế nhân tiếp nhận. Ngươi thấy Vân Vận mở chính mình ngắn, Mỹ Đỗ Toa tức giận. Ngươi cái gì ngươi, có muốn tới hay không đánh một trận, dưới tay thấy cái chân trường, đánh thắng, lòng ta cam tình nguyện gọi ngươi một tiếng Thải Lân tỷ tỷ. Vân Vận đã kiếm ý đại thành, căn bản cũng không hư Mỹ Đỗ Toa. Đánh liền đánh, ngươi cho rằng bản vương sợ ngươi a? Vân Vận tỷ có ở đây không? Ngay ở hai nữ sắp trở mặt thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên ở ngoài cửa vang lên. Vân Vận thấy là Yêu Dạ, nhất thời sáng mắt lên, lúc này bày ra một bộ không cùng Mỹ Đỗ Toa tính toán hảo pho nở dê khí tượng, mỉm cười nói, là Yêu Dạ à, có chuyện gì không? Vân Vận thân mật kéo qua Yêu Dạ, một bộ tỉ mội nhạc hòa vui vẻ bầu không khí. Mỹ Đỗ Toa trong con ngươi né qua một vệ hàn quang, làm cho Yêu Dạ giật mình trong lòng. Ta là không phải tới đặc biệt không phải lúc. Không có đặc biệt chuyện, chính là tới tìm ngươi no ý truy hệ nở phì hệ mở. Yêu Dạ thấy Mỹ Đỗ Toa mặt lạnh lùng có chút sợ hãi. Còn có chút không rõ vì sao. Xem như ngươi lợi hại, việc này không để yên. Mỹ Đỗ Toa bám một hồi đứng lên, chuẩn bị rời đi. mới vừa đi tới cửa, bước chân dừng lại, quay đầu lại nói, yêu dạ đúng không?
A.
Yêu dạ một mặt buồn bực, chợt gật gật đầu. Không có chuyện gì đừng mù lại đây tán gẫu. Mỹ Đỗ Toa nói xong rời đi. Yêu dạ một mặt lúng túng, ai cũng nói cho nàng biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Nàng nói cho ngươi cười đấy, không cần để ý đến nàng. Vân Vận cười nói. Vui sướng thời gian đều là rất ngắn ngủi. Theo thời gian chậm rãi trôi qua. Cự ly đan hội bắt đầu, chỉ còn lại thập hơn 10 ngày thời gian. Trần Mặc cùng Diệp Y Nhân đã nói, sớm một ít ngày đi qua. Dựng thẳng ngày, đoàn người chuẩn bị sắp xếp. Chuyến này đi tới đan ngực, có Trần Mặc, Vân Vận, Mỹ Đỗ Toa, Diệp Y Nhân còn có đường trấn. Trần Mặc đem phân thân lưu lại. Chương 224, đến Thánh Đan Thành. Trần Mặc bọn họ muốn đuổi mê hoặc là đan vực trung tâm, cũng là hết thể luyện dược sư ngóng trông thánh địa. Thánh Đan Thành. Đan tháp tổng bộ liền ở tòa này trong thành trì. Phong Lâm Thành, Diệp gia quản lý hạt cái kia đi về đan vực lỗ sâu không gian, cũng chính là đi hướng về Thánh Đan Thành. Trần Mặc hướng về Y Thanh Giao, Yêu Dạ, Mộ Thiên Thiên mấy nữ lưu luyến không rời cáo biệt sau, chính là đạp hướng về hướng đi Thánh Đan Thành con đường. Tới gần đan hội, phía trước đạp thừa đường hầm không gian tu luyện giả cùng luyện dược sư có thật nhiều. Ở trên không đường cái trước cốt lết Trường Long. Có điều bằng đường trấn thân phận, tự nhiên là một đường đèn xanh, rất thuận lợi chính là bước vào lỗ sâu không gian bên trong. Yên tĩnh không hề có một tiếng động đường hầm không gian bên trong, đường trấn từ trong nạp giới lấy ra một con màu vàng thuyền nhỏ, nhẹ nhàng mài xa biết, sau đó hướng phía trước ném đi, màu vàng thuyền nhỏ đón gió căng phồng lên, hóa thành một điều khổng lồ lớn thuyền. So với Trần Mặc đến trung vực lúc, người khác đưa cái kia thuyền nhỏ lớn hơn 10 lần. Mấy người thân hình cấp trên lớn thuyền. Đường Trấn phi thường có nhãn lực thấy hướng về mũi tàu đi đến. Hắn là ngày hôm trước đi tới Phong Lâm Thành, biết Trần Mặc còn chờ ngờ vực niên kỷ linh sau, vốn là dự định cùng Trần Mặc nói rằng hỏa nhi chuyện, hỏi thanh Trần Mặc thực tế tuổi tác, xem có thể hay không kết cái thông ra. Kết quả nói bóng gió sau khi nghe ngóng, phát hiện cung điện kia ngủ ở tất cả đều là Trần Mặc nữ nhân. Nam tử tam thê tứ thiếp không có gì đáng nói, nhưng Đường Trấn phát hiện hỏa nhi liên lụy trong đó có chút ghen, này nếu như gả đi đến xếp tới thứ mấy. Phần Viêm Cốc cũng là số một số hai đại thế lực, Đường Trấn làm cốc chủ, Đường Hỏa Nhi chính là hắn con gái một. Tuy rằng Trần Mặc tướng mạo đường đường, thiên phú cũng có thể nói yêu nghiệt, mà thân phận địa vị ở Trung Châu cũng là có tên tuổi. Nhưng nếu phải đi cho Trần Mặc làm thiếp, chuyến đi là sẽ châm biếm. Bởi vậy, làm Đường Hỏa Nhi cũng muốn theo đi Thánh Đan Thành lúc, bị Đường Trấn nghiêm khắc cự tuyệt. Đương nhiên, đây chỉ là một phụ thân đối với con gái cả đời đại sự cân nhắc. Bất luận mặt sau Đường Hỏa Nhi sẽ cùng Trần Mặc phát triển trở thành thế nào, Lang Yên Các cùng Phần Viêm Cốc kết minh chắc là không biết đoạn. Ngược lại, nếu như không thành, mà Trần Mặc nguyện ý, Đường Trấn đều muốn cùng Trần Mặc bãi cá biệt tử. Đương nhiên, Đường Trấn ý nghĩ Trần Mặc phải không biết đến. Bởi vì hắn phát hiện Mỹ Đỗ Toa thật giống biến thành người khác. Màu vàng thuyền lớn tuy rằng to lớn, nhưng bên trong không có gắn độc lập gian phòng, như là một to lớn phòng khách, một ít cơ sở gì đó không thiếu gì cả. Mấy người ngồi ở màu vàng thuyền lớn trung gian. Diệp Ý Nhân ngồi ở Trần Mặc đối diện. Mỹ Đỗ Toa cùng Vân Vận ngồi ở Trần Mặc hai bên trái phải, người trước ôm Trần Mặc cánh tay, như chim nhỏ nép vào người bình thường kề sát ở Trần Mặc trên người. Đây là cái kia Mỹ Đỗ Toa nữ vương sao? Đây cũng là làm loại nào? Vân Vận nhìn thấy này mạc, hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, ấu trĩ. Vân Vận tuy rằng cùng Trần Mặc cũng dán rất căng, nhưng không có sát bên Trần Mặc thân thể, mà trên mặt mang một bộ nụ cười nhàn nhạt, một bộ ôn nhu hiền lành khả nhân răng rớp. Diệp Y Nhân như cũng là này phó lạnh nhạt khuôn mặt, vì không có vẻ mình là một dư thừa, nàng lấy ra Hàn Minh, biểu diễn nổi lên xin mời từ điệu đến. Như thường ngày, theo tiếng đàn vang lên, Trần Mặc chậm rãi nhắm mắt, đi tìm lần đầu tiên nghe được xin mời từ điệu lúc, tiến vào cái kia cha nở dê thà y. Đường Trấn lần đầu tiên nghe, không khỏi tâm thần chấn động, bởi vì hắn phát hiện, tiếng đàn này còn có thể điều động người khác cảm xúc, cho dù thân là đấu tôn hắn, cũng là khó có thể khống chế. Mỹ Đỗ Toa cùng Vân Vận hai người không phải lần đầu tiên nghe, dù sao trước đó vài ngày, bên trong cung điện mỗi ngày đến một cố định thời gian, đều sẽ có đàn âm truyền ra, hai nữ muốn không nghe được cũng khó khăn. Có thể như này khoảng cách gần lắng nghe, vẫn là lần thứ nhất, mà tâm thần không ngừng hòa vào tiếng đàn này ý cảnh bên trong. Giống như thanh không một thùng rác giống như vậy, trong đầu một ít thượng vàng hạ cám gì đó, tất cả đều bị tiếng đàn cho thanh trừ đi ra ngoài. Lúc này hai nữ lại nhìn Diệp Y Nhân, có loại khác cảm giác. Thật giống nàng chính là tiên nữ bản thân như thế. Chợt phát hiện nàng nhan, nam nữ đều ăn. Từ Phong Lâm Thành đến Thánh Đan Thành, cần 5 ngày khoảng chừng thời gian. Có điều có Vân Vận cùng Mỹ Đô Toa làm bạn, còn có Diệp Y Nhân tiếng đàn, Trần Mặc ngược lại không có vẻ khô khan. Mỗi ngày ngoại trừ nghe Diệp Y Nhân đánh đàn, chính mình học đàn, thời gian còn lại, Trần Mặc sẽ làm chút thiêu đốt cho mọi người ăn. Cho tới thiêu đốt sử dụng nguyên liệu nấu ăn, tự nhiên là thiên yêu hoàng thịt, nó này trăm trượng thân thể, dùng để làm thiêu đốt, bất quá là như muối bỏ bể mà thôi. Đương nhiên, ngoại trừ Trần Mặc chính mình ở ngoài, mấy người khác cũng không biết ăn là thiên yêu hoàng thịt. Lỗ sâu không gian bên trong, cực kỳ vững vàng, không có phát sinh cái gì tương tự không gian phong bạo chuyện, như vậy rằng có sau 5 ngày, lỗ sâu không gian xa xôi nơi, một vòng ánh bạc như ẩn như hiện, tản ra kinh người gọn sóng. Thánh Đan Thành, phải rồi. Ngồi xong. Đường Trấn trong lòng hứng hực, khẽ cười một tiếng, đống nhiên tăng số. Lần trước đan hội, cự ly hiện tại, nhưng là cách thật nhiều năm. Bô nờ người gật gật đầu, theo không gian thuyền một trận sốc này, mấy phút sau, một trận tạp thâm rô nở dê như tiếng huyên áo, tràn đầy trời đất chui vào mấy người trong thai, cực kỳ trói thai. Mấy người từ lỗ sâu không gian bên trong sau khi ra ngoài, xuất hiện tại bọn họ tầm nhìn bên trong, là một mảnh hoàn toàn do đỏ đậm nham thạch rèn đúc mà thành khổng lồ quảng trường. Quảng trường này, ánh mắt không nhìn thấy phần cuối. Lít nha lít nhít tất cả đều là đầu người. Mà những người này quần bên trong, lại dĩ thân xuyên luyện dược sư trường bào người khổng lồ nhất, cơ hồ có một nửa rồi. Theo lý thuyết, như Trần Mặc loại này không có trên người mặc luyện dược sư trường bào, vẫn không có hiển lộ hơi thở, cũng không làm người chú ý mới đúng. Có thể sự thực vừa vặn ngược lại, ba nữ thật sự là quá hút con người, ba nữ đứng Trần Mặc bên cạnh, một thanh nhất hồng nhất màu trắng, phong tình mỗi người có khác biệt, mà đều có khuynh thành khuôn mặt đẹp, khiến cho nam nhân trong lòng một trận hừng hực. Cũng hận không thể đem trong số ba nữ Trần Mặc cho giết chết tươi. Ước ao, đố kỵ, hận ánh mắt đều có. Có điều hâm mộ thì hâm mộ, nhưng không có ai tới trêu cừu hận, dù sao cách đan hội còn có mấy ngày lại bắt đầu, lúc này xuất hiện tại này người, thân phận thực lực cũng là phi phạm, không chắc đụng tới kẻ khó chơi. Đến thời điểm không chỉ có là bản thân, hay là liền sau lưng gia tộc hoặc thế lực, cũng phải theo xui xẻo. Đi thôi, nơi này vẫn chỉ là ngoại vực, mà chúng ta muốn đi tới chính là nội vực, đan tháp liền ở bên trong vực bên trong. Đường Trấn đã tới mấy lần Thánh Đan Thành, đối với lần này vẫn là rất tin tưởng. Trần Mặc mấy người gật gật đầu, bọn họ đến trước cũng là bù lại quá Thánh Đan Thành một ít tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Tuy rằng hiện thực vẫn để cho bọn họ cảm thấy thán phục, nhưng không có như hai lúa như thế a a kêu to. Đi hướng về nội vực trên đường. Trần Mặc mấy người hiểu rõ đến một ít gần nhất Thánh Đan Thành đã phát sinh chuyện. Đầu tiên là Diệp Gia thông qua đan tháp sát hạch, bảo vệ ở đan tháp bên trong, trường lao tịch ghế, cũng không có bị gạt ra khỏi ngũ đại gia tộc. Thứ yếu chính là Diệp Gia con rể Trịnh Thiên, lấy 23 tuổi chi linh, linh hồn cảnh giới lợi dụng đạt đến linh cảnh, càng là một tên thất phẩm trung cấp luyện dược sư. Lần này cũng là hắn, trợ giúp Diệp Gia ngăn cơn sóng dữ, thông qua đan tháp khảo hạch. Còn có chính là truyền ra rộng rãi nhất tin tức. Ngũ đại gia tộc một trong Tào gia yêu nữ Tào Dĩnh, có hy vọng đoạt được lần này đan hội quán quân. Chương 225, Tào gia yêu nữ. Tào gia yêu nữ. Mỹ Đỗ Toa nghe nói như thế đến rồi một tia hứng thú, hướng về Đường Trấn hỏi, vì sao xưng là yêu nữ đây? Lẽ nào cũng là ma thú hóa hình? Cũng là Đường Trấn hơi sững sờ, không có quá mức lưu ý, chợt cười nói, sở dĩ xưng là yêu nữ, chính là nàng một đời y quá mức truyền kỳ. Lúc sinh ra đời, liền hiện lộ ra cực cường linh hồn chi lực. Mẫu thân nàng bởi vì này mạnh mẽ linh hồn chi lực suýt chút nữa đánh chết. Ba y tuổi lúc, liền đã trở thành một tên luyện dược sư, 15 tuổi lúc trở thành đan tháp hoạch tâm đệ tử, khi 20 tuổi, trở thành Tào gia trẻ trung nhất thất phẩm luyện dược sư. Bây giờ nàng 22 tuổi, mà nghe nói, nàng ở hơn một năm trước, linh hồn cảnh giới liền đã đột phá linh cảnh. Nói xong, Đường Trấn quay đầu lại lúc, đúng dịp thấy Mỹ Đỗ Toa cùng Vân Vận trừng lớn hai con mắt, sau đó ánh mắt càng không hẹn mà cùng liếc nhìn Trần Mặc. Đường Trấn cũng như mày, cuối cùng hỏi trong lòng mình nghi hoặc, Trần các chủ, khả năng lão phu vấn đề này có chút mạo phạm, nhưng kính xin ngươi như thực chất báo cho, ngươi năm nay hình học. Nghe nói như thế, Diệp Y Nhân cũng là chớp chớp hai con mắt, lộ ra vẻ mong đợi nhìn Trần Mặc. Trần Mặc niên kỷ linh vốn cũng không phải là một bí mật chuyện, biết năm nào linh nhiều người chính là, chỉ là đại đa số người không tin mà thôi. Trần Mặc khẽ mỉm cười, 21. Khí. Đường Trấn nhất thời hút ngụm khí lạnh, chợt thở dài nói. Trần các chủ thật đúng là tuổi nhỏ tài cao, thuộc chất anh tài a. Như thế so sánh, Tào gia yêu nữ thật là không tính là cái gì. Nghe vậy, Diệp Y Nhân con ngươi chấn động, không có chút rung động nào khuôn mặt cũng là trồi lên một tia chấn động. 21 tuổi chi linh, thực lực tấm khoác vai tam tinh đấu thánh. Đây là đại đế chi tư a. Đoan người, trong thời gian ngắn lâm vào yên tĩnh. Vân Vận cùng Mỹ Đỗ Toa mặt của hai người trên má lộ ra kiêu ngạo nụ cười. Phảng phất trong lòng đang nói, đây là lão nương nam nhân. Như thế, Trần các chủ hẳn là hướng về phía đan hội quán quân đi rồi. Đường Trấn kinh ngạc sau một hồi, tiếp tục nói. Ta đối với đan tháp tam thiên diễm viêm hỏa, cảm thấy rất hứng thú. Trần Mặc thật không có che giấu ý đồ của chính mình, chắp hai tay sau lưng, dáng người kiên cường, nhàn nhạt nói qua. Đường Trấn trong lòng lần thứ hai cả kinh, bình thản ngữ, phản phất này đan hội quán quân ở trong mắt hắn, như bắt vào tay. Ngoại vực đến nội vực cự ly, vượt quá Trần Mặc đám người tưởng tượng, lấy thực lực của bọn họ, hao tốn hai, ba canh giờ, sắc trời dần tối thời điểm, đoàn người mới chạy tới nội vực. Có thể đến nội vực bọn họ mới phát hiện, bây giờ Thánh Đan Thành, người kia lưu lượng có thể nói là càng ngày càng khủng bố, không chỉ có là ban ngày, coi như là buổi tối, cũng là tiếng ồn ào rung trời. Mà lượng người đi hơn nhiều, nội vực tử lâu, khách sạn, tất cả gian phòng không phải có người đặt trước, đã bị người ngủ ở đấy, căn bản cũng không có gian phòng để cho bọn họ. Mấu chốt nhất lúc, có thể tại nội vực ngủ ở đến phòng cùng đính đến phòng, cái kia không phải nhân vật có máu mặt, vì gian phòng đi cướp đoạt, Trần Mặc nhất định là không làm được chuyện như vậy. Cũng may, Đường Trấn làm phần Viêm Cốc cốc chủ, ở bên trong vực vẫn có một ít mặt mũi. Ngũ đại gia tộc đứng đầu đan ra bản thân quản lý một quán rượu, cho Đường Trấn đẳng ra ba cái gian phòng. Ba gian phòng này, vẫn là đan gia tộc nhân của mình ở nơi này, nghe nói muốn cho người khác, tự nhiên là bất mãn. Nhưng lại là trong nhà trưởng bối ra lệnh, lại không dám không từ, bởi vậy thu dọn đồ đạc từ gian phòng rời đi, đi ngang qua Trần Mặc đẳng nhân bên cạnh thời điểm, quái gở phát tiết vài câu. Trần Mặc không có bất mãn, đây là người bình thường đều sẽ phát bực tức. Ta ngủ ở thật là tốt tốt, đột nhiên muốn rời ra ngoài, đổi ai ai cũng sẽ tức giận. Gian phòng là tìm được rồi. Năm người làm sao ngủ ở, lại thành một vấn đề. Dù sao cũng là Đường Trấn tìm gian phòng, Trần Mặc cũng không tiện với hắn chen một gian. Mỹ Đỗ Toa Vân vận lại cùng Diệp Y Nhân không quen. Cuối cùng, Đường Trấn ngủ ở một cái phòng. Diệp Y Nhân ngủ ở một cái phòng. Trần Mặc, Vân Vận, Mỹ Đỗ Toa ba người ngủ ở một cái phòng. Đường Trấn từ đầu đến cuối không có mở miệng, hiển nhiên cũng có giúp người thành đạt ý tứ của. Diệp Y Nhân nhìn Trần Mặc ba người đi vào gian phòng, ánh mắt có chút quái dị, nhưng đến cùng quái dị ở nơi nào, Diệp Y Nhân cũng nói không ra cái nguyên cớ đến. Sau khi tiến vào, hai nữ trên khuôn mặt, không hẹn mà cùng nổi lên một vệt đỏ ửng. Gian phòng không lớn không nhỏ, bàn trà, ghế tựa, lọ hoa còn có giường chiếu, đầy đủ mọi thứ. Mỹ Đỗ Toa nhìn trong phòng chiếc giường, không khỏi nhớ tới chuyện đêm đó. Ánh mắt trong nháy mắt hóa thành một bãi xuân thủy. Đêm nay làm sao ngủ? Tính cách có chút phóng túng Mỹ Đỗ Toa lúc này cũng biến thành nhăn nhó, thanh như mũi rồi nói. Vân Vận cũng là đưa mắt lé Trần Mặc, mặc dù không có nói chuyện, nhưng có thể thấy rõ ràng trong mắt nàng ngượng ngùng. Trần Mặc thấy vậy thời cơ, có thể nào buông tha, ánh mắt trong suốt nói, một cái giường, còn có thể làm sao ngủ? Các ngươi cũng không thể nhẫn tâm để ta ngả ra đất nghỉ chứ. Chúng ta chen một chút, yên tâm, ta sẽ không đối với các ngươi làm cái gì. Mỹ Đỗ Toa nghe nói như thế nhất thời trận to mắt, nàng cũng không phải tâm tư gì đơn thuần bé gái, tin Trần Mặc lời này thì có quỷ, lúc này ha ha một tiếng. Nhưng này lúc Vân Vận nhưng là mỗi rồi rô nở dê như ừ một tiếng. Mỹ Đỗ Toa con ngươi đều phải trừng phát ra. Nếu không bận tâm nàng cùng Vân Vận vẫn còn đối địch thân phận, Mỹ Đỗ Toa đều muốn nói một câu, không phải chứ, ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra này sắc tiểu tử âm mưu? Có điều nghĩ thì nghĩ, Mỹ Đỗ Toa thấy Vân Vận đều đáp ứng. Muốn cùng nàng tranh chính cung nương nương Mỹ Đỗ Toa, cũng là bất cứ giá nào, ừ một tiếng. Không phải xong cái kia cái gì không, ai sợ ai. Khoảnh khắc, ánh đến tắt. Chăn tre ở ba người trên người, hai nữ ngủ ở Trần Mặc hai bên, nghĩ đến mặt sau có thể sẽ phát sinh chuyện, tim phốc đông nhảy loạn. Hai cái tay nhi nắm chăm chú. Ai cũng không nói gì, bên trong gian phòng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Trần Mặc hành động. Nhưng chỉ là nà mờ trả tờ tay của hai người, không có tiến thêm một bước. Mới ngày thứ nhất, không nổi, làm cho các nàng trước tiên thích đứng một hồi. Thấy Trần Mặc chậm chạp không có động tĩnh, trái lại ngủ thiếp đi, hai người đề ở cuống họng tâm, rốt cục để xuống. Chợt hai đạo ánh mắt bén nhọn cách Trần Mặc, ở trong bóng tôi đến rồi cái kịch liệt rất đúng coi, tiếp theo một người ôm Trần Mặc một cái cánh tay, ngủ thiếp đi. Một bên khác, cách Trần Mặc chỗ ở không xa một gian phòng lớn cùng lúc, một tên thanh lệ tú nhã, dung mạo vô cùng đẹp, nhìn qua nhưng cực kỳ suy yếu nữ tử ở trước bàn nhẹ nhàng nghiên miêu tả. Thỉnh thoảng phát sinh một tiếng ho khan. Có kẹt. Liên này lúc này, cửa phòng mở ra, từ ngoài cửa đi tới như thế mạo thanh tú, hầu gái trang phục thiếu nữ, nhìn thấy chính đang nghiền nát nữ tử, nhẹ giọng nói, tiểu thư, loại này nghiền nát việc, nô tỳ đến là được rồi. Nữ tử sau khi nghe quả nhiên thả ra, từ trên bàn một bên cầm lấy một nhánh lang hào, chỉ trỏ mực bàn, ở đã sớm bày sẵn trên tờ giấy trắng tinh tế miêu tả, vừa nói, vừa nay đã xảy ra chuyện gì. Gia chủ để đan ngày ba người bọn họ đem gian phòng đằng đi ra, nói là có khách quý muốn ngủ ở. Hầu gái nghiên miêu tả nói. Quý khách. Chương 226, Trấn Phu Cương. Nghe nói một người trong đó là phần Viêm Cốc cốc chủ, bốn người khác cũng không biết. Hầu gái nhẹ giọng nói. Phần Viêm cốc cốc chủ Đường Trấn, cái này ngược lại cũng đúng quý khách. Nữ tử nhàn nhạt nói qua, chợt khẽ cười nói, nghe nói rõ trong ngày vực sẽ có một hồi luyện dược sư giao dịch hội, hoàn toàn không phải ngoại vực giao dịch hội có khả năng so với. Hầu gái gật gật đầu, tựa hồ cùng cô gái quan hệ không tệ, còn mỉm cười nói, ngoại vực giao dịch hội chính là như vậy náo nhiệt, nội vực giao dịch hội thanh thế, e sợ so với đan hội đến, cũng là không kém bao nhiêu đi. Nữ tử thấy hầu gái có chút nhảy nhót vẻ mặt, mỉm cười nói, này Linh Nhi ngày mai ngươi hãy theo ta đi này giao dịch hội nhìn. Vâng. Trần Mặc thức dậy rất sớm. Hai tay bị hai nữ chẩm tê thì thôi, Mỹ Đỗ Toa ngủ còn cực kỳ không thành thật, như xà bình thường quấn quanh ở trên người mình. Đem Mỹ Đỗ Toa từ trên người đẩy ra, Trần Mặc bắt đầu từ trên giường đi xuống. Bởi vì có Trần Mặc nguyên nhân, hai nữ ngủ rất an tâm, Trần Mặc xuống giường động tĩnh cũng không có đem hai người đánh thức. Mỹ Đỗ Toa rời đi Trần Mặc sau không lâu, càng thuận thế ôm Vân Vận, mấu chốt là tay còn không thành thật. Vừa mới bắt đầu, Vân Vận còn rất hưởng thụ. Không tỉnh. Có thể mặt sau phát hiện không đúng sau, Vân Vận cả kinh, trong nháy mắt liền giật mình tỉnh lại. Bởi vì Trần Mặc thủ pháp không có như thế mới lạ. Thải Lân Vân Vận cơ hồ là từ trong hàm răng bảng ra hai chữ, âm thanh kéo rất dài, có thể thấy được, Vân Vận rất phẫn nộ. Mỹ Đỗ Toa bị đánh thức sau, nhìn thấy hình ảnh trước mắt, sợ ngây người, vội vã lấy tay thu về. Sau đó đột nhiên vô vô đầu. Bản vương đây là làm cái gì? Khả Vân Vận hiển nhiên không có buông tha Mỹ Đỗ Toa ý tứ của, trong nháy mắt ra tay, cùng Mỹ Đỗ Toa tranh đấu lên. Liền. Sang tháp, bộc phát ra kinh khí, đem bên trong gian phòng gia cụ hủy diệt sạch sành xanh. Động tĩnh khổng lồ. Đã quấy rầy chu vi trong phòng người đều đi ra xem trò vui. Ai lớn mật như thế, dám ở Thánh Đan Thành tranh đấu. Vẫn là đan gia tử lâu. Trong đám người, nghị luận sôi nổi. Cho dù cách một bức tường, mọi người vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được, đây là tranh đấu mới có thể phát ra động tĩnh. Mới ra gian phòng không lâu, đang định đi cùng Đường Trấn thương lượng chuyện Trần Mặc, cũng là sợ ngây người. Mau mau vọt vào gian phòng, ở chuyện không có náo động đến càng to lớn hơn trước, dừng lại hai nữ tranh đấu. Các ngươi đang làm gì thế? Trần Mặc quát lên. Hai nữ lẫn nhau hừ lạnh một tiếng, hai tay ôm ngực, ai cũng không nói gì. Trần Mặc quét mắt hai người, chiều Vân Vận hỏi, Vân Vận tỷ, xảy ra chuyện gì? Loại này chuyện bí ẩn, Vân Vận sao được nói, hơi nghiêng đầu không nói gì. Trần Mặc nhẹ nhàng nhíu mày, ngược lại vừa nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa, Thải Lân, ngươi nói. Thấy thế, Mỹ Đỗ Toa lòng sinh bất mãn, Vân Vận cũng không nói, dựa vào cái gì muốn cho bản vương nói, lúc này hừ lạnh một tiếng, cũng là không nói. Này nếu như nói, không phải thấp Vân Vận một con sao. Nơi nào đó tư cờ giận hơi chập trùng. Trần Mặc sắc mặt đen kịt lại, tay áo bào vung lên, gian phòng trong nháy mắt bị che giấu hạ xuống. Hai nữ nhìn thấy tình hình như thế, biến sắc, nhìn Trần Mặc bàn tay lớn chụp tới, không hẹn mà cùng nói. Sắc tiểu tử ngươi nghĩ làm gì? Tiểu Mặc ngươi đừng hồ lai. Bành bạch. Trần Mặc đem hai nữ nhân ở trước bàn, quay về mông đều là hung hăng giật xuống, mặc dù không có sử dụng đấu khí, nhưng là không có nương tay. Một bên đánh vừa nói, ta xem là đem các ngươi sủng nhẹ nhàng, liền tướng công cũng không nghe xong. Còn na ho không? Còn dám không nghe tướng công không? Hắc, ngươi còn dám sử dụng đấu khí chống đối? Còn chẳng không? Còn dám ở tướng công trước mặt đùa bỡn tiểu tính tình không? Nghe lời không? Nghe lời tướng công sẽ không đánh. Trần Mặc cảm thấy, là thời điểm đến chấn dung lên phu cương rồi. Hai nữ trong mắt ngậm lấy đau đớn, hiển nhiên là Trần Mặc không lưu tình, thật sự ra đòn mạnh. Vân Vận khuôn mặt đỏ bừng, nàng nhiều hơn không phải đau, mà là ý xấu hổ, nàng thân là Trần Mặc sư phụ phó, lại bị đệ tử của mình nhấn ở trên bàn đánh đòn. Chuyện này quả thật là. Tiểu Mặc đừng đánh, ta sau đó nghe lời ngươi chính là. Vân Vận trước tiên xin tha. Đúng. Gọi tướng công. Trần Mặc lại là một trưởng ke ho xuống, Vân Vận chỉ cảm thấy mông một trận nóng hừng hực. Tướng công, nương tử không dám Vân Vận nói chuyện câu này, hận không thể đem đầu co vào trong cổ. Trần Mặc lúc này mới hài lòng gật gật đầu, vung ra Vân Vận, ngược lại đưa mắt nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa, Thải Lân, ngươi sao? Vừa nay chính là Mỹ Đỗ Toa vận chuyển đấu khí ngăn cản. Mỹ Đỗ Toa yêu mị khuôn mặt hiện ra mấy phần không phục, hung hăng nói, hử, ngươi còn dám đặt xuống bản vương thử xem. Trần Mặc nghe vậy vui vẻ, thử xem liền thử xem, lại là nặng nề một trưởng vỗ xuống, có nghe lời hay không? Ngươi đừng hỏng. Đúng. Bản vương liều mạng với ngươi. Mỹ Đỗ Toa dương môi đỏ, xoay người lại đã nghi hướng Trần Mặc tắt tới. Nhưng trong nháy mắt đã bị Trần Mặc hàng phục, lại là hai lòng bàn tay nặng nề vỗ xuống đi, ngươi thuộc giống cho a. Liền tướng công đều cắn. Ô ô. Mỹ Đỗ Toa được kêu là một toa nước à, thế nhưng quật cường tính tình không cho nàng chịu thua, thẳng thắn cương nghị nói, coi như ngươi đánh chết bản vương, bản vương cũng sẽ không hướng về ngươi khuất phục. Bành bạch. Con mạnh miệng Trần Mặc lần này vỗ xuống bao trùm một tia đấu khí, có phục hay không? Mỹ Đỗ Toa hừ lạnh một tiếng, đừng hỏng. Đúng. Có phục hay không? Nghĩ tới Mỹ. Có phục hay không? Hừ. Đúng. Tướng công đừng đánh, bản vương sau đó nghe lời ngươi chính là. Đúng, ngươi đây là không phục a? A, bản vương điên rồi, bản vương muốn với ngươi quyết một trận tử chiến. Một đạo khí thế cường hãn, tự Mỹ Đỗ Toa trong cơ thể bạo phát mà đi. Nhưng mà trong nháy mắt bị Trần Mặc một cái tát cho đập tan, tự xưng cái gì bản vương, gọi nương tử. Dịu dít anh, ta biết sai rồi, tướng công giáo huấn chính là. Mỹ Đỗ Toa thầm nghĩ trong lòng, chờ ngươi đêm nay ngủ thiếp đi sau, liền biết bản vương lợi hại. Đúng. Không cho khóc. Ngươi. Hả? Tướng công nói đúng lắm, ta biết rồi. Ngày hôm nay hai ngươi ngay ở gian phòng nghỉ ngơi thật tốt, không muốn phát ra. Nói qua, Trần Mặc triệt bỏ che đậy, vênh váo tự đắc tiêu sái ra gian phòng. Vâng. Hai nữ nhìn Trần Mặc bóng lưng, đồng thời đáp. Mọi người thấy Trần Mặc đi ra, động tĩnh bên trong cũng là không còn, xem náo nhiệt tâm tư một hồi chính là tản đi đi, nhìn Trần Mặc một chút sau, chính là lần lượt tối lui. Mà trùng hợp lúc này, ở gợi ý của hệ thống dưới, Trần Mặc hướng về đối diện bên trái một chỗ phòng lớn nhìn lại. Hai tên nữ tử từ trong phòng đi ra, một tên trong đó vừa nhìn chính là thân phận không hề tầm thường NG nữ tử, cùng Trần Mặc nhìn nhau một chút. Nữ tử hơi liếc nhìn sau, chính là cùng bên cạnh nữ tử rời đi từ lâu. Linh cảnh linh hồn, thật trẻ tuổi nữ tử Trần Mặc nghĩ như vậy thời điểm, Đường Trấn cùng Diệp Y Nhân đi tới, người trước hỏi, Trần các chủ, vừa nay đã xảy ra chuyện gì? Nha, không có gì, một ít việc nhỏ. Trần Mặc nói rằng, Đường Trấn cũng không có hỏi kỹ, tiếp tục nói, ngày hôm nay nội vực có luyện dược sư giao dịch hội, Trần các chủ có muốn hay không đi xem xem. Chương 227, Bát Giai Ma Hạch. Luyện dược sư giao dịch hội. Không phải ở bên ngoài vực đã tổ chức xong chưa? Trần Mặc có mổ quá giao dịch này biết, nếu như giao dịch hội phân tam lục cửu đẳng, người luyện dược sư kia giao dịch hội chính là nà mờ ở thượng hạng. Đường Trấn nuốt ve tròm dâu cười nói, lần này cùng năm rồi không giống nhau, ngoại vực luyện dược sư giao dịch hội đúng là tổ chức xong, đó là thuận tiện ngũ đại gia tộc khảo hạch. Có thể nội vực giao dịch hội nhưng là hôm nay cử hành, kéo dài 3 ngày, tới gần đan hội, này quy mô, mới gọi một long trọng. Mà nội vực luyện dược sư giao dịch hội, có thể so với ngoại vực còn muốn an toàn, đây chính là ở đan tháp mí mắt dưới cử hành, coi như là hồn điện đến làm loạn, cũng là không ngại. Đường Trấn nói cặn kẽ như vậy, vốn là có vẻ vô sự Trần Mặc, tự nhiên mặt lộ vẻ vẻ chờ mong, cười nói, vậy thì đi xem đi. Ba người hướng về tiểu lâu đi ra ngoài. Có thể mới vừa đi ra đi không xa, Diệp Y Nhân nhưng là cùng hai người cáo biệt, luyện dược sư giao dịch hội trăm năm trước ta kiến thức quá một lần, các ngươi đi thôi, ta phải đi dưới đan tháp. Trần Mặc cho rằng Diệp Y Nhân muốn rời đi, nhất thời lòng sinh không muốn, nói rằng, đã đi sao? Diệp Y Nhân cũng không hiểu rõ Trần Mặc ý tứ của, gật đầu vi điểm, hướng Trần Mặc vây vây tay sau, chính là hướng về đan tháp đi đến. Đường Trấn vốn là ở phương diện nữ nhân không có kinh nghiệm gì, bằng không bằng hắn phần Viêm Cốc cốc chủ thân phận, sẽ không dừng Đường Hỏa Nhi mẫu thân một nữ nhân. Bởi vậy, nhìn thấy này mạc, Đường Trấn cũng không có cái gì chê ợ, giữ yên lạ. Trần Mặc nhìn Diệp Y Nhân bóng lưng, đông nhiên lớn tiếng nói, đừng quên ngươi đáp ứng tìm cho ta đàn tranh. Diệp Y Nhân bước chân dừng lại, quay đầu lại sững sờ, khiến cho như thế bi quan chuyện làm gì, gật gật đầu sau, cũng không quay đầu lại hướng về đan tháp đi đến. Đường Trấn vẫn yên lặng nhìn. Đi thôi. Trần Mặc nói rằng. Khoảnh khắc. Trần Mặc đứng một tràng chiếm diện tích cực kỳ bao la kiến trúc trước mặt, nhìn này trên tấm bảng vài chữ, không khỏi khỏe miệng giật giật. Được lắm luyện dược sư giao dịch hội. Trên tấm bảng, luyện dược sư giao dịch hội xa ưu cái màu đỏ đại tự, hiển hách ở trước mắt. Đi thôi. Giờ khả cờ này giao dịch hội trước, ngựa xe như nước, dòng người như thủy triều lui tới, các loại thét to, cỏ kẹ mặc cả, nương hy thất tiếng huyên náo hỗn hợp lại cùng nhau, rất náo nhiệt. Đường Trấn đứng chắp tay, phía trước dẫn đường, cùng đi vào giao dịch hội. Có thể mau vào giao dịch hội bên trong thời điểm, bị hộ vệ ngăn lại. Luyện dược sư giao dịch hội, vậy chỉ có luyện dược sư mới có thể đi vào, mà chỉ có thất phẩm trở lên luyện dược sư, mới có tư cách đưa vào đồng bạn tiến vào. Trần Mặc từ trong nạp giới lấy ra đan hoàng trước thành, từ Phong Lâm thành khảo hạch thất phẩm luyện dược sư huy chương, nhẹ nhàng kề sát ở ngực. Hộ vệ nhìn thấy Trần Mặc trẻ tuổi như vậy chính là một tên thất phẩm luyện dược sư lúc, nhất thời sắc mặt cả kinh, lạnh tốc hướng Trần Mặc túi người hành lễ sau, chính là thả hai người đi vào. Không hổ là đan tháp, liền trông cửa đều là đấu tông đỉnh cao. Tiến vào giao dịch hội bên trong sau, Đường Trấn nhỏ giọng nói. Trần Mặc cười cợt, liền đưa mắt quét mắt giao dịch hội bên trong. Đây là một cực kỳ bao la phòng khách, bên trong đại sảnh có đông đảo bày ra bệ đá, trên đài đá, bày đặt đủ loại ngoại giới cực kỳ ly kỳ đồ vật. Âm thanh ầm ĩ. Tình cảnh này, để Trần Mặc nhớ tới kiếp trước trong tiểu khu chợ bán thức ăn. Có điều bất đồng là, những này tương tự ông chủ bóng người, đều là bản cái mặt, còn lâu mới có được làm ăn như vậy nhiệt tình. Bên trong đại sảnh, lượng người đi được kêu là một khủng bố, trong đó phần lớn, đều là trên người mặc luyện dược sư trưởng bảo luyện dược sư. Mà bệ đá cùng bệ đá trong lúc đó, vốn là cách không ra, khổng lồ như thế dòng người lượng, làm cho qua lại đường cái, đều là có vẻ hơi chen chúc. Ở Trần Mặc bước vào đại sảnh một khắc đó, hệ thống tiếng nhắc nhở điên cuồng vang lên, trong nháy mắt 999. May hiện tại Trần Mặc linh hồn chi lực mạnh mẽ, không đến nỗi hoa cả mắt. Trần các chủ, chúng ta đi bên trong nhìn một cái đi. Đường Trấn cười nói. Ở đại sảnh hai bên, mỗi người có một cái đi về trên lầu cầu thang. Cái gọi là giao dịch hội phân tam lục cửu đẳng, giao dịch hội bên trong khu vực cũng giống như vậy, như lầu một phòng khách, tự nhiên là lần giao dịch này sẽ cuối cùng cấp gì đó. Thấy gợi ý của hệ thống bên trong không có vật mình muốn, Trần Mặc gật gật đầu, đi theo Đường Trấn hướng về đi lên lầu. Đi tới lầu 2, ở đại sảnh cửa, lại có một gã hộ vệ đem hai người ngăn lại. Mà lần này trông cửa hộ vệ, dĩ nhiên là một tên đấu tôn. Đây là liền Trần Mặc cũng là kinh ngạc đến, để một tên đấu tôn đến xem môn, thật đúng là tài đại khí thô. Tiến vào lầu 2, phải cần lục phẩm trở lên luyện dược sư, hoặc là đấu tông trở lên tu vi mới có thể đi vào. Đường Trấn hiển lộ một phần khí thế sau, đấu tôn hộ vệ con ngươi chấn động, thả hai người đi vào. Cùng lầu một phòng khách như thế, lầu 2 đại sảnh hai bên, cũng có một cái đi về trên lầu cầu thang. Mà nơi đó, chỉ có thất phẩm trở lên luyện dược sư, hoặc là đấu tôn trở lên tu vi, mới có tư cách tiến vào. Trần Mặc không có gấp đi hướng về tầng cao nhất, bởi vì hắn phát hiện, ở hệ thống tiếng nhắc nhở bên trong, lầu 2 có dạng đồ vật là chính mình cần. Lầu 2 hoàn cảnh so với lầu 1 tốt hơn rất nhiều, giống như tinh phẩm siêu thị cùng phổ thông chợ bán thức ăn khác nhau như thế. Lầu 2 nhân số, cũng so với lầu 1 ít đi hơn nữa. Trần Mặc cùng Đường Trấn hai người ở bên trong một đường đi dạo, cuối cùng đi tới một chỗ quầy hàng trước mặt. Đây là một viên cấp ta mở ma hạch, toàn thân đỏ đậm, cho dù cách phía ngoài lồng năng lượng tử, Trần Mặc vẫn có thể từ ma hạch trên cảm thấy nhàn nhạt khí thế mênh ngông. Ông chủ nhân, là một vị tướng mạo có chút hèn mọn ông lão, trên người mặc luyện dược sư trường bào, từ ngực huy chương đến xem, là một gã thất phẩm luyện dược sư. Kinh ngạc nhất chính là, căn cứ hệ thống nhắc nhở, hèn mọn ông lão vẫn là tên nhị tinh đấu tôn. Có thể tới nơi này bán đồ vật, nhãn lực thấy cũng là mười phần, nhìn đến Trần Mặc ngực thất phẩm luyện dược sư huy chương, mà thấy hắn như thế tuổi trẻ, nói vậy phía sau cũng là có một thế lực khổng lồ. Hèn mọn ông lão không dám nhìn khinh, mỉm cười nói, tiên sinh có hay không vừa ý cái này bắt giai ma hạch. Trần Mặc gật gật đầu, nói, ngươi muốn món đồ gì trao đổi. Lão phu muốn một quyển chưa từng luyện chế trôi qua thất phẩm đan dược đan phương. Hèn mọn ông lão tự nhiên biết bắt giai ma hạch đem đổi lấy thất phẩm đan dược đan phương là có chút không đủ, bởi vậy sau khi nói xong, còn cố ý tiến tới góc mặt, ở Trần Mặc bên thai lẩm bẩm một câu. Bắt giai ma thú cửu ưu địa minh mãng ma hạch, cái này Trần Mặc đã sớm biết, bởi vậy ở hèn mọn ông lão sau khi nói xong, cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Bởi vậy, hèn mọn ông lão trong lòng hơi sững sờ, còn tưởng rằng đụng tới giao dịch hội lao thủ, giả vờ không có chút rung động nào, vì là chính là đẻ thấp vay tiền. Ở hèn mọn ông lão sau khi nói xong, Đường Trấn cũng muốn ở Trần Mặc bên thai thấp giọng nói vài câu, để hắn đừng bị lừa, thất phẩm đan phương đổi bát giai ma hạch, hiển nhiên là quý giá. Mà Trần Mặc nhưng là khoát tay háo một cái, cười nói, thay đổi. Ngược lại Trần Mặc hướng về Đường Trấn nói câu ta cần. Đường Trấn cười cợt, liền không có khuyên. Ngay ở Trần Mặc căn cứ trong đầu vạn độc thánh giả ký ức, chuẩn bị sao chép một phần thất phẩm đan dược đan phương cho hèn mọn ông lão lúc. Vân vân. Một đạo thanh âm nột, đống nhiên vang lên. Chương 228, Thống Thanh, Đan Thần, Tào Dĩ Ĩnh. Cộc cộc. Ngay ở Trần Mặc sao chép đan phương, một tổ tiếng bước chân từ nơi không xa chuyển tới, đập vào mi mắt chính là bốn bóng người. Có hai bóng người Trần Mặc có một tia nhìn quen mắt, sáng sớm từng thấy, còn dư lại hai bóng người không quen biết. Mà nói chuyện, chính là hai liên đội mắt đều không có đã gặp trong đó một bóng người nói ra. Đây là một tên nam tử, trên người mặc hắc y, dáng dấp vẫn tính vì là tuấn tú, ở tại nơi ngực, có một viên huy chương, đại diện cho thứ bảy phẩm luyện dược sư thân phận. Nam tử xông lên trước, đi tới ba người đằng trước, nhìn thấy Trần Mặc ngực đồng dạng tượng trưng cho thất phẩm luyện dược sư huy chương, sắc mặt khẽ biến thành không thể xem xét thay đổi một hồi. Chợt mỉm cười nói, tại hạ Tống Thanh, đồng thời cũng là đan tháp trưởng lão, các hạ có thể không xem ở tại hạ tử thượng, đêm này bắt giai ma hạch để cùng ta. Động tính bên này, tự nhiên trêu đến bên cạnh mọi người vây xem. Nghe tôi Tống Thanh tự biểu thân phận lúc, chu vi truyền đến một tràng thốt lên thanh, nếu như Tống Thanh chỉ là chính hắn nói tới như vậy, còn chưa đủ lấy để mọi người kinh ngạc thốt lên. Để mọi người như vậy kinh ngạc thốt lên chính là, hắn vẫn là đan tháp đại trưởng lão đệ tử. Đại trưởng lão đó người. Đây chính là chỉ đứng sau hội trưởng người, càng là một tên bát phẩm luyện dược sư. Bực này cường giả đệ tử, nếu như chỉ là bằng thân phận, một ít đại thế lực thủ lĩnh, cũng không cùng hắn như vậy cao quý. Hèn mọn ông lão đồng tử, con ngươi cũng co rụt lại, biểu thị kinh ngạc. Tống Thanh phía sau ba nữ ánh mắt nhưng là không có nhìn về phía Tống Thanh, mà là nhìn chằm chằm Trần Mặc xem. Đương nhiên, đối phương nhan chi số chỉ là một điểm, nhiều hơn là hắn ngược huy trường, trẻ tuổi như vậy thất phẩm luyện dược sư, không nên tên điều chưa biết, ba nữ hiếu kỳ thân phận của hắn. Đan thần trong con ngươi lộ ra một tia kinh ngạc, phần viêm cốc lúc nào có như thế tuổi trẻ thất phẩm luyện dược sư rồi hả? Đối với như vậy ánh mắt kinh ngạc, Tống Thanh tựa hồ sớm thành thói quen, phong độ phiên phiên đứng trong đại sảnh, cùng đợi Trần Mặc trả lời. Mà Trần Mặc nhưng chỉ là nhàn nhạt quét Tống Thanh một chút sau, bắt đầu từ trong nạp giới lấy ra một con bút lông cùng một tấm giấy trắng, viết lên thất phẩm đan dược đan phương. Hiển nhiên, cũng không có cho Tống Thanh tử. Tống Thanh vi túc lông mày, hắn biết Tào Dĩnh muốn luyện chế một viên đan dược còn kém cái bát giai ma hạch, bởi vậy nghe nói lầu 2 có bát giai ma hạch lúc, chính là không ngừng không nghỉ chạy tới, muốn mua cái này bát giai ma hạch đưa cho Tào Dĩnh làm lễ vật. Vì vậy đối với Trần Mặc loại này không hề có một tiếng động từ chối, Tống Thanh cũng không có từ bỏ, nói, ngươi thế nào mới có thể đem cái này bát giai ma hạch nhường cho ta. Hắn mặc dù là đại trưởng lão đệ tử, nhưng khẳng định không thể chuyển ra đại trưởng lão đến, nhiều nhất dựa thế ép ép tờ người. Nhưng thường thường đều là Tống Thanh vừa báo tên tuổi là có thể giải quyết. Ngày hôm nay nhất định là đụng tới loại kia cái gọi là không sợ quyền quý người rồi. Đây là Tống Thanh nội tâm ý nghĩ. Trần Mặc vẫn không nói gì, thế nhưng một bên Đường Trấn lạnh nhạt nói, các hạ không cần nói nữa, này bát giai ma hạch chắc là không biết nhường trò cho ngươi. Ngươi là? Thấy Đường Trấn như thế trắng ra, Tống Thanh sầm mặt lại nói. Phần viêm cốc cốc chủ, Đường Trấn. Đường Trấn nhàn nhạt khẽ quát một tiếng, một luồng đấu tôn khí thế tràn ngập mà mở. Thấy vậy, mặt của mọi người màu cả kinh, chợt lộ ra một bộ thần sắc hưng phấn, có trò hay để nhìn. Một phương là phần viêm cốc, một phương là đại trưởng lão đệ tử. Hiển nhiên song phương đều là ai cũng không sợ ai. Tống Thanh sắc mặt khó coi hạ xuống, dựa thế ép tờ người nhất định là không có tác dụng, đối phương nếu như đúng là phần viêm cốc cốc chủ, không sợ chút nào. Đan thắp cũng chắc chắn sẽ không vì hắn, đắc tội phần viêm cốc. Bởi vậy, Tống Thanh đổi một phương bức bách, nhìn về phía hèn mọn lao giả nói, ông chủ, ngươi này bắt giai ma hạch lấy cái gì đến trao đổi. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người không khỏi có chút xem thường, liền ngay cả phía sau mấy nữ cũng là có chút không nhìn nổi, cường không chọc nổi, liền bắt nạt yếu chứ. Tống Thanh ái mộ đối tượng, có Tào gia yêu nữ danh xưng Tào Dĩnh nói rằng, được rồi Tống Thanh, chúng ta đi thôi. Tào Dĩnh cũng không biết Tống Thanh muốn mua cái này bắt giai ma hạch đưa với mình, bởi vì này quá mức quý trọng, cho dù Tống Thanh đưa, Tào Dĩnh cũng sẽ không thu. Mà Tào Dĩnh như vậy khuyên bảo, trái lại khơi dậy Tống Thanh cái kia cao y gì, lần thứ hai nói rằng, ta có thể gấp đôi trao đổi. Lúc này, chính đang viết đan phương Trần Mặc, rốt cục nhíu lên mày kiếm, hắn vốn là không muốn cùng Tống Thanh tính toán. Bởi vì Tống Thanh mới vừa nói, đều là ôn tồn, thuộc về một loại bình thường buôn bán trò chuyện. Đương nhiên, điều này cũng cùng Trần Mặc lệ khí không có trước đây lớn như vậy có quan hệ, thêm vào gần nhất mấy ngày nay Trần Mặc đều ở nghe rõ từ điệu, tâm tình khá là ôn hòa. Nhưng lại ôn hòa, như vậy tiệt hồ nhất định là nhịn không được. Ngay ở Trần Mặc chuẩn bị hung Tống Thanh vài câu thời điểm. Hèn mọn ông lão nhưng là nói rằng, thật không tiện, là vị tiên sinh này tới trước, Lao Phu cũng đã đáp ứng cùng hắn trao đổi. Hèn mọn ông lão như thế nào đi nữa nói cũng là đấu tôn, mặc dù đối với Tống Thanh thân phận cảm thấy kinh ngạc, nhưng con ở không đến mư cờ e ngại. Thêm vào ở lầu 2 làm bán hàng rong nhiều năm như vậy, quy củ vẫn là tuân thủ, cũng không mua Tống Thanh món nợ. Tống Thanh sắc mặt triệt để trở nên âm trầm, có thể là chưa bao giờ ăn qua lớn như vậy xẹp, hay là đang chính mình yêu mến nhất trước mặt nữ nhân. Tống Thanh cảm giác mình nhiều năm bộ mặt, vào lúc này đều là quét đất. Nhưng mấu chốt nhất chuyện, hắn vẫn không có biện pháp, đan tháp chắc chắn sẽ không vì điểm ấy chuyện vặt vanh việc nhỏ, thay hắn xuất thủ, then chốt đây cũng không phải là đối phương sai. Đánh nhau, trước tiên không nói đây là đan tháp quản hạt trọng địa. Lấy hắn đấu tông không tới tu vi, xông lên chỉ có thể là cho không. Ngay ở Tống Thanh không biết làm sao, cũng không có ai đáp cái bậc thang để hắn dưới lúc. Trần Mặc đan phương sao chép được rồi. Trần Mặc không có trước tiên cho đối phương, để tránh khỏi hắn áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ, mà là nói rằng, tố tâm đan đan phương, ngươi nên là không có chứ. Tố tâm đan, khí. Trần Mặc lời này vừa nói ra, mọi người đều là hút ngụm khí lạnh, liền ngay cả Tống Thanh, đan thần, Tào Dĩnh mấy người cũng là cảm thấy khiếp sợ. Tố tâm đan. Thất phẩm trung cấp, luyện chế đan dược lúc đem dùng, có trợ giúp ổn định tâm thần, do đó nâng lên luyện đan tỷ lệ thành công. Đôi này, chuyện này đối với luyện dược sư tới nói, có thể tính được với là thần đan rồi. Tố tâm đan, rất thông thường, nói không chắc ở đây luyện dược sư trong nạp giới, thì có như vậy một hai viên. Tố tâm đan đan phương, cũng không hy hữu, có đại thế lực thì có tố tâm đan đan phương. Nhưng hết thể có tố tâm đan đan phương thế lực, đều đem chi cho rằng bất truyền bí ẩn, trên đại lục, ít có luyện dược sư biết tố tâm đan cách luyện chế. Bởi vậy, làm Trần Mặc nói muốn bắt tố tâm đan đan phương trao đổi lúc, mọi người không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Thấy mọi người phản ứng, Trần Mặc nói thầm một tiếng, bệnh thiếu máu. Hèn mọn ông lão nghe được là tố tâm đan đan phương, biểu hiện có chút kích động, vội vã lắc đầu. Trần Mặc lúc này mới đem đan phương đưa tới. Đồng nhiên, Tống Thanh Âm dương quái khí nói qua, ngươi nói nó là tố tâm đan đan phương, nó chính là tố tâm đan đan phương nhỉ. Cũng là, Tống Thanh để mọi người phản ứng lại. Tố tâm đan đan phương như vậy quý giá, ai sẽ dùng nó để đổi bát giai ma hạch ra, hẳn không phải là này thật sự. Trong lòng mọi người suy đoán, tiếp nhận đan phương hèn mọn ông lão cũng phát hiện vấn đề này. Tuy rằng này trên giấy viết mấy vị thuốc đúng là tố tâm đan vị thuốc chính tài, nhưng hắn mấy chục vị thuốc, hèn mọn ông lão có thể không pháp phân do nó là không phải. Chương 229, Tào Dĩnh mời. Đối với mọi người châm trọng, Trần Mặc hơi nhíu mày, nhìn về phía Tống Thanh trong ánh mắt có thêm bôi hàn quang, chậm châm giọng nói, có phải là, chơ chút tự có rõ ràng, ta nghĩ này to lớn đan tháp, luôn có người có thể phân biệt ra đây là không phải tố tâm đan đan phương chứ. Đúng vậy, đan tháp cũng có tố tâm đan đan phương. Trùng hợp Tô trưởng lão mới vừa rồi còn tại đây, ta đi tìm xem. Hèn mọn ông lão vô một cái chán, chợt tỉnh ngộ, cầm đan phương liền hướng về lầu ba đi đến, cho tới bát giai ma hạch để lại ở chỗ này không núp đích. Dù sao hiện trường có nhiều người như vậy giúp hắn nhìn. Mọi người cũng là hai mặt nhìn nhau. Đúng vậy à, đan tháp làm luyện dược sư thánh địa, khẳng định góp nhặt đủ loại quý hiếm đan phương, tố tâm đan đan phương loại này vẫn không tính là quá quý giá đan phương, tự nhiên là có. Mà đan tháp đan phương đều hướng về đan tháp trưởng lão mở ra. Nói cách khác, Tống Thanh cũng rất có thể tiếp xúc qua tố tâm đan đan phương. Tống Thanh sắc mặt cực kỳ quái lạ, có chút thấp thỏm, hắn như thế chắc, sẽ không phải này đan phương thực sự là tố tâm đan đan phương đi. Nếu là thật, Tống Thanh mặt chỉ có thể lại ném một lần rồi. Cũng không lâu lắm, hèn mọn ông lão liền mang theo một tên trên người mặc luyện dược sư trường bảo ông lão trở về. Nhìn thấy vị này trên người mặc luyện dược sư trường bảo ông lão, Trần Mặc cùng Đường Chấn đều là hơi sững sờ. Không nghĩ tới hèn mọn ông lão nói tới Tô trưởng lão, càng là ngày ấy ở phần viêm cốc Tô Chu. Tô Chu nhìn thấy Trần Mặc lúc, cũng là đột nhiên sững sờ, chợt trên khuôn mặt chính là dâng lên vẻ kích động. Lần trước quan sát Trần Mặc luyện đan sau, hắn trở lại một trận lĩnh ngộ, dĩ nhiên luyện dược thuật có chút nâng lên, đạt đến thất phẩm cao cấp. Thêm vào gần đoạn thời gian lang yên các phong nôn, tin đồn lại lần nữa thịnh truyền. Để Tô Chu càng không có nghĩ tới chính là, đối phương rất có thể không phải loại kia chú nhan thành công lão quái vật. Vẫn là một chừng 20 trẻ tuổi hậu sinh. Trần các chủ, Đường cốc chủ, lần trước phần viêm cốc từ biệt có thể có mấy tháng không gặp, hai vị còn thật. Tô Chu chắp tay ôm quyền hướng hai người nói rằng. Thật nhiều Tô Đại Sư mong nhớ, lao phu tất cả mạnh khỏe. Đường Chấn đồng dạng chắp tay cười nói. Trần Mặc gật đầu cười. Trần các chủ. Mọi người trong mắt trồi lên một chút quái lạ, đây cũng là phương nào thế lực, chẳng lẽ là phần viêm cốc lệ thuộc thế lực. Tô trưởng lao Tống Thanh, Đan Thần, Tào Dĩnh nhìn thấy Tô Chu. Cũng là từng cái kêu một tiếng, mặc dù đối phương luyện đan thuật không bằng nhóm người mình, nhưng bối phận ở đây. Tô Chu nhìn thấy Tống Thanh mấy người, cũng là cảm thấy kinh ngạc thanh, không nghĩ tới lần này có hy vọng đoạt được vô địch mấy vị hậu tuyển nhân, đều ở đây. Chợt Tô Chu phản ứng lại, kinh hô, Trần các chủ, này tố tâm đan đan phương sẽ không phải là cho người chứ. Khá lắm, phản xạ hình cung hơi dài a. Trần Mặc gật gật đầu. Tô Chu quét mắt hèn mọn ông lão cho mình đan phương, chắc chắn nói. Lão phu luyện quá tố tâm đan, viên thuốc này mới, đúng là tố tâm đan đan phương. Mọi người hơi chấn động một cái, khá lắm, dùng tố tâm đan đan phương đổi bát giai ma hạch, thật đúng là tài đại khí thô. Xác nhận đúng là tố tâm đan đan phương sau, hèn mọn ông lão chỉ lo Trần Mặc hối hận, vội vã mở ra lồng năng lượng cái nắp, đem bát giai ma hạch đưa cho Trần Mặc. Chính mình thì lại vội vàng từ Tô Chu trong tay túm lấy tố tâm đan đan phương, làm bảo bối giống nhau thu vào trong nạp giới. Tống Thanh diện hiện khổ qua màu. Ánh mắt âm trầm tới cực điểm, đang định im lặng không lên tiếng lúc rời đi. Trong lòng hắn chính là độc chiếm nữ tử, Tào Dĩnh quay về Trần Mặc cười duyên nói, nghe Tô trưởng lão hoàn các hạ vì là Trần các chủ, không biết các hạ tôn tính đại danh. Tống Thanh con ngươi lập tức híp lại lên. Đúng rồi, nếu là đối phương bối cảnh không được, chính mình hoàn toàn có thể ở sau lưng cho hắn tìm điểm phiền phức. Trần Mặc đem bát giai ma hạch thu nhập nạp giới, nghe được Tào Dĩnh, ánh mắt nhìn về phía nàng. Không hổ là yêu nữ, này dung mạo vóc người quả thật có chút yêu diễm, đáng tiếc chính là, đi là Mỹ Đô Toa phong cách, trải qua Mỹ Đô Toa lễ rửa tội sau, Trần Mặc đối với loại này phong cách, đều có chút miễn dịch, lạnh nhạt nói, Trần Mặc. Trần Mặc Tào Dĩnh thấy Trần Mặc ánh mắt trong suốt, không giống nam nhân khác xem chính mình như thế, trong ánh mắt mang theo một tia hừng hực, không khỏi đến rồi một tia hứng thú. Đặc biệt là nghe được hắn gọi là Trần Mặc lúc, trong con ngươi xinh đẹp hứng thú vẻ càng đậm. Liền ngay cả Tào Dĩnh bên cạnh đan thần, trên gương mặt cũng là né qua một tia kinh ngạc. Mà Tống Thanh nhìn thấy Tào Dĩnh phản ứng, không khỏi cầm quyền. Lăng Yên các tổng các chủ Trần Mặc. Chu vi vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc tiếng, trong con ngươi tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới có thể tại này nhìn thấy Lăng Yên các tổng các chủ. Lăng Yên các, gần nhất ở Trung Châu có thể nói là danh tiếng đang thịnh, bởi vì những kia nguyên bản không quá chân thật trên phố đồn đại, bây giờ chính đang từng bước một nghiệm chứng. Mọi người đều biết Lăng Yên các tổng các chủ gọi là Trần Mặc, có thể Trần Mặc đến cùng trường dạng gì, nhưng ít có người biết. Thật trẻ tuổi a. Có người thầm nghĩ trong lòng. Trần Mặc gật gật đầu, thấy lầu hai chuyện đã xong, cũng không cùng Tống Thanh tính toán, đang định cùng Đường Trấn hướng lầu ba đi đến lúc. Trần Mặc tiên sinh, chờ chút. Tào Dĩnh gọi lại Trần Mặc, âm thanh quyến rũ động lòng người. Trần Mặc chạm đích nhìn về phía Tào Dĩnh này chín mặt, lạnh nhạt nói, có việc. Đối với Trần Mặc loại này không có gì vẻ mặt phản ứng, Tào Dĩnh nhíu nhíu mày lại, có điều cũng không có quá để ý, sóng mắt lưu chuyển, khẽ cười nói, chúng ta cũng muốn đi lầu ba, sao không kết bạn đồng thời. Nghe được Tào Dĩnh mở miệng mời, Trần Mặc chân mày cau lại, vốn là muốn cự tuyệt, có thể thấy đến một bên sắc mặt trầm xuống Tống Thanh lúc, khóe miệng khó mà nhận ra nhất câu, mỉm cười nói, tốt. Tào Dĩnh. Đan Thần. Tống Thanh. Này độ tương phản cũng quá lớn hơn đi. Đường Trấn khóe miệng cũng là giật giật, trong lòng càng thêm chắc chắc, không thể để cho Hỏa Nhi nhảy vào cái này hố lửa. Đây cũng quá hoa tâm rồi. Tống Thanh vốn định rời đi, có thể nhìn Tào Dĩnh yêu Trần Mặc đồng thời, cắn răng, cũng là đi theo. Theo đoàn người hướng về lầu ba đi đến, mọi người cũng thuận theo lùi tán. Ở lầu hai một góc, một đạo hồng bảo bóng người nhìn Trần Mặc bóng lưng, nhíu nhíu mày. Đi tới lầu ba, bằng Trần Mặc mấy người thân phận cùng thực lực, tự nhiên là có tư cách vào đi. Lầu ba muốn so sánh với lầu hai, lại là một cái thiên một cái địa. Bên trong đại sảnh phủ kín một màu nõn ngọc, ánh đèn cũng không có như lầu hai như vậy chói mắt, trái lại vô cùng ôn hòa. Ở mảnh này trong đại sảnh, chỉ có liêu liêu chừng 10 người. Làm Trần Mặc một nhóm đi vào này phòng khách lúc, trêu đến trong đại sảnh tất cả mọi người chú ý trông lại. Ngoại trừ Đường Trấn cùng Linh Nhi, mấy người ngực, cùng một màu đều là thất phẩm luyện dược sư huy chương. Có người nhận ra Tống Thanh mấy người, đối với Trần Mặc cùng Đường Trấn cảm thấy kinh ngạc. Đây cũng là phương nào thế lực. Có điều cũng không có ai với bọn hắn giải thích, đoàn người ở lầu ba bắt đầu đi dạo. Đi dạo một hồi, Trần Mặc bước đầu biết này Tào Dĩnh tính cách. Liền ngay cả tính cách này cũng cùng yêu nữ bình thường quỷ dị khó lường. Tống Thanh tuy có nhất định lòng dạ cùng tâm kế, có thể ở Trần Mặc xem ra, đều bị Tào Dĩnh đùa bỡn với lòng bàn tay. Thỏ ra xoay quanh. Thú vị. Trần Mặc khỏe môi hơi cuộn lên, hướng về xem trọng mục tiêu đi đến. Đợt, nói rằng cập nhật vấn đề. Hiện nay Quất Miêu ở thực tập, cập nhật khẳng định không có chủ nhật nhiều như vậy, nhưng giữ gốc đều cũng có hai canh, ngày hôm qua canh tư vẫn là Quất Miêu thừa dịp nhàn rỗi thời gian lén lút số. Nhìn các vị độc giả biết được. Cảm tạ cờ NN 1000 sách tiền khen thưởng. Chương 230, Trấn Ma Trung. Đây là một tôn ba tấc lớn nhỏ thanh đồng trung nhỏ, mặt trên che kín ban bác màu xanh biếc di đồng xanh, có một cỗ hàng cổ năm tháng dấu vết, ở trung nhỏ không có bị ăn mòn địa phương, còn có một chút như con kiến rô nở dê như chữ nhỏ. Thái Huyền Môn. Trần Mặc trong đầu đống nhiên lóe lên ý nghĩ này, bởi vì này một ít chữ, cùng hắc giác vực thượng cổ di chỉ trung sơn môn trên bia đá kiểu chữ khá giống. Thánh khí Trấn Ma Trung. Đây là hệ thống cho nhắc nhở, còn ghi rõ lai lịch, đến từ đại thiên thế giới. Nếu như cái này cũng là xuất từ này thượng cổ di chỉ, nạ nạ cái gọi là Thái Huyền Môn thượng cổ tông môn, không bình thường a. Trần Mặc cầm lấy chuông nhỏ quan sát tỉ mỉ một phen, phát hiện này Trấn Ma Trung bên trong, cũng là che kín một ít lít nha lít nhít con kiến văn tự. Mà ở chuông khẩu mép sách, lề sách, điêu khắc một ít trông rất sống động, không biết là hung thú vẫn là thủy thú đồ văn. Bán chuông nhỏ chính là trên người mặc áo đỏ một người trung niên nam tử. Tóc đầy mỡ, còn thắt lại, như là mấy năm không có tắm. Gợi ý của hệ thống, hắn là một tên tứ tinh đấu tôn. Đầy mỡ nam tử nhìn Trần Mặc thân mang trang phục, lại nhìn Trần Mặc phía sau một ít tuổi trẻ thiên tiêu, thấy Trần Mặc đánh giá một trận cũng không có thúc, lười biếng nằm ở trên ghế, có chút phờ phạc dáng vẻ. Bằng lao phu kiến thức, dĩ nhiên không nhận ra đây là nơi nào văn tự, đúng là quái thai. Ở quan sát tỉ mỉ thời điểm, Đường Trấn cũng là xem xét vài lần, vuốt ve trồng râu, lộ ra một bộ kinh ngạc khuôn mặt. Tào Dĩnh, Đan Thần mấy người cũng là nghi hoặc lắc lắc đầu. Ta muốn, cho một cái giá đi. Trần Mặc nói rằng, một viên bát phẩm sơ cấp đan dược, hoặc là xích nguyên chú quả. Đầy mỡ nam tử khoa tay một ngón tay, dở công phu sư tử ngọt nói. Hắc, ngươi đúng là thật sự dám mở gọi. Đường Trấn lại có chút vui vẻ, nói, này chuông nhỏ có gì chỗ khác thường. Vẫn là nói, ngươi biết này chuông nhỏ mặt trên chữ. Không biết, cũng không nhận thức. Người đàn ông trung niên trả lời rất thẳng thắn. Không biết ngươi còn định giá bát phẩm đan dược, còn xích nguyên chú quả. Đường Trấn nói rằng, xích nguyên chú quả cũng là hiếm có, yêu thích đồ vật, nắm giữ nồng nặc hỏa thuộc tính năng lượng, vẫn là luyện chế một ít bát phẩm trung cấp chí cao cấp vị thuốc chính tài. Đầy mỡ lời của nam tử, cũng là làm cho Tào Dĩnh đẳng nhân khỏe miệng hơi giật giật. Chỉ có Tống Thanh trên khuôn mặt có một chút cười trên sự đau khổ của người khác. Ra không giá khởi điểm thì để xuống. Đầy mỡ nam tử mắt lẽ Đường Trấn một chút, lạnh nhạt nói. Hắc, lão phu này bạo tinh khí. Đường Trấn vén tay háo lên, rất có cùng đầy mỡ nam tử lý luận một phen tư thế. Được rồi, Đường cốc chủ, nhĩ lao xin bất giận. Trần Mặc trấn an Đường Trấn vài câu, chợt nhìn về phía đầy mỡ nam tử nói rằng, vậy ngươi có thể hay không báo cho này chuông nhỏ là từ này tới. Đầy mỡ nam tử không no y làm cho người ta kinh nga cờ thi đến chê tờ cũng không thôi, lạnh nhạt nói, trước đó vài ngày đụng tới cái chướng mắt ra hỏa, giết người cướp của có được. Trần Mặc mặt đen lại, cái tên này, giết người cướp của còn nói như vậy lẽ thẳng khí hùng, thật sự là có chút dũng mãnh. Trên mặt mọi người cũng là trồi lên cổ quái vẻ mặt, hiển nhiên câu trả lời này quá mức ngoài ý muốn rồi. Thấy không có được tin tức hữu dụng gì, Trần Mặc từ trong nạp giới lấy ra một có chút trong suốt hộp ngọc. Thông qua hộp ngọc, mọi người mơ hồ có thể nhìn thấy, chính là xích nguyên chú quả. Bát phẩm đan dược tạm thời không có, hay dùng này xích nguyên chú quả đổi đi. Trần Mặc duy nhất luyện chế một viên bát phẩm đan dược, còn đưa cho Vân Vận làm kỷ niệm lễ vật. Nghe vậy, đầy mỡ nam tử này thở phạc hai con ngươi nhất thời sáng ngời. Có điều đang trao đổi thời điểm, Tào Dĩnh bỗng nhiên nói, Trần Mặc, ngươi có thể hay không đem này xích nguyên chú quả cho ta? Ta nắm bát phẩm đan dược đổi với ngươi. Tào Dĩnh không nghĩ tới Trần Mặc trong tay thậm chí có xích nguyên chú quả, trong con ngươi xinh đẹp, dâng lên một vẻ khó có thể phát giác hừng hực. Đan Thần cùng Tống Thanh hai người cũng giống như thế, hiển nhiên này xích nguyên chú quả đối với bọn họ sức hấp dẫn, cũng là rất lớn. Trần Mặc liếc nhìn đầy mỡ nam tử, người sau lập tức ngồi không yên, nói, ta chỉ muốn này xích nguyên chú quả. Không phải vậy ngươi liền đem chuông thả xuống. Trần Mặc đem chấn ma chung thu nhập nạp giới, đem trang bị xích nguyên chu quả hộp ngọc đưa cho đầy mỡ nam tử, chợt hướng về Tào Dĩnh nói rằng, xin lỗi. Trần Mặc cũng sẽ không bởi vì Tào Dĩnh, mà nhiều gây chuyện. Tào Dĩnh trong con ngươi ý cười một trận, có thêm bôi khó mà nói rõ cảm xúc, từ trước đến giờ bị bưng cao cao tại thượng nàng, chưa bao giờ bị người như vậy đối xử quá, coi như là đan tháp đại trưởng lão đệ tử, cũng đúng chính mình nói gì nghe nấy. Ý nghĩ trong lòng Tào Dĩnh không có biểu lộ mà ra, tiên nhiên cười nói, vậy thì thật là có chút đáng tiếc. Tống Thanh trong lòng vui ngầm, Trần Mặc đối xử như vậy, Dĩnh Nhi trong lòng đối với hắn khẳng định không có hảo cảm gì. Được chấn ma chung sau, Trần Mặc lại đang phòng khách đi dạo một vòng, thay đổi một ít dược liệu cần thiết sau, chính là quay về cầu thang xuất hành đi. Sau đó, Đường Trấn, Tào Dĩnh, Đan Thần mấy người cũng là ngay cả bận bịu đi theo. Tại hạ cầu thang thời điểm, đã xảy ra một khúc nhạc dạo ngắn. Đó chính là xuống thời điểm, Tào Dĩnh bỗng nhiên đi tới Trần Mặc bên người, muốn hỏi hắn có còn hay không xích nguyên chú quả. Tống Thanh vì phòng ngừa hai người có điều tiếp xúc, tự nhiên là từ phía sau cắm tới, cách ở hai người trung gian. Vừa vặn, lúc này có một người đi đường từ thang lầu phía dưới tới, song phương hai bên tiến hành nhường đường thời điểm, bởi cầu thang khe hở cứ như vậy lớn, Trần Mặc liền lùi về sau chen lấn Đan Thần một hồi. Đan Thần vốn là thân thể suy yếu, thêm vào một không đứng vững, thân thể liền hướng sau đổ tới. Trần Mặc thấy thế, tự nhiên là quay đầu lại hướng về Đan Thần nhanh như tia chớp chụp tới, không khỏi nàng ngã chổng vó ở trên thang lầu. Không được, không được. Thấy Trần Mặc hướng Đan Thần chụp tới, Tào Dĩnh cùng Đan Thần chính mình đồng thời kinh ngạc thốt lên một tiếng, người sau trên nét mặt còn có một vẻ hoảng loạn. Có điều hai nữ thanh âm của đều là chậm chút, Trần Mặc cánh tay đã sắp như tia chớp ôm Đan Thần eo. Đừng hỏi tại sao ôm Đan Thần eo, hỏi chính là tác giả an bài. Trần Mặc cánh tay mới vừa chạm được người sau này thân thể mềm mại thời điểm, liền cảm giác một luồng cực cường sức hút từ Đan Thần trong cơ thể truyền đến, muốn hút lấy Trần Mặc chô mi tâm linh hồn chi lực. Trần Mặc mày kiếm một xúc, thoáng xoay tròn thần tượng trấn ngục kình, cố lực hút này trong nháy mắt đã bị trấn áp xuống. Người không sao chứ? Ổn định thân hình sau, Trần Mặc cùng Đan Thần hai người đồng thời nói rằng. Người sau cùng Trần Mặc nhìn nhau một chút, thấy Trần Mặc cánh tay còn đang bên hông của chính mình không thả ra, đỏ tránh pha tờ sau kinh ngạc nói. Ngươi dĩ nhiên không có chuyện gì. Đan Thần hầu gái Linh Nhi, Tào Dĩnh, Tống Thanh đều là đem ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Trần Mặc, chỉ thấy người sau thần sắc bình tĩnh, giống như chẳng có chuyện gì đã xảy ra. Ta có thể có chuyện gì? Có điều bên trong cơ thể ngươi vẻ này sức hút phải. Trần Mặc trong đầu bắt đầu rồi nhớ tới trong nguyên tắc đối với đan thần miêu tả. Được rồi, đã quên. Nghe vậy, đan thần sợ hãi lắc lắc, túi đầu đến không nói gì. Thấy nàng không nói, Trần Mặc cũng không có hỏi lại, dù sao này liên quan đến nhân gia thân thể việc riêng tư. Khúc nhạc dạo ngắn qua đi. Luyện dược sư giao dịch hội ở ngoài. Tào Dĩnh lại hỏi cái kia vấn đề. Trần Mặc không có chính diện trả lời, mà là nói rằng, ngươi có thể lấy ra cái gì cùng ta làm trao đổi đây. Chương 231, âm cốc cùng đan tháp đại trưởng lão quan hệ. Ta có thể cho ngươi một viên cấp ta mở sơ cấp đan dược. Tào Dĩnh tấm kia xinh đẹp động nhân gò má trồi lên một vệt yêu diễm nụ cười nói. Trần Mặc không khỏi liếc nàng một cái, ta không thiếu cấp ta mở đan dược. Khoác lác, ngươi nếu như không thiếu bát phẩm đan dược, vừa nãy làm gì nắm tố tâm đan đan phương đổi. Tào Dĩnh trong lòng oán thầm, mặt ngoài nhưng là cười nói, ta có thể nắm hai viên đổi với ngươi. Xin lỗi, ngươi nói cái này ta không có hứng thú. Trần Mặc liếc Tào Dĩnh một chút, nói, như vậy đi, ngươi cho ta một viên bát giai ma hạch, ta liền cho ngươi một viên xích nguyên chú quả. Nghe vậy, Tào Dĩnh mặt lập tức sụ xuống, bản thân nàng đều thiếu bát giai ma hạch, sao có thể tìm đến bát giai ma hạch cho Trần Mặc. Trần Mặc thấy Tào Dĩnh biểu hiện, liền biết nàng không bỏ ra nổi, lúc này chắp tay nói, đã như vậy, vậy tại hạ liền cáo từ rồi. Có thể Tào Dĩnh còn cũng không có dự định như thế từ bỏ, bắt đầu dùng nàng bản thân lớn nhất vũ khí, làm nũng. Yêu mị trên mặt kiểu diễm ướt át. Và ngươi, ta thật sự đặc biệt cần xích nguyên chú quả, ngươi hãy cùng ta đổi hạ. Nói qua, Tào Dĩnh còn không cố nam nữ từ biệt, ôm Trần Mặc trên cánh tay dưới vớt ve. Trước người hai đám một trận chấn hưng. Nhìn thấy này mạc, Tống Thanh trong con ngươi lúc này né qua một tia hàn quang, thầm hô một tiếng tiện nhân sau, liền vội vàng đem Tào Dĩnh từ Trần Mặc bên người kéo dài nói. Dĩnh nhi, nếu hắn không muốn đổi, cũng không cần làm người khác khó chịu rồi. Đan hội tới gần, chúng ta lần trước thảo luận đan dược luyện chế chưa hoàn thành, không bây giờ ngày chúng ta đưa nó triệt để làm xong đi. Tào Dĩnh không để lại dấu vết từ Tống Thanh trong tay thoát ra, thấy Trần Mặc vẫn không có nhả ra, không khỏi cắn răng, chợt cười nói, cấp độ kia ta tìm được bát giai ma hoạch, lại tới tìm ngươi đổi. Ngươi ở nơi đó. Nhà ta tử lâu. Trả lời chính là đan thần. Nhà Tào Dĩnh nhìn đan thần một hồi, thấy không có nhìn ra cái gì vấn đề sau, cùng Trần Mặc, đan thần, Tống Thanh nói tiếng xin cáo lui, chính là chạm đích rời đi. Cho tới Tống Thanh nói tới chuyện này, bị Tào Dĩnh cười phu diễn một tiếng. Chính là lửa gạt đi qua. Tống Thanh bị Tào Dĩnh mê hoa cả mắt, nói câu lần sau có cơ hội lại hoàn thành. Hung hăng quả Trần Mặc một chút sau, Tống Thanh cũng là rời đi. Trần Mặc, Đường Trấn, Đan Thần, Linh Nhi bô nở người đi ở trên đường cái, bầu không khí có chút tiến tĩnh. Trần Mặc liếc mắt vẫn nhìn chính mình mũi chân bước đi Đan Thần, hơi mỉm cười nói, làm sao, trên đường có tiền kiếm sao? A, Đan Thần đầu tiên là sửng sốt một chút, thấy hắn là đang nói chính mình sau, hơi ngẩng đầu. Trong ánh mắt mang theo một tia sợ hãi dáng vẻ, có ý gì? Đan thần niên kỷ linh cũng không lớn, cũng là 18-19 tuổi răng rấp, thân thể mềm mại linh lung có hứng thú, có loại hàng xóm tiểu muội cảm giác, một tấm xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt có vẻ phá lệ trăng xám, có một loại bệnh chẳng mỹ. Trần Mặc nghi hoặc đây là không phải cùng với nàng trong cơ thể vẻ này sức hút có quan hệ. Nghe được đan thần này có chút ngu xuẩn manh trả lời, Trần Mặc cùng Đường Trấn đều là không nhịn được phù phù nở nụ cười, người trước nói rằng, ngươi rất sợ ta sao? Đan thần mở ra, vì sao nói như vậy? Vậy ngươi vì sao tổng túi đầu bước đi? Trần Mặc cười điều khản một câu. Đan thần vốn là hướng nội tính tình, thêm vào thân thể nguyên nhân, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, mặt tái nhợt trên má trồi lên một vệt đỏ ửng nhàn nhạt, cũng không nói lời nào, nhưng là ngẩng đầu lên. Trần Mặc thấy đan thần như vậy ngại ngùng, cũng không có lại đùa ý của nàng, ở phố lớn đi dạo một hồi, mua chút thế giới này đặc sắc ăn vặt sau, đoàn người chính là quay trở về tử lâu. Cùng lúc đó, đan tháp bên trong, tiểu đan tháp đại trưởng lão, bí mật hội kiến một tên nữ tử áo trắng. Tang thương cổ điển bên trong cung điện, một bộ trường bào màu xám, trường bào trước sau hai mặt đều là vân có hỏa diễm tiêu chí ông lão, trong tay cầm một cái quyển trục, nhìn xếp bằng ở đối diện cách đó không xa Diệp Y Nhân, than nhẹ một tiếng, Tuyết Minh có khỏe không? Sư tôn đã đi rồi thật. Diệp Y Nhân nhàn nhạt nói một câu, trong con ngươi cũng là có một tia thương cảm. Đúng. Diệp Y Nhân tiếng nói vừa ra, lão giả áo xám quyển xa cờ hở chính là rơi xuống trên mặt đất, thân thể chấn động, mang theo một chút tiếng rung nói, đây là cái gì thời điểm chuyện. Ngày ấy từ đan vực quay đầu lại sau, cũng không lâu lắm, sư tôn liền đi. Tính toán thời gian, có hơn 80 năm rồi. Hơn 80 năm, ha ha, lão phu nguyên tưởng rằng nàng ngày ấy đã quyết tâm không gặp lão phu, nguyên lai đã sớm đi rồi. Lão giả áo xám bỗng nhiên cuồng tiếu hai tiếng, ngược lại có chút vẩn đục trong tròng mắt mang theo một nhóm thanh lệ, bi thương nói, đều là lão phu hại nàng, nếu là lúc trước không cưỡng này tính khí, đi âm cốc nhìn nàng, hay là. Lão giả áo xám nói qua, bỗng nhiên khép lại hai con mắt, xoay người, cánh tay khẽ nâng, ở trên mặt lau sạch lấy cái gì. Chờ lão giả áo xám lần thứ hai xoay người lại lúc, trong tay bỗng nhiên có thêm giá màu xanh đàn tranh, nhìn về phía Diệp Y Nhân nói, Tuyết Minh nên đem hẳn mình cho ngươi đi, có thể lấy ra cho lão phu nhìn sao. Diệp Y Nhân lặng lẽ chần chờ một chút, vẫn là đem băng ngọc đàn tranh từ này trong nạp giới lấy ra. Lão giả áo xám nhìn thấy băng ngọc đàn tranh, vốn là đè xuống tâm tình bị thương, lần thứ hai nổi lên trong lòng, chợt tâm tư tung bay thật xa, cười nói, hài tử, ngươi biết này đàn tranh vì sao gọi là hàn minh sao? Diệp Y Nhân lắc lắc đầu. Lão giả áo xám nở nụ cười một tiếng, cũng là, âm cốc không nói chuyện nói yêu. Liền, lão giả áo xám nói về một có quan hệ ái tình cố sự. Tiểu lâu trong phòng. Bởi vì đan gia quý khách, gian phòng giường cùng bên trong một ít cơ sở trang sức bị hư hao sau, tiểu lâu thu thập một hồi, liền một lần nữa cho gian phòng thả lên một cái giường dựa nở dê. Mà lén lút biết được gian phòng này là ba người ngủ ở, vẫn là hai nữ một nam lúc, tấm này mới thả trên giường, so với trước lớn hơn gấp đôi. Trải qua vài canh giờ khôi phục, Vân Vận trên mông đau đớn đã hoàn toàn khỏi rồi, ngồi ở trên ghế nhàn nhã uống trà. Mỹ Đỗ Toa bởi vì bị Trần Mặc mang theo đấu khí đánh qua, tốt không nhanh như vậy, nằm nhoài trên giường. Nhìn thấy Trần Mặc lúc đi vào, một đôi hẹp dài đôi mắt đẹp còn hận hận nhìn Trần Mặc, cong lên môi đỏ. Một bộ không phục dáng vẻ. Có thể nhất đẳng Trần Mặc giơ bàn tay lên, Mỹ Đỗ Toa giống như phản xạ có điều kiện giống như vậy, lúc này liền là đàng hoàng xuống. Thấy vậy, Trần Mặc khá là thỏa mãn chính mình dạy dỗ hiệu quả. Đêm đó, bởi Mỹ Đỗ Toa ngông nguyên nhân, Trần Mặc cũng muốn hảo hảo nghiên cứu một chút trấn ma trùng, bởi vậy không có ở gian phòng này ngủ, ngược lại đi tới Diệp Y Nhân gian phòng. Vì thế, Trần Mặc còn cố ý cùng Vân Vận Mỹ Đỗ Toa giải thích dưới, nói Diệp Y Nhân đã rời đi, tay mình đầu có chút việc muốn một mình nghiên cứu. Vẫn cùng hai nữ hai người đến rồi cái thật sâu hôn đường. Thải Lân, ngươi ăn cái gì? Thật là khổ. Từ Mỹ Đỗ Toa trên môi rời đi, Trần Mặc tinh tế thưởng thức một hồi, nhất thời hứ một cái. Cùng Mỹ Đỗ Toa một chỗ đêm đó, cũng là như thế. Mỹ Đỗ Toa đương nhiên sẽ không nói cho hôn môi hắn trước, trong miệng mình ngậm một viên thập toàn đại bổ hoàn, mà là cười nói, đồ đại bổ. Chương 232, bị trấn ma trung nhốt vào đi Trần Mặc. Huyết nguyên quả tiện nghi bán, chỉ có 200.000 kim tệ. Ta đây chỉ cần 15 vạn. Đêm tối giáng lâm, Thánh Đan Thành cũng không bởi vì đêm tối đến trở nên quặng cũ ẽ, trái lại càng náo nhiệt. Diệp Y Nhân áo trắng thắng tuyết, khuynh quốc khuynh thành, từ đan tháp sau khi ra ngoài, có chút hồn bay phách lạc tiêu sái ở trên đường, trong ngày thường này không có chút rung động nào mặt, lúc này càng trồi lên khó có thể tiếp nhận thương cảm. Nghe được lời nói của hắn sau, Diệp Y Nhân liền đến đan tháp chuyện quan trọng nhất cũng là đã quên. Cái kia trong đời của nàng quan trọng nhất nữ nhân, cái kia luôn mồm luôn miệng muốn nàng không muốn ra âm cốc, không nên tin nam nhân, không muốn đối với nam nhân sinh ra tình cảm sư tôn, dĩ nhiên cùng nam nhân muốn yêu. Thậm chí có một khắc muốn vứt bỏ âm cốc cùng người đàn ông kia nam nữ tư thông đi lại với nhau lưu lạc thiên ngai, có thể người sau nhưng là buông tha cho. Sau đó sư tôn chịu chuyện thương, lại đang tiêu diệt Bách Hiểu Lâu trong quá trình bị trọng thương, trở lại trong cốc, không quá mấy năm liền vội vã rời đi nhân thế. Mà sư tôn muốn yêu đối tượng, chính là đan tháp đại trưởng lão, Hàn Uyên. Diệp Y Nhân không nghĩ ra sư tôn vì sao phải lừa dối nàng, một bên gọi nàng không muốn thích tùy ý một người đàn ông. Một bên chính mình thì lại lén lút cùng nam nhân yêu nhau. Ở nàng biết đến một khắc đó, Diệp Y Nhân cái kia hoàn mỹ sư tôn hình tượng đã đổ nát rồi. Từ nhỏ ở âm cốc lớn lên nàng, tiếp nhận đều là cầm kỳ thư họa, tu luyện loại hình chuyện, chưa từng có người nào cho Diệp Y Nhân truyền vào quá chuyện tình cảm, trong cốc cũng không có bất kỳ người đàn ông nào. Chờ Diệp Y Nhân dần dần lớn lên, sư tôn liền đem âm cốc tổ huấn từng cái nói cho nàng, đặc biệt là không để cho nàng muốn thích nam nhân. Nhưng mà chính là như vậy một giáo dục nàng không muốn cùng nam nhân tiếp xúc sư tôn, chính mình thì lại. Diệp Y Nhân có chút minh bạch, vào lúc ấy sư tôn vì sao phải thường thường ra một chuyến âm cốc. Vừa ra đến liền nửa tháng thậm chí hơn một tháng. Có chút rõ ràng lúc trước sư tôn mang chính mình đi Thánh Đan Thành quan sát đan hội lúc, đan tháp tại sao lại nhiệt tình như vậy rất đúng chờ hai người. Có chút rõ ràng từ đan hội sau khi trở lại, sư tôn thái độ khác thường nói cho nàng biết không nên tin bất luận cái nào nam tử. Cũng không cần thích bất kỳ người đàn ông nào, đặc biệt là không nên đụng một người tên là làm tình chuyện gì đó. Bởi vì khi đó sư tôn đã bị Hàn Uyên vứt bỏ, chịu chuyện thương, đang đứng ở một người phụ nữ hận nhất nam nhân giai đoạn. Mà vừa vặn lúc này, Bách Hiểu Lâu ban bố trung vực đệ nhất mỹ nhân hình vẽ, Diệp Y Nhân. Cũng chính là nàng. Sư tôn trong cơn tức giận, xuất cốc bình Bách Hiểu Lâu. Mục đích gì, phải là không muốn để cho chính mình bước nàng gót chân đi. Diệp Y Nhân trong lòng suy đoán. Diệp Y Nhân cũng không phải rất hận sư tôn lừa gạt mình, chỉ là thuần túy khó có thể tiếp thu mà thôi. Trong lòng nàng ngũ vị hôn tạp trần. Cái kia gọi ái tình, rốt cuộc là thứ gì? Có như thế hại người sao? Lúc này Diệp Y Nhân, đông nhiên có một tia nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Trong phòng, dưới ánh nến, Trần Mặc thưởng thức một trận chấn ma chung, cũng không có phát hiện nó chỗ huyền diệu. Vì tìm tới nó phương pháp sử dụng, Trần Mặc cố ý dùng biện pháp cũ. Nhỏ máu nhận chủ. Nhiên cũng chứng. Vận dụng linh hồn chi lực, phụ trên linh hồn của chính mình dấu ấn, cũng là không có tác dụng. Chẳng lẽ là muốn đọc cái gì khẩu quyết loại hình? Trần Mặc trong đầu đống nhiên lóe lên ý nghĩ này, sau đó sẽ lần quan sát chấn ma trung phòng trong ở ngoài chữ nhỏ, thử có thể từ trong phân tích ra cái gì. Nhưng mà quan sát hơn 10 phút, vẫn không tìm ra bất kỳ vật hữu dụng gì. Điều này làm cho Trần Mặc có chút đồ phá hoại, khoảng không biết nó là món bảo vật, nhưng lại không biết phương pháp sử dụng. Nghiên cứu không có kết quả sau, Trần Mặc chỉ có thể trước tiên đem chấn ma chung để ở một bên, bắt đầu tu luyện nổi lên luyện ngục thần ma thể đến. Trước ăn thiên yêu hoàng thịt, Trần Mặc còn chưa kịp đưa hắn hòa vào luyện ngục thần ma thể bên trong. Theo luyện ngục thần ma thể mở ra, một luồng cực kỳ bàng bạc khí tức thần bí, tự Trần Mặc trong cơ thể quần cuộn mà ra. Hướng về gian phòng bốn phía tràn ngập. Mà cũng là vào lúc này, để ở một bên không có động tĩnh gì chấn ma chung, dĩ nhiên kịch liệt run rẩy một chút, tản ra huy hoàng hạo nhiên chi khí. Chật càng đông dưng trôi nổi mà lên. Nguyên bản chỉ có 3 tấc lớn nhỏ chấn ma chung, đông nhiên mở rộng thành nhân hình kích thước, đem vừa phản ứng lại, cũng tiến hành rồi ngăn cản Trần Mặc, trùm xuống. Theo hành một tiếng, toàn bộ tiểu lâu đều là hơi run lên một cái. Chấn ma chung đem Trần Mặc hoàn toàn nuốt vào, vốn là có di đồng xanh mặt đồng hồ, giờ khả cờ này di đồng xanh hoàn toàn biến mất, mặt trên che kín thần bí văn tự, tản ra quỷ dị hồng quang. Mấy phút sau, nhân hình lớn nhỏ chấn ma chung chậm rãi thu nhỏ. Lần thứ hai biến thành nguyên lai kích thước. Chấn ma chung bên trong thế giới. Chu vi một vùng tăm tối, từng trận quỷ dị mà âm thanh khủng bố không biết từ chỗ nào truyền vào Trần Mặc trong tai. Trần Mặc thân thể chấn động, hắn cảm giác mình linh hồn có một tia sắp đánh tan dấu hiệu, lại vẫn cảm thấy run rẩy. Trần Mặc đã lâu chưa bao giờ gặp để hắn cảm thấy run rẩy gì đó rồi. Trần Mặc không dám kinh thường, vội vã vận chuyển thần tượng chấn ngục kình tiến hành chống đối, chợt cau mày, này chấn ma chung sẽ không phải đem mình làm ma đầu chấn lên chứ? Nghĩ đến điểm này, Trần Mặc biến sắc, này chấn ma chung nhưng là thanh khí, chỉ lần cùng thần khí tồn tại, này nếu như thật coi chính mình là ma chấn lên, vậy mình đời này cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Bởi vì trong này không có bất kỳ vật gì có thể cung Trần Mặc tu luyện, một tia đấu khí cũng không có. Trần Mặc thử đi tìm đường nở dê đi. Sau một canh giờ, Trần Mặc về tới nguyên điểm. Đối với lần này, Trần Mặc quy kết vài điểm. Một, mặc kệ Trần Mặc hướng về này đi, hoặc là lên phía trên mới bay. Cuối cùng đều sẽ trở lại nguyên điểm, đây cũng là cái khốn trận. 2. Ở trong này, Trần Mặc đấu khí tiêu hao đặc biệt lớn, nếu như cứng rắn chống đỡ không được mấy ngày. 3. Trần Mặc linh hồn chi lực bị che giấu, từ mi tâm khuyết tán không ra đi. 4. Nơi này hắc ám quá mức thâm thúy, Trần Mặc bằng vào dị hỏa ánh sáng, dĩ nhiên chỉ có thể dọi sáng phương viên nửa mẹ tờ cự ly. Cái gọi là những thứ không biết mới có thể cảm thấy hoảng sợ, Trần Mặc trong lòng, lúc này dĩ nhiên cũng sinh ra một tia hoảng sợ. Bởi vì hắn bây giờ có được gì đó thực sự nhiều lắm, Trần Mặc sợ sệt mất đi. Lại qua mấy phút đồng hồ, Trần Mặc trở nên khủng hoảng lên, thậm chí còn có một loại sắp buôn hội cảm giác. Điều này làm cho Trần Mặc ý thức được, trong này nên còn có cái gì đồ vật ở ảnh hưởng Trần Mặc cảm xúc. Trần Mặc quyết định không thể lại ở lại đi xuống. Hắn quyết định mãng một cái. Vận dụng toàn thân lực lượng, hướng về dưới chân mặt đất, một quyền hung hăng đập xuống. Nặng nề lớn tiếng vang triệt mà lên. Nhưng đối với chấn ma chung tới nói, đơn giản chính là lớn trong biển bị ném vào một viên tảng đá, đánh rắm không có. Trái lại, giống. Một đạo thú giống từ trong bóng tối đột ngột vang lên, một con hung thú đột nhiên từ một bên nhảy lên đi ra, hướng về Trần Mặc đánh tới. Căn cứ hệ thống nhắc nhở, đây là một đầu đảo nột. Nhưng chỉ có đấu hoàng thực lực. Trần Mặc tự nhiên là một quyền đa nhờ nô. Nhưng lại nhưng không có khí vận điểm nhập trướng. Trần Mặc sắc mặt kỳ biến, bởi vì hắn cảm thụ được, này đảo nột còn chưa có chết. Quả nhiên. Theo tiếng thú gào lần thứ hai từ trong bóng tối vang lên, một con hung hãn cự thú hướng về Trần Mặc đánh tới chớp nhoáng. Vẫn là vừa nãy đầu kia đào nột. Có thể thực lực nhưng là trở nên mạnh mẽ. Tam tinh đấu tông. Chương 233, bị nốt. Trần Mặc nhíu mày, cánh tay nhẹ dương, cứ như vậy bỗng dưng sờ một cái, Tam tinh đấu tông thực lực đảo ngột trong nháy mắt nổ tung. Hệ thống như cũ không có để kỳ âm vang lên. Quả nhiên. Trần Mặc chờ đợi chốc lát. Hung thú đảo ngột xuất hiện lần nữa, mà lần này, thực lực cũng lần thứ hai tăng cường, đạt đến thất tinh đấu tông. Trần Mặc một tiếng quát chói tai, nhấc quyền truy bạo. Lại qua biết, đảo ngột xuất hiện lần nữa. Lần này, Trần Mặc không có lại giết chết, mà là từ trong nạp giới lấy ra nhất, ra lệnh, để nó không muốn đánh chết đảo ngột, quấn quýt lấy cho giỏi. Nhất chất phác gật gật đầu, xung phong liều chết tới, ngăn cản đảo ngột tiến công. Nhất quấn lấy đảo ngột sau, Trần Mặc bên này liền bình tĩnh lại, không có một cái khác đảo ngột phát ra. Trần Mặc như vậy đấm đất, hiển nhiên mang đến cho hắn phiền phức rất lớn, này đảo ngột phảng phất có bất tử chi thân như thế, ngươi giết chết hắn liền phục sinh, còn mà thời khắc này sống, thực lực còn trở nên mạnh hơn. Trần Mặc bắt đầu cân nhắc, tiến vào nguyên nhân Trần Mặc đã sớm nghĩ rõ, đó là luyện ngục thần ma thể tạo thành. Có thể then chốt chính là làm sao đi ra ngoài, đào ngột càng đổi càng mạnh thực lực khởi nguồn ở nơi nào. Diệp Y Nhân ở Thánh Đan Thành Yếm đi dạo thả lỏng một đoạn tâm tình sau, mới trở về phòng. Chợt thấy trên đất có thêm cái thanh đồng chung nhỏ, tản ra một loại cổ điển khí tức, mấu chốt nhất chính là, này mặt đồng hồ trên văn tự, còn tản ra hơi yếu hồng quang. Chung nhỏ chu vi mặt đất còn có một chút nhò bè vết nước. Diệp Y Nhân quay về chung nhỏ cách không hút một cái, kỳ quái là, chung nhỏ cũng không có nhớ nàng trong tưởng tượng như vậy hút vào trong tay. Ồ! Diệp Y Nhân nhíu mày, đi lên trước xoay người lại kiếm, tiếp theo liền có một luồng trầm trọng cảm giác truyền đến. Thật nặng! Án Diệp Y Nhân đánh giá, ước chừng hai, ba người nặng như vậy. Có điều bằng hiện nay Diệp Y Nhân đấu hoàng thực lực, vẫn là có thể ung dung cầm lấy. Diệp Y Nhân cầm cổ điện chung nhỏ đi tới trước bàn thả xuống, tinh tế đánh giá lên. Mặt đồng hồ trên văn tự, Diệp Y Nhân cũng không quen biết, có điều cùng như đoán chữ như thế, Diệp Y Nhân nhìn một người trong đó chữ, lẩm bẩm niệm một tiếng, chấn. Theo chấn chữ hạ xuống, Diệp Y Nhân đọc chữ kia, hồng quang lấp lóe chốc lát, sau khi chính là ảm đạm xuống. Cổ điển ở chung nhỏ vào thời khắc này, trọng lượng cũng là giảm bớt không ít. Cùng lúc đó, chính đang cân nhắc Trần Mặc biến sắc, bởi vì hắn lại nghe được một loại thú giống, mà âm thanh cùng đảo ngột hoàn toàn khác nhau. Diệp Y Nhân cũng không biết này chung nhỏ bên trong đóng Trần Mặc. Cũng không biết vừa nãy cái kia chấn chữ, cho Trần Mặc mang đến phiền phải gì. Theo hồng quang lấp lóe, Diệp Y Nhân hưng thú trái lại tăng nhiều, lần thứ hai thử niệm dưới chấn chữ, lần này nhưng là không có nữa phản ứng. Này chung nhỏ ở đâu ra? Chẳng lẽ là Trần Mặc lưu lại? Diệp Y Nhân bỗng nhiên theo bản năng quét gian phòng bốn phía, cũng không có phát hiện Trần Mặc bóng người. Có thể là hắn không cẩn thận này dưới chứ. Ngày mai hỏi một chút, thuận tiện đem vật kia đưa cho hắn. Diệp Y Nhân chỉ liên tưởng đến Trần Mặc. Hẳn là hắn đã tới. Nếu là ngày mai còn, Diệp Y Nhân liền lần thứ hai đánh giá lên. Lần này nàng không có đọc cái gì vật kỳ quái, nếu như này chung nhỏ thực sự là Trần Mặc này dưới, làm hư cũng không phải tốt. Quan sát xong chung nhỏ bên ngoài, Diệp Y Nhân lại nhìn lên chung nhỏ bên trong. Cùng bên ngoài như thế, bên trong văn tự cũng là sáng hơi yếu hồng quang. Ở chung khẩu mép sách, lề sách nơi, có ta mở viên không biết là hung thú vẫn là thủy thú đồ văn. Đồ văn sáng hai viên. Còn có xa ưu viên không có sáng. Thật kỳ quái gì đó, này văn tự cũng không biết là nơi nào văn tự. Diệp Y Nhân nghiên cứu một hồi, thấy nghiên cứu không ra cái nguyên cớ đến, liền đem thả chi sau đầu, sau đó ngay ở nàng muốn đem chung nhỏ thu nhập nạp giới lúc. Càng phát hiện thu không tiến vào. Ừ. Diệp Y Nhân trên gương mặt một trận kinh ngạc. Nàng suy nghĩ một chút, vẫn là hiện tại đi trả lại Trần Mặc được rồi. Tuy rằng đã tiến vào đêm khuya, Trần Mặc ngủ ở trong phòng nhưng vẫn là đèn đuốc sáng choang. Còn chưa ngủ. Diệp Y Nhân thở phào nhẹ nhõm, sao hưởng liễu cửa phòng. Có kẹt. Mở cửa là Vân Vận. Vân Vận nhìn thấy Diệp Y Nhân, còn không chờ người sau mở miệng hỏi, nàng chính là nói rằng, ngươi không phải rời đi sao? Diệp Y Nhân ngẩn ra, ai nói ta ly khai rồi? Vân Vận nga mi một xúc, tiểu Mặc đây. Diệp Y Nhân còn không có phản ứng lại, liền lần thứ hai sững sờ, kinh ngạc nói, hắn không với các ngươi ở một chỗ sao? Hắn không theo chúng ta cùng nhau, chứ hắn nói ngươi rời đi. Sau đó đi phòng ngươi, nói có chút việc muốn nghiên cứu. Lúc này, Mỹ Đô Toa từ trong phòng đi ra, hẹp dài đôi mắt đẹp có ích một loại hồ nghi ánh mắt nhìn Diệp Y Nhân, hiển nhiên có chút hoài nghi Trần Mặc nói tới có việc nghiên cứu, nhưng thật ra là đi tư sẽ Diệp Y Nhân. Diệp Y Nhân trong con ngươi tràn đầy nghi hoặc, nói, hắn không ở phòng ta à, ta vốn là dự định hỏi thăm hắn là không phải đã tới phòng ta, này chung có phải là hắn hay không này dưới. Diệp Y Nhân đem cổ điển chung nhỏ đưa tới hai nữ trước mặt. Nhìn thấy chung nhỏ, Vân Vận cùng Mỹ Đô Toa hai nữ sắc mặt đồng thời biến đổi, đã nhận ra có tia không đúng. Đi vào nói. Vân Vận nói rằng, trong phòng, ba nữ vây quanh trước bàn cổ điển chung nhỏ, cẩn thận quan sát. Ý của các ngươi nói là, hắn rất khả năng vây ở này chuông nhỏ bên trong. Diệp Y Nhân có chút bất khả tư nghị nói rằng, chỉ là một loại cảm giác. Bởi vì âm dương càn khôn quyết là song tu tâm pháp, Vân Vận cùng Trần Mặc tâm ý tương thông sau, chỉ cần cự ly không tính quá xa, Vân Vận có thể lúc gần lúc hiện cảm nhận được Trần Mặc khí tức. Bản Vương cũng vậy. Bởi vì linh hồn khế ước nguyên nhân, Mỹ Đỗ Toa nhìn thấy cổ điện chuông nhỏ thời khắc đó, linh hồn có loại run rẩy cảm giác. Có thể hay không đây là một loại mới phương thức tu luyện. Thấy hai người có chút xác nhận ý tứ của, Diệp Ý Nhân người can đảm dự đoán nói. Đối với lần này, Vân Vận Mỹ Đỗ Toa có chút trầm mặc lại. Trần Mặc xác thực yêu thích nghiên cứu chút vật ly kỳ cổ quái. Nếu như vậy, chờ ngày mai nhìn lại một chút đi. Vân Vận bỗng nhiên nói rằng. Đan hội tới gần, Trần Mặc lúc này chắc chắn sẽ không lâu dài bế quan. Mỹ Đỗ Toa cùng Diệp Y Nhân gật gật đầu. Một đêm đi qua. Thời gian tới gần buổi trưa, cũng không có Trần Mặc bất kỳ tin tức truyền ra. Diệp Y Nhân rất sớm liền tới, lúc này nói, hắn sẽ không phải có việc rời đi tiểu lâu đi. Vân Vận cùng Mỹ Đỗ Toa đều là lắc lắc đầu, Trần Mặc mặc dù háo sắc, nhưng rất là đáng tin, nếu quả thật có việc muốn rời khỏi, lại gấp, cũng sẽ cùng với các nàng lên tiếng chào hỏi. Đi hỏi dưới đường cốc chủ đi. Vân Vận nói rằng, đường trấn gian phòng. Bô nờ người vây quanh cổ điện chuông nhỏ. Này chuông đúng là Trần các chủ từ luyện dược sư trên hội giao dịch mua được, nhưng này nhốt tại chuông bên trong suy đoán, có thể hay không quá mức lớn một chút. Đường trấn có chút khó có thể tin tưởng được nói. Vân Vận cùng Mỹ Đô Toa cũng chỉ là một loại cảm giác, không có niềm tin tuyệt đối. Người trước nói rằng, trước tiên nghiên cứu một chút này chuông nhỏ xem một chút đi, các ngươi ai nhận thức này chuông mặt trên văn tự. Mấy người lắc lắc đầu, Duy Diệp Y Nhân nói rằng, ta chưa suy đoán một chữ thời điểm, này chuông nhỏ từng có phản ứng. Chương 234, thoát vây. Chữ gì? Vân Vận cùng Mỹ Đỗ Toa liền vội vàng hỏi. Chấn. Diệp Y Nhân chỉ mặt đồng hồ cái trước hồng quang rõ ràng so với những chữ khác càng sáng hơn chữ nói. Mấy người chú ý nhìn tới, quả nhiên phát hiện cái chữ này khá giống chấn chữ. Này chuông nhỏ còn nghe khẩu lệnh. Đường Chấn nghi ngờ, tiện đà nói rằng, trước Trần các chủ mua được thời điểm, này chuông nhỏ vẫn là đầy mặt di đồng xanh, phía trên này mỗi ruồi chữ nhỏ cũng đều không có sáng. Diệp Y Nhân nghe vậy kinh ngạc nói, ta trở về phòng thời điểm, này chuông nhỏ ngay ở gian phòng trên mặt đất, mặt trên chữ cũng đều sáng, trên mặt đất còn có một chút vết rạn nứt dấu vết. Đúng rồi, này chuông nhỏ vẫn chưa thể bị thu vào nạp giới, các ngươi thử một chút xem. Nghe nói như thế, mấy người đều thử một lần sau, quả nhiên thu không vào nạp giới. Quái thai, hôm qua lão phu xem Trần các chủ còn đem nó thu vào trong nạp giới. Đường Trấn lúc này cũng có mấy phần chắc Trần Mặc tại đây chuông nhỏ bên trong. Vân Vận sắc mặt mang theo vài phần sốt ruột nói, đều đi tới đoán xem này mặt đồng hồ trên chữ xem một chút đi. Mấy người lập tức gật gật đầu. Mỹ Đỗ Toa chỉ một người trong đó văn tự nói, cách. Dứt lời, chuông nhỏ cũng không có phản ứng. Nếu không chính là Mỹ Đỗ Toa đoán sai, nếu không chính là Diệp Y Nhân cái kia chấn chữ là cái trùng hợp. Dương. Đường Trấn đồng dạng chỉ mặt đồng hồ cái trước chữ nhỏ nói, nhưng chuông nhỏ vẫn không có phản ứng. Càn. Vân Vận cũng là suy đoán một chữ, lúc này, chuông nhỏ rốt cục có phản ứng. Cái kia đại biểu càn chữ, hồng quang lấp lóe biết, chợt ảm đạm đi, nhưng hồng quang vẫn như cũ so với cái khác văn tự hồng quang muốn sáng trên một ít. Nhìn thấy này mạc, ánh mắt mấy người ngưng lại, có chút tràn đầy phấn khởi lên. Cùng lúc đó, chuông nhỏ bên trong thế giới, Trần Mặc chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, một lát sau trước mắt hình ảnh đột nhiên biến đổi, không còn là vô biên hắc ám. Trần Mặc xuất hiện tại một trong hẻm núi, sắc trời ám chìm, có thể không bàn về là trên trời, trên đất, vẫn là bốn phía, đột nhiên xuất hiện một bát quái trận. Đúng, tương tự với kiếp trước địa cầu bên trong loại kia bát quái trận. Ở bát quái trận bên trong, Trần Mặc rõ ràng nhìn thấy cản chữ phương vị đồ văn sáng lên. Sau đó, Trần Mặc thân ở hẻm núi rung động kịch liệt lên, có một loại vạn vật đổ nát cảm giác. Trần Mặc vội vã đem nhất thu hồi nạp giới, bắt đầu thận trọng đối đãi lên. Xèo xèo xèo. Rung động qua đi. Từng cái đùi độ lớn dây khóa từ khắp nơi bát quái trận bên trong bao phủ mà ra, hướng về Trần Mặc vây nhốt mà tới. Trần Mặc không dám kinh thường. Tam Thiên Lôi Động triển khai. Thân hình hóa thành một đạo màu bạc lôi hình cung, ở các điều dây khóa giao nhau xuyên qua trong khe hở, qua lại né tránh. Hỏa. Nước. Mục. Ngoại giới mấy người từng chữ suy đoán, nhưng đều không có gây nên chung nhỏ phản ứng. Liên như vậy, một ngày đi qua. Theo đan hội bắt đầu. Chỉ còn dư lại 3 ngày rồi. Trần Mặc bóng người còn chưa xuất hiện, mấy người đối với hắn vây ở chuông nhỏ bên trong đã tin tưởng không nghi ngờ. Vì thế, Đường Trấn còn cố ý đi luyện dược sư giao dịch hội tìm một hồi áo đỏ ông lão, cũng không có nói Trần Mặc bị nhốt tiến vào chuông nhỏ, mà là muốn hắn rõ ràng nói một chút được này chuông nguyên do. Đường Chấn biểu lộ hắn Phần Viêm Cốc cốc chủ thân phận. Thấy hắn vẻ mặt lạnh túc, áo đỏ ông lão cũng không muốn chọc tới Phần Viêm Cốc, chính là tỉ mỉ nói ra trải qua. Gọi người kia là người đàn ông trung niên, không biết từ đâu tới đây đến trung vực, rõ ràng chỉ có đấu tông tu vi, nhưng tự xưng bản thánh. Ở một hồi buổi đấu giá trên, người đàn ông trung niên bởi vì ở đấu giá một cái ải tèm trên, chọc phải áo đỏ ông lão. Tiếp đó, chính là buổi đấu giá sau khi kết thúc, áo đỏ ông lão ngăn chặn người đàn ông trung niên, tiến hành rồi một làn sóng giết người cướp của. Cuối cùng, áo đỏ ông lão đối với Đường Chấn nói rằng, đúng rồi, người kia rất quái dị, lấy đấu tông tu vi nhưng có thể phát huy ra có thể so với đấu tôn thực lực, nếu không phải lão phu những năm này toàn một ít lá bài tẩy, hay là liền mới đến trong tay hắn rồi. Cuối cùng, Đường Chấn cũng không có ở ông lão nơi này được cái gì tin tức hữu dụng. Như vậy, một ngày lại là trôi qua. Vân Vận cùng Mỹ Đô toa lòng như lửa đốt, Đường Chấn cùng Diệp Y Nhân cũng là sắc mặt nghiêm túc. Bởi vì các nàng thử một ngày, này chuông nhỏ không có phản ứng chút nào. Đồng nhiên, chính đang trong phòng đi dạo Mỹ Đô toa, đột nhiên quỳ xuống đi, linh hồn xuất hiện đau rảo rô nở dê như đau đớn. Vân Vận vội vàng nâng Mỹ Đô toa lên, người sau khi đứng dậy, giữa lông mày ngậm lấy đau đớn, bắt đầu trở nên hoảng loạn nói, hắn thật giống xảy ra vấn đề rồi. Linh hồn khế ước. Một bên chịu đến một loại rất lớn đau đớn, một bên khác cũng có thể cảm thụ được. Nghe vậy, Vân Vận sắc mặt đột nhiên biến đổi, xuất hiện hiếm thấy hoang mang. Đang lúc này, đặt lên bàn vẫn không có động tĩnh chung nhỏ bỗng nhiên bỗng dưng trôi lơ lửng, phòng trong ở ngoài mỗi ruồi chữ nhỏ, đều là hồng quang đại thịnh. Thuận tức, ở chung nhỏ hai phe, bỗng nhiên bô cờ lên hai cái màu đỏ đại tự. Một là Diệp Y Nhân nhận ra chấn chữ, một tất cả mọi người không quen biết. Hai cái màu đỏ đại tự giống như vật còn sống giống như vậy. Dĩ nhiên nhân tính hóa biểu đạt ra làm cho các nàng hướng về đại biểu chấn màu đỏ đại tự ấn xuống. Chấn, rất rõ ràng cho thấy chấn áp ý tứ của. Nhưng là mấy người nhìn hai cái màu đỏ đại tự, vẫn đung đưa không ngừng. Vạn nhất mặt khác chữ kia đại biểu chính là chết đâu. Chung nhỏ bên trong. Chân mặc có một loại lấy độc công độc cảm giác. Ngươi không phải là bởi vì luyện ngục thần ma thể đem lão tử nhốt vào tới sao. Lão tử liền toàn lực mở ra cho ngươi xem. Lúc này Trần Mặc giống như ma thần phụ thể giống như vậy. Tay phải kỳ lân tí, tay trái dị hỏa bao trùm, người mặc màu đen chiến giáp, buộc lấy tóc đen chẳng biết lúc nào tránh thoa tờ ràng buộc, không gió phi dương. Nặng nghề hướng về trước mặt bát quái trận đập xuống. Ẩm. To lớn 300m, làm cho Trần Mặc cánh tay hơi tê tê cảm giác, ngoại trừ có chút tiếng vang trầm nặng phát sinh, này bát quái trận dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích. Trái lại đại diện cho cấn, khôn hai cái đồ văn, đột nhiên sáng lên, trận phảng phất sống. Hai cái đồ văn từ bát quái trận bên trong thoát ly mà ra. Một ra hiện tại Trần Mặc đỉnh đầu, một ra hiện tại Trần Mặc dưới chân. Trong lúc nhất thời, Trần Mặc thân ở hẻm núi trong nháy mắt tiến tính lại, những kia thế tiến công hung mãnh, bất cứ lúc nào phải cho người một đòn chí mạng dây khóa, cũng tất cả đều biến mất không còn tăm hơi. Nhưng Trần Mặc cũng không có tản đi lòng cảnh giác, trái lại sắc mặt trở nên càng ngưng trọng lên. Kỳ lân tí biến mất, một nhánh trường khoảng một trượng minh thần chi mâu, xuất hiện tại Trần Mặc trong tay phải. Mà tay trái, nhưng là một thanh tạo hình kỳ lạ trường kiếm màu đen, Khôn Dương kiếm. Một bên khác, mấy người quay mắt về phía hai đạo lựa chọn, không khỏi có chút lộ vẻ do dự. Vân Vận cùng Mỹ Đỗ Toa nhìn nhau một chút, đồng thời nói rằng, ngươi chọn cái nào? Hai nữ ngẩn ra, chợt hai người lại đồng thời hướng về cái kia không quen biết màu đỏ đại tự chỉ đi. Đồng thời án, nhìn nhau nở nụ cười sau, Vân Vận nói rằng, Mỹ Đỗ Toa gật đầu vi điểm. Tay phải của hai người chồng lên nhau, quay về cái kia màu đỏ đại tự, kìm lại đi. Ẩm, theo màu đỏ đại tự ấn xuống. Mặt đồng hồ trên tất cả mỗi rồi văn tự tất cả đều ảm đạm đi, hai cái bô cờ lên màu đỏ đại tự cũng là bị chuông nhỏ thu về. Tiện đà cổ điển chuông nhỏ cấp tốc lớn lên, ngăn ngắn mấy hơi thở, nguyên bản chỉ có ba tấc lớn nhỏ chuông nhỏ, đã biến thành ước chừng hình người lớn nhỏ răng rớp. Sau đó nương theo lấy một câu khe nằm sơ ha y thành, Trần Mặc bóng người, xuất hiện ở mấy người trước mặt. Chương 235, Tuyết Uyên Hàn Minh, đây là một đúng. An tĩnh trong phòng, ánh mắt mọi người kinh ngạc nhìn Trần Mặc. Hắn lúc này, co quắp ngồi dưới đất, khí tức bề ngoài, ở từ nhỏ trung xuất tới thời khắc đó, người mặc màu đen chiến giáp cũng bị đổ nát, cả người vô cùng chật vật, tóc đen hỗn độn khoác chiếu vào trên vai, trên mặt. Ở chân mặc ra tới một khắc đó, chấn ma trung nhanh chóng thu nhỏ, biến thành nguyên lai ba tấc kích thước, rơi xuống trên mặt đất. Chân mặc thở hừng hộp, một tay về phía sau chống đỡ nằm trên đất, đang lúc mọi người ngạc nhiên dưới ánh mắt, quay về chấn ma trung hút một cái. Cùng Diệp Y Nhân không giống nhau. Theo một luồng to lớn sức hút từ Trần Mặc lòng bàn tay tuôn ra, chấn ma trung bị Trần Mặc hút tới rảnh tay bên trong. Khá lắm, suýt chút nữa liền cà mờ ở trong tay ngươi rồi. Tiểu Mặc, xảy ra chuyện gì, ngươi làm sao bị giam đến này chung nhỏ bên trong? Vân Vận thấy Trần Mặc khí tức bề ngoài, ra tới ngay lập tức không phải tiến hành điều dưỡng, mà là đánh giá chung nhỏ. Nàng vội vã từ trong nạp giới lấy ra một viên điều dưỡng hơi thở đan dược, nhét vào Trần Mặc bên mép. Trần Mặc môi Vân Vận lòng bàn tay xẹt qua, một cái đem đan dược nuốt vào trong bụng, chợt nói tóm tắt đem sự tình trải qua nói một lần. Tỷ như này chung bên trong hoàn cảnh bỗng nhiên biến ảo a, còn có này bắt quái trận loại hình. Vân Vận, Mỹ Đỗ Toa đẳng nhân nghe được Trần Mặc sau, nhìn nhau một chút, có chút hai mặt nhìn nhau. Trần Mặc nhìn thấy mấy người sắc mặt, mày kiếm một xúc, hỏi, làm sao vậy? Vân Vận không có che giấu, mái trèo y nhân trở về phòng nhặt được phút sau đến bây giờ toàn bộ quá trình, đều nói cho Trần Mặc. Được rồi, Trần Mặc tưởng chính mình phá trận ra tới, kết quả lại là Vân Vận các nàng ma xui quỷ khiến đem mình cho thả đi ra. Trấn, càn. Trần Mặc nghe được Vân Vận sau, trong lòng một bên nói thầm này hai chữ, một bên nhìn từ trên xuống dưới. Trấn ma chung. Mặt trên di đồng xanh đã biến mất không gặp, trước kia bị di đồng xanh che chắn văn tự, lúc này cũng bị Trần Mặc nhìn rõ rõ ràng ràng. Nhưng mà không có tác dụng gì, căn bản không rõ ràng những này văn tự rốt cuộc là ý gì. Tạm thời cân nhắc không rõ sau, Trần Mặc đem Trấn ma chung thu nhập nạp giới, đang muốn hỏi đan hội còn mấy ngày lúc bắt đầu, đã thấy mấy người tất cả đều dùng chấn động ánh mắt nhìn Trần Mặc. Bây giờ có thể thu nhập nạp giới sao? Diệp y nhân hỏi. Trần Mặc sửng sốt một chút, lại sẽ Trấn ma chung lấy ra, làm cho các nàng thí dưới. Bắt đầu trước chính là Mỹ Đô Toa, chỉ thấy nàng phượng lông mày một xúc, lắc đầu nói, không được. Vân Vận, Diệp y nhân, Đường Trấn ba người cũng thử một lần, phát hiện cũng không được. Chẳng lẽ là nhận chủ rồi? Đường Trấn nghe nói qua có chút bảo vật có tự chủ ý thức, nhận chủ sau, cho dù người khác được cũng không dùng được. Trần Mặc cười khổ nói rằng, ngươi có thấy nhận chủ bảo vật sẽ đem chủ nhân cũng cho nhốt lại sao? Điều dưỡng sau một ngày, Trần Mặc gần như hoàn toàn khôi phục, hắn không có được đặc biệt thương nặng, chính là đấu khí tiêu hao quá lớn, thêm vào quá độ mệt nhọc. Ngày mai chính là đan hội, Trần Mặc ở trong thành đi dạo một hồi, lúc trở lại vừa vặn đụng phải Diệp y nhân. Thấy nàng có lời muốn nói, liền tới đến gian phòng của nàng. Người sau từ trong nạp giới lấy ra một chiếc thanh ngọc đàn tranh, đưa cho Trần Mặc. Cũng nói cho thanh ngọc đàn tranh tên. Tuyết Uyên. Trần Mặc mài xa thanh ngọc đàn tranh, trong mỉ hệ NG lẩm bẩm nhắc tới, chợt ngước mắt nhìn về phía Diệp y nhân, này đàn tranh ở đâu ra? Hàn Uyên cho. Diệp y nhân lạnh lạnh nói. Hàn Uyên. Đan tháp đại trưởng lão. Đan tháp đại trưởng lão cho ngươi đàn tranh làm gì? Trần Mặc mày kiếm một xúc, trong giọng nói mang theo một tia cổ quái mùi vị. Diệp y nhân đương nhiên sẽ không đem sư tôn cùng Hàn Uyên chuyện nói cho Trần Mặc, chỉ nói là đan tháp đại trưởng lão là sư tôn cố nhân, nghe nói chính mình cần một chiếc đàn tranh sau, đưa cho mình Tuyết Uyên. Loại này sứt xẻo lý do, Trần Mặc đương nhiên là sẽ không tin. Nhíu mày, Trần Mặc đống nhiên nghĩ được một khả năng. Hàn Minh. Tuyết Uyên. Trần Mặc hỏi, người sư tôn tên gì? Đừng xem Diệp y nhân hơn 200 tuổi, nhưng tâm tư thuần khiết, thêm vào chưa va chạm nhiều. Tự nhiên không có phát hiện Trần Mặc đang mặc lên lời của mình, nói rằng, Tuyết Minh. Tuyết Minh, Hàn Uyên. Tuyết Uyên, Hàn Minh. Này hai chiếc đàn tranh vốn là dùng tên của đối phương mệnh danh. Này hai nếu như không gian tỉnh, đánh chết Trần Mặc cũng sẽ không tin. Như thế. Này băng ngọc đàn tranh cùng thanh ngọc đàn tranh chính là một đôi. Tình nhân hãy. Trần Mặc trong đầu đống nhiên lóe lên ý nghĩ này. Chợt ánh mắt khó mà nhận ra liếc mắt Diệp y nhân. Thấy nàng còn chưa phát hiện hai chiếc đàn tranh vấn đề sau, Trần Mặc vội vàng đem thanh ngọc đàn tranh thu vào nạp giới, thử nói, ngươi xem, chúng ta có muốn hay không đem hai chiếc đàn tranh một lần nữa mệnh danh một hồi? Không được. Diệp y nhân mặt không hề cảm xúc, trực tiếp từ chối, Hàn Minh là sư tôn đưa cho ta, có thể nào dễ dàng cải danh? Trần Mặc thấy Diệp y nhân thái độ kiên quyết, con ngươi nhất chuyển, tiếp tục nói, vậy ta đem chính mình bộ này cải danh, đều có thể đi. Nếu đưa cho ngươi, nó thế nào, tùy theo ngươi. Diệp y nhân ngữ khí bình thản. Vậy ngươi cảm thấy là ấy mực danh tự này được, vẫn là mực ấy danh tự này tốt?